Chương 560, đến thượng cổ yêu hoàng lệnh, trấn nhiếp Nam Châu đại lục. 2 chương 560, đến thượng cổ yêu hoàng lệnh, trấn nhiếp Nam Châu đại lục. Loại này sinh tử đều bị địch nhân trưởng không cảm giác để bọn chúng vô cùng khó chịu. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là bị chiêu an. Một đầu ngũ giai yêu thú mở miệng nói ra biện pháp của mình. Bị chiêu an? Những lời này là có ý tứ gì? Đông đảo yêu thú đều là nghi hoặc. Chính là mặt chữ trên ý tứ. Có lẽ các ngươi còn không biết rõ, nhân loại đối với dị loại kỳ thật cũng không bài xích. Tại Hỗn Nguyên phủ tông bên trong tồn tại đại lượng linh thú. Tóm lại bị bọn hắn thừa nhận dị tộc sinh linh chính là linh thú, không bị thừa nhận chính là yêu thú. Nếu là có thể trở thành linh thú lời nói, liền có thể nên ngang xuất hiện tại xã hội loài người ở trong. Đồng thời cũng không cần lo lắng bị nhân loại tu sĩ truy sát. Cho nên hiện tại chúng ta duy nhất phương pháp chính là trở thành Hỗn Nguyên phủ tông linh thú. Đầu này ngũ gia yêu thú giải thích nói, nó đang nghĩ đầu hàng, bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở thành Hỗn Nguyên phủ tông linh thú. Dạng này mới có thể triệt để miễn trừ nhân loại tu sĩ uy hiếp. Nói đùa cái gì, đầu hàng nhân loại? Đây quả thực là sỉ nhục. Chúng ta thế nhưng là vĩ đại yêu thú, thọ nguyên dài dằng dặc, sao có thể đầu hàng nhân loại loại này đoạn mệnh loại? Lời này vừa nói ra, không ít yêu thú lập tức lắc đầu cự tuyệt. Bọn chúng không nguyện ý đầu hàng nhân loại, đây quả thực là trở thành nhân loại nô lệ không nhiều khác biệt lớn. Cái này đối với bọn chúng tới nói chính là sỉ nhục, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Không đầu hàng, đó chính là chết. Vừa rồi 28 tôn luyện hư yêu thú đều đã chết. Đoán chừng vị kia nhân loại luyện hư cũng không để ý thuận tay đem chúng ta cùng một chỗ làm thịt. Đối với vị kia đại nhân tới nói, giết chúng ta, đoán chừng chính là thổi khẩu khí lực ý. Đầu này ngũ gia yêu thú cười lạnh một tiếng, chính nhìn xem đồng bạn. Đều đến cái gì thời điểm, còn bảo trì dạng này không cần thiết tự tôn. Tự tôn hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng là cũng cần nhìn thực lực. Nếu như đầu hàng kẻ yếu, tự nhiên là một kiện chuyện mất mặt. Nhưng là đối phương thật sự là quá cường đại, cho nên đầu hàng hoàn toàn không tính là gì. Dù sao tại yêu thú thế giới bên trong, ai thực lực mạnh, như vậy người đó là lão đại. Tự nhiên đối mới có thể nhẹ nhõm giết chết nhiều như vậy lục giai đại yêu, như vậy dĩ nhiên chính là cường giả. Bọn chúng đầu hàng nhân loại, tuyệt không mất mặt, ngược lại rất vinh hạnh. Cái này, nghe nói như thế, đông đảo yêu thú đều là trầm mặc, quả thực là á khẩu không trả lời được. Bọn chúng trước đó đích thật là có chút ít dò xét nhân loại tu sĩ, cảm thấy nhân loại nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể có tư cách chiếm cứ như thế to lớn địa bàn đâu. Nhưng là bây giờ lại là một bàn tay đánh thức bọn chúng, nhân loại thực lực chi khủng bố, quả thực là vượt qua tưởng tượng. Cũng khó trách đối mới có thể trở thành khối này đại lục tuyệt đối bá chủ. Những cái kia lục giai đại yêu kinh khủng bực nào, không có người nào so với chúng nó càng thêm rõ ràng. Có thể hiện đây này, cũng là bị nhân loại tu sĩ nhẹ nhõm bóc chết. Cả hai vừa so sánh, cũng đủ để chứng minh nhân loại thế lực chi khủng bố, tuyệt đối là đạt đến làm người nghe kinh sợ tình trạng. Tóm lại ta là nghĩ bỏ gian tà theo chính nghĩa, muốn gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông. Đầu năm nay đi theo cường giả cũng không mất mặt, đơn giản là thay cái lao đại mà thôi. Dù sao ta cũng không muốn không rõ ràng liền bị một đám nhân loại tu sĩ tìm tới cửa, từ đó hàng yêu trừ ma. Về phần các ngươi lựa chọn thế nào ta mặc kệ, hy vọng các ngươi ngày sau sẽ không hối hận. Cái này ngũ gia yêu thú thản nhiên nói, không thể không nói, nó hoàn toàn chính xác rất có kích động tính, mà lại cũng nói phục không ít ngũ gia yêu thú. Tại khối này đại lục phía trên, nếu như không muốn chết, vẫn là đến trở thành linh thú. Trở thành yêu thú là không có bất luận cái gì tiền đồ. Mấy ngày sau, Nam Châu đại lục mặt khác một chỗ địa phương, rất nhiều thượng cổ tông môn tu sĩ cũng hiểu biết vạn yêu điện hủy diệt tin tức. Điều này cũng làm cho bọn hắn chấn động không gì sánh nổi, cảm thấy khó có thể tin. Không thể nào, tin tức này đến cùng là thật hay giả, vạn yêu điện hủy diệt rồi. Đây chính là trọn vẹn 28 tôn luyện hư yêu tu. Không phải 28 con gà, cứ như vậy nói bóp chết liền bóp chết rồi. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Có luyện hư tu sĩ cảm thấy khó có thể tin, thậm chí cho rằng tin tức này quá hoang đường, thật sự là giả không hợp thói thường. Dù sao hắn đã từng nghĩ tới bạn yêu điện sẽ thất bại, lại là không nghĩ tới thất bại đến thê thảm như vậy. Một tôn luyện hư đại yêu cũng không có cách nào còn sống ly khai, cứ như vậy bị Hôn Nguyên phủ tông tông chủ chém giết. Hắn hiện tại đầu đều là ông. Tin tức này thật là thật, đã sớm truyền khắp Nam Châu đại lục. Thậm chí đầu kia luyện hư viên mãn lục dược viêm hổ thi hải cũng bị lôi kéo khắp nơi triển lãm. Đoán chừng chuyện này tất nhiên sẽ làm tức giận bạn yêu điện. Có người rất là cảm khái nói, nội tâm của hắn may mắn không thôi, may mắn trước đó không có xúc động, tùy tiện đi đối phó Hỗn Nguyên phủ tông. Bằng không bọn hắn cũng sẽ rơi vào như là bạn yêu điện những cái kia luyện hư yêu tu kết quả giống nhau. Tại xa lạ địa phương, vẫn là chú ý cẩn thận khá hơn một chút. Chớ đừng nói chi là thái hư giới, thế giới này nước thật sự là quá sâu. Ai cũng không biết rõ thế giới này đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu lực lượng. Thôi không cẩn thận lời nói, liền có thể sẽ chết thảm ở cái thế giới này ở trong. Làm tức giận lại như thế nào? Thái hư giới pháp tắc quá cường đại, luyện hư phía trên tu sĩ không cách nào tiến đến. Nếu là điều động luyện hư tiến đến, vậy cũng thuần túy là chịu chết mà thôi. Mặc dù bạn yêu điện đích thật là 10 phần cường đại, nhưng là nghĩ tại thái hư giới muốn làm gì thì làm, đó cũng là không thể nào sự tình. Đoán chừng chuyện này đối với Phương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không làm gì được Hôn Nguyên phủ tông. Có người cười lạnh một tiếng, đã sớm nhìn thấu bạn yêu điện suy yếu. Tại ngoại giới lời nói, bạn yêu điện đích thật là 10 phần cường đại, nói 102. Nhưng là tại thái hư giới cái này địa phương, đối phương cũng không cách nào điều động càng nhiều lực lượng tiến đến. Hiện tại lập tức chết 28 tôn luyện hư đại yêu, cũng đầy đủ làm cho đối phương đau lòng một đoạn thời gian rất dài. Đã sớm nói thế giới này thế lực sâu không lường được, trước đó các ngươi còn không tin tưởng, nếu là chúng ta như là những cái kia luyện hư đại yêu ngu xuẩn như vậy, chỉ sợ cũng đã sớm chết, may mắn không có hành động thiếu suy nghĩ. hoàn toàn chính xác cũng là như thế, bất quá cái này Hỗn Nguyên Phủ Tông đến cùng là thế nào làm được. Đây chính là 28 tôn luyện hư đại yêu a, nghĩ giết chết bọn chúng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói thật ta có cái kinh người suy đoán, đó chính là Hỗn Nguyên Phủ Tông rất có thể nắm giữ một kiện tiên khí, chỉ có tiên khí lực lượng mới có thể trong nháy mắt trấn sát nhiều như vậy luyện hư đại yêu, để bọn chúng không hề có lực hoàn thủ. Đông đảo thượng cổ tông môn tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nói ra chính mình suy đoán. Bọn hắn cũng hoài nghi Hỗn Nguyên Phủ Tông nắm giữ một kiện cường đại tiên khí, cho nên mới có loại trình độ này chiến lực, để luyện hư tu sĩ đều không thể chạy trốn, bị trong nháy mắt giết chết. Trên thực tế tiên đạo 10 đại thế lực đều riêng phần mình nắm giữ tiên khí, cho nên bọn hắn mới có thể mạnh mẽ như thế, uy áp bốn phương. Có thể nói một kiện tiên khí chính là một tòa siêu cấp thế lực bảo vật chân phái. Nếu là có thể thôi động chút Hứa Tiên khí uy năng, đầy đủ để đại địa đắm chìm, nghiêng trời lệch đất. Nếu như Hỗn Nguyên Phủ Tông thật nắm giữ tiên khí, như vậy hoàn toàn chính xác không được trêu chọc. Tiên khí uy năng thật sự là quá kinh khủng. Có luyện hư tu sĩ cảm khái nói, hắn đã từng cự ly xa quan sát qua tông môn tiên khí, vẹn vẹn một tia uy năng đều kém chút đem hắn giết chết. Đây là siêu việt thế gian đáng sợ vũ khí, đủ để trấn áp tông môn vô số năm khí vận. Chương 561, chữa trị linh lung tháp, 7 tầng trong tháp thế giới. Chương 561, chữa trị linh lung tháp, 7 tầng trong tháp thế giới. Không hổ là thái hư giới, dù là suy sụp vô số năm, nhưng là nội tình thật sự là quá thâm hậu. Khó trách thái thượng trưởng lão nhóm với cái thế giới này nhớ mãi không quên, từ đầu đến cuối đều nghĩ trở về. Nếu là chúng ta cũng có thể được một kiện tiên khí, vậy liền triệt để phát. Có luyện hư tu sĩ bóp bóp nắm tay, con người chỗ sâu tràn đầy dã tâm cùng khát vọng. Đã Hỗn Nguyên Phủ Tông có dạng này cơ duyên, như vậy hắn làm luyện hư tu sĩ cũng chưa chắc không có khả năng này. Nếu là có thể đạt được, như vậy mình coi như là nhất phi trùng tiên. Đã sớm cùng các ngươi nói, thế giới này thâm bất khả chắc, cơ duyên vô số. Chúng ta làm luyện hư tu sĩ, không cần trầm mê ở tranh quyền đoạt lợi. Dù cho chiếm cứ một chút địa bàn lại như thế nào, đối chúng ta tu vi có như thế nào trợ giúp sao? Còn không bằng tìm kiếm những cái kia xuất thế thượng cổ độc phủ, cướp đoạt bên trong cơ duyên. Một khi đạt được, chúng ta liền triệt để quật khởi, nói không chừng có cơ hội tấn thăng hợp thể. Lại một vị luyện hư tu sĩ mở miệng nói, hắn cảm thấy vẫn là che giấu mới là lựa chọn tốt nhất, không nên bị nơi đó thổ dân thế lực chú ý đến. Cứ như vậy, mới có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Mà lại dù là được cái gì bảo vật, bản địa tu sĩ cũng sẽ không biết được, có thể nói là tiếng trầm phát đại tài. Hoàn toàn chính xác, khối này đại lục vẫn là quá nguy hiểm, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Rất nhiều thượng cổ tông môn tu sĩ đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Không hề nghi ngờ, lần này bạn yêu điện 28 tôn luyện hư yêu tu tử vong xem như triệt để chấn nhiếp bọn hắn. Hỗn Nguyên Phủ Tông cũng hiện ra chính mình kinh khủng chiến lực. Bọn này tu sĩ cũng không phải đồ đần, bọn hắn tới đây là vì tìm kiếm cơ duyên, mà không phải vì kết thủ. Nếu như đối phương nhỏ yếu lời nói, bọn hắn không ngại nuốt đối phương. Nhưng là quá mức cường đại, tự nhiên là sẽ có đầu rút cổ bắt đầu sẽ không chính diện chống lại. Lại qua một tháng, Vạn Yêu Điện đã sớm đạt được rất nhiều luyện hư yêu tu vẫn lạc tin tức, nhưng là bọn chúng không có bất kỳ động tác gì. Đối với loại này thượng cổ thế lực tới nói, chết nhiều như vậy luyện hư tu sĩ, khẳng định là tổn thất nặng nề. Nhưng là bọn chúng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như bởi vì nộ mà hưng minh, như vậy thuần túy là phái người đi chịu chết mà thôi, tổn thất sẽ tiến một bước tăng lên. Cho nên bọn chúng vẫn là ẩn nhẫn chờ sau đó một bước thời cơ. Bất quá đối với Khương Phàm mà nói, cái này cũng hoàn toàn không quan trọng. Dù sao thời gian là đứng ở bên phía hắn, và yêu điện trả thù tới càng muộn càng tốt. Vào giờ này khắc này, Khương Phàm ngay tại chữa trị linh lung tháp. Hắn đem đại lượng tài liệu chân quý đem ra, sau đó thôi động bổ thiên lô phủ. Cái này mai phủ lục hóa thành một tòa to lớn dung lô, không ngừng dung luyện những tài liệu chân quý này. Mà những tài liệu chân quý này cấp tốc bị dung luyện, biến thành một tích tích chất lỏng. Một giây sau, bọn chúng cấp tốc dung nhập linh lung tháp nội bộ chỗ sâu, chữa trị trên người nó từng đạo liên ngân. Dễ chịu. Linh lung tháp cảm nhận được toàn thân sảng khoái, cảm thấy mình thương thế trên người ngay tại nhanh chóng khôi phục. Thật giống như một bệnh nhân, triệt để khôi phục khỏe mạnh, loại cảm giác này quả thực là khó nói lên lời. Một cỗ bàng bạc thần bí năng lượng không có vào pháp bảo của nó thân thể, không ngừng tăng lên trên người nó linh tính. Vô số mai huyền ảo phù văn từ thân tháp nổi lên, tách ra hào quang bảy màu. Đông. Trong mấy mắt, đến lúc cuối cùng một vết nứt được bù đắp thời điểm, linh lung tháp xuất hiện chấn động, đưa tới hư không của mình, phản phất là chuyển đến trận trận đạo âm. Một tòa to lớn cự tháp hư ảnh quán xuyên hư không, quán xuyên cửu thiên thập địa, tiếp dẫn vô tận hư không chi lực. Nguyên bản trong cơ thể nó chỗ sâu từng tầng thế giới trong nháy mắt khôi phục. Thậm chí thể nội thế giới diện tích làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Từ đó khiến cho linh lung tháp nội bộ nồng độ linh khí vô cùng nồng đậm, thình lình tăng lên tới thất giai cấp độ. Cho dù là hợp thể tu sĩ ở bên trong tu hành, đều không có vấn đề gì. Rốt cục khôi phục 7 tầng thế giới. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, cảm thấy mừng rỡ không thôi. Hắn cẩn thận thể ngộ hiện tại linh lung tháp rất nhiều biến hóa, nội bộ hết thể tồn tại 7 tầng thế giới. Thế giới tầng thứ nhất dĩ nhiên chính là thuốc chi giới, nơi này có thể trồng trọt đại lượng linh dược, nhanh chóng xúc tiến linh dược sinh trưởng, ngày bình thường hắn cũng tại thuốc chi giới bế quan tu hành. Thế giới tầng thứ hai là hỏa chi giới, bên trong ẩn chứa linh lung kiếp hỏa, một khi tiến vào bên trong, liền sẽ bị đốt cháy thành tro bụi, có thể vọt tới đốt cháy yêu ma thi hải. Thế giới tầng thứ ba là băng chi giới, nơi này tràn ngập cửu lũ hàn băng, phóng xuất ra tựa như địa ngục đồng dạng hàn lưu, cho dù là một sợi hàn lưu quét ngang mà qua, đều có thể đông kết hết thảy. Tầng thế giới thứ bốn là thủy chi giới, nơi này tựa như là một mảnh hải dương, tràn ngập màu xanh thẳm nước, nhưng là đây cũng không phải là nước bình thường, mà là lãng quên chi thủy, thân ở cái này địa phương, ký ức sẽ bị nhanh chóng thôn vệ, cuối cùng hóa thành ngớ ngẩn. Tầng thế giới thứ năm là mộc chi giới, tòa này thế giới sinh trưởng đến mãi không hết cây cối, xanh um tươi tốt, tựa như rừng rậm nguyên thủy, có thể những này cây cối là thôn phệ chi mục, bọn chúng tựa như vật sống, sẽ thôn phệ hết thể tiến vào giới này sinh vật sinh mệnh lực, cuối cùng đem đối phương sinh mệnh lực chuyển hóa làm thổ dưỡng. Tầng thế giới thứ 6 là lôi chi giới, nơi này là một tòa lôi đỉnh thế giới, tràn ngập ngũ hành chi lôi, tiến vào cái này địa phương, liền sẽ nhận ngũ hành chi lôi trừng phạt. Tầng thế giới thứ 7 là vô gian chi giới, tiến vào bên trong, như là rơi vào vô tận địa ngục, nơi này vô thủy cũng vô trùng, đơn giản chính là hắc ám hư không, đợi ở chỗ này, không cách nào nghe được bất kỳ thanh âm gì, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, phản phất là vĩnh hằng cô quản thế giới, thẳng đến thời gian cuối cùng. Mà tầng thế giới thứ 7 cũng là dùng để giam giữ những cái kia giết bất tử yêu ma. Nếu như phía trước 6 tầng thế giới đều không thể giải quyết đối phương, cũng chỉ có thể cầm tù trong vô gian chi giới. Chủ nhân, hiện tại ta rốt cuộc khôi phục. Linh Lung Tháp mừng rỡ không thôi, nó cảm nhận được trước nay chưa từng có mỹ diệu, trên thân đã không có bất luận cái gì thiếu hụt. Ngược lại bởi vì lần này thụ thương, sau đó lại lần khôi phục, đạt đến không phá thì không xây được cảnh giới. Cái này khiến trên người nó linh tính cùng trước đó so sánh, nâng cao một bước. Nó cảm thấy cùng thượng cổ thời đại so sánh mới, chính mình tựa hồ càng thêm cường đại. Không tệ. Khương Phàm gật gật đầu, hắn cảm thấy rất là hài lòng. Linh Lung Tháp triệt để khôi phục về sau, trên người hắn chiến lực cũng tăng lên rất nhiều. Nói thật, trên người hắn có rất nhiều pháp bảo, nhưng là đại bộ phận đều là không trọn vẹn. Muốn triệt để chữa trị bọn nó, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mà lại Linh Lung Tháp cũng không phải là thượng phẩm thông thiên linh bảo đơn giản như vậy, hẳn là thuộc về thứ tiên khí phạm vi. Dù sao bình thường thông thiên linh bảo cũng không có biện pháp nội bộ ẩn chứa to lớn thế giới. Đây là chỉ có tiên khí mới có thể làm được sự tình. Ngày sau Linh Lung Tháp chân chính tấn thăng tiên khí, đoán chừng cũng không phải bao lớn vấn đề, bởi vì nó thật sự có được dạng này tiềm lực. Bất quá Linh Lung Tháp cùng hắn nói là dự biên, còn không bằng nói là một tòa giam giữ hòa luyện hóa yêu ma cự tháp. Nó đơn giản chính là một tòa yêu ma lao tù. Cũng khó trách thượng cổ thời đại thời điểm, nó bị đông đảo yêu ma tập kích, từ đó bị trọng thương. Dù sao có thể đối phó yêu ma pháp bảo cũng không phải là rất nhiều. Khương Phàm ý thức được Linh Lung Tháp chỗ lợi hại. Nó có thể luyện hóa rất nhiều yêu ma thi hải, có thể biến phế thành bảo. Vẹn vẹn là điểm này, liền không biết rõ bao trùm bao nhiêu pháp bảo phía trên, có thể nói nhất là khắc chế yêu ma. Dù sao yêu ma thi hải đều là một chút ô nhiễm vật. Nếu như không xử lý, phương viên vạn dặm đều có thể sẽ bị yêu ma lực lượng ô nhiễm, liền thực vật đều không thể sinh tồn. Chương 561, chữa trị Linh Lung Tháp, 7 tầng trong tháp thế giới 2 chương 561, chữa trị Linh Lung Tháp, 7 tầng trong tháp thế giới tỷ như linh khư giới ma vực chính là dạng này xuất hiện. Lâu dài dĩ vãng, toàn bộ thế giới liền không có thích hợp các sinh linh ở lại sinh tồn địa phương. Bất quá có Linh Lung Tháp về sau liền hoàn toàn không đồng dạng, có thể luyện hóa, còn có tịnh hóa yêu ma thi hải. Bất quá cùng thái hư giới so sánh với, vẫn là linh khư giới ma vật cùng yêu ma số lượng càng nhiều một điểm. Có lẽ có thể tiến về linh khư giới, đạt được đại lượng yêu ma thi hải. Dạng này mới thuận tiện Linh Lung Tháp trưởng thành. Khương Phàm cảm thấy thái hư giới hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều thượng cổ yêu ma. Nhưng là bởi vì thời gian quá dài dằng dặc, rất nhiều ma vật cùng yêu ma đã sớm vất lạc. Chỉ có một chút chân chính cường đại thượng cổ yêu ma mới có thể tại thái hư giới còn sống sót. Bàn về yêu ma cùng ma vật số lượng, chỗ nào so ra mà vượt hiện tại linh khư giới đây? Có thể nói hiện tại linh khư giới mới thật sự là yêu ma chi địa. Cũng chỉ có tiến về linh khư giới mới có thể thu hoạch được số lớn yêu ma thi hải. Mà lại đây cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Dù sao linh khư giới rất nhiều tu sĩ cũng hy vọng có thể xử lý thích đáng tốt yêu ma thi hải. Đúng rồi, vạn bảo điện thành viên cũng đang không ngừng tăng nhiều, bọn hắn phân tán các nơi. Nếu là nỗ lực một chút đan dược, thì có thể để bọn hắn chủ động nộp lên yêu ma thi hải. Như vậy, cho dù là chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể đạt được đại lượng yêu ma thi hải. Khương Phàm lập tức nghĩ đến một cái đơn giản phương pháp giải quyết. Nếu như vẹn vẹn là hắn một người, nghĩ tại linh khư giới sưu tập đại lượng yêu ma thi hải, quả thực là hao thời hao lực. Một người thu thập, chỗ nào so ra mà vượt đại lượng tu sĩ cùng một chỗ thu thập a hung chi, vạn bảo điện thành viên từng cái đều là mệnh cách tu sĩ, chính là thiên tài. Bọn hắn đều tại riêng phần mình thế lực chiếm cứ không nhỏ địa vị, thu hoạch được yêu ma thi hải tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Không hề nghi ngờ, đây chính là thành lập một cái thế lực chỗ tốt rồi. Có thời điểm rất nhiều tài nguyên tu luyện căn bản không cần chính mình tự mình xuất thủ, để cho mình thủ hạ đi làm cũng được. Nếu như chuyện gì chính mình cũng xuất thủ, nơi nào còn có thời gian tu hành à, đây đã là lẫn lộn đầu đôi. Trước mắt mà nói đã ma trùng, đại nhật như lai kính, thái hư chi môn, bình đẳng chi kỳ, thái hư điện, thất thải bảo liên đăng, vạn bảo điện, càn thiên băng phách châu các loại pháp bảo đều là ở vào không trọn vẹn trạng thái. Nếu như có thể đưa chúng nó triệt để chữa trị lời nói, vậy liền phát. Khương Phàm suy tư trên người mình rất nhiều không trọn vẹn pháp bảo, mặc kệ là thứ nào đều có trở thành tiên khí tiềm lực, hoặc là chúng nói chúng nó vốn chính là tiên khí, chỉ là hiện tại suy yếu mà thôi. Bất quá cũng không phải chưa hoàn chỉnh pháp bảo. Tỷ như nhân hoàng kiếm, thiên thiền linh diệp, thái ất ngũ yên la, tiên lộ bình, trảm tiên phi đao, luyện yêu hổ, nhân hoàng tiên, vạn hóa tiên đỉnh, hôn nguyên phủ bút các loại đều là hoàn chỉnh pháp bảo, uy lực cường đại. Khương Phàm tiếp tục lâm vào suy tư. Không thể không nói, trên người hắn pháp bảo thật sự là rất rất nhiều. Đều là đạt được rất nhiều cơ duyên, mới đến nhiều như vậy pháp bảo, có thể nói là đa bảo đạo nhân. Bình thường tu sĩ cho dù là đạt được trong đó một kiện pháp bảo, đều có thể cấp tốc quật khởi, trở thành khí vận chi tử. Chỉ có hắn dạng này khí vận phi phàm người, mới có thể đạt được nhiều như thế bảo vật, cái này có thể nói là rực rỡ muôn màu. Trước mắt mà nói, những này pháp bảo sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Tỷ như vạn hóa tiên đỉnh, có thể tôi luyện linh thuốc cùng đan dược, đặc biệt là đan dược, có thể đem phổ thông đan dược rèn luyện trở thành hoàn mỹ cấp đan dược, không có bất kỳ tạp chất gì cái chủng loại kia. Cũng chính là bởi vì dạng này, đại lượng Hỗn Nguyên phủ tông đan sư luyện chế ra đan dược về sau, bị tông môn mua sắm, sau đó liền toàn diện đưa đến Vạn Hóa Tiên đỉnh nơi này đến tối luyện đan dược. Kết quả điều này cũng làm cho đại lượng hoàn mỹ cấp đan dược đản sinh, cái này cũng khiến cho giá trị của bọn nó tăng trưởng mấy lần không thôi. Cho nên trước mắt Hỗn Nguyên phủ tông đã chữa bị đại lượng hoàn mỹ cấp đan dược. Tương lai trăm năm tông môn tu sĩ cũng sẽ không khuyết thiếu đan dược sử dụng. Còn có luyện yêu hồ, trước mắt món pháp bảo này cũng bị Khương Phàm giao cho tông môn sử dụng. Dù sao từ khi Thái Hư giới linh khí khôi phục đến nay, ra đời đại lượng yêu thú, đơn giản chính là đếm mãi không hết, giết chi không hết loại kia, đặc biệt là đến từ Hắc Long Hải vực. Không có cái gì địa phương so với Vô Biên Hải vực đản sinh càng nhiều yêu thú. Bởi vậy cái này thời điểm luyện yêu hồ có thể nói là rực rỡ hào quang, nó có thể luyện hóa rất nhiều yêu thú thi hải, sau đó dựng dục ra thuần dương đan, đẳng cấp khác nhau yêu thú thi hải, liền có thể luyện chế ra đẳng cấp khác nhau thuần dương đan. Cái này nhưng so với đan sư luyện chế đan dược đều không biết rõ nhanh gấp bao nhiêu lần. Cho nên trong khoảng thời gian này, đại lượng thuần dương đan bị dựng dục ra đến, trở thành tông môn tu sĩ thiết yếu đan dược. Bởi vì thuần dương đan số lượng rất nhiều, mà lại tác dụng rất lớn, kém chút liền trở thành tông môn tiền tệ đơn vị. So với linh thạch cũng còn chịu lấy hoan nghênh. Trọng yếu nhất pháp bảo vẫn là tiên lộ bình. Món pháp bảo này theo tu vi tăng lên, càng ngày càng cường đại. Trước mắt nó mỗi tháng có thể dựng dục ra 100 giọt tiên lộ. Một năm xuống tới, đó chính là 1200 giọt, số lượng 10 phần kinh người. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn nhớ kỹ vừa mới bắt đầu chính mình đạt được tiên lộ bình thời điểm, một tháng chỉ có thể là đạt được một giọt tiên lộ. Nhưng là theo hắn tu vi tăng lên, có thể thôi động món pháp bảo này, dựng dục ra đại lượng tiên lộ. Thậm chí nếu như hắn tấn thăng đến hợp thể kỳ, chính là về phần đại thừa kỳ, có thể có được tiên lộ số lượng khẳng định sẽ càng nhiều. Cũng chính bởi vì đại lượng tiên lộ xuất hiện, cho nên những cái kia thượng cổ thời đại linh dược mới lấy cấp tốc sinh trưởng. Trước mắt hắn một tòa dược viên bên trong, đã trồng đại lượng thượng cổ linh dược. Trong đó không thiếu ngũ giai, lục giai linh dược. Ngày xưa một chút thượng cổ thời đại đan phương cũng bắt đầu có đất dụng võ. Nếu là không có món pháp bảo này, cho dù là đạt được những này thượng cổ linh dược hạt giống, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Tối thiểu đều phải sinh trưởng mấy ngàn, vài vạn năm mới có thể đợi đến linh dược triệt để thành thục. Có thể tìm ra thường tu sĩ nơi nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Thôi thôi, cái này cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Trọng yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi. Trước mắt ta đã là luyện hư 7 tầng tu sĩ, đối tại Thái hư giới có lẽ còn không tệ. Nhưng là đặt ở linh cư giới, hoặc là thượng cổ tông môn bên trong, liền hoàn toàn không coi vào đâu. Tối thiểu đều phải tấn thăng đến hợp thể kỳ, mới xem như có một chút lực lượng. Hiện tại nhưng không có đến có thể thư giãn thời điểm. Khương Phàm hít sâu một hơi. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hỗn Nguyên phù kinh. Trong cơ thể lập tức phun trào to lớn năng lượng, đây là tới từ ở Huyền Hoàn quả dự lực. Nhờ vào Huyền Hoàn quả, khiến cho hắn tại luyện hư cảnh giới tu hành tiến bộ thần tốc. Nếu không mẹn mẹn là tích lũy trên người mình Hỗn Nguyên pháp lực, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian. Quanh trong nháy mắt, Khương Phàm lập tức tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện ở trong. Trong cơ thể Hỗn Nguyên pháp lực cũng tại từng giờ từng phút gia tăng. Chương 562, 5 năm sau Hỗn Nguyên phủ tông, tiên phẩm mệnh cách vạn kiếm cộng minh. Chương 562, 5 năm sau Hỗn Nguyên phủ tông, tiên phẩm mệnh cách vạn kiếm cộng minh 5 năm sau. Thái hư giới, Hắc Long Hải vực. Theo Thái hư giới nồng độ linh khí không ngừng tăng lên, nhất biến hóa kinh người kỳ thật không phải tại lục địa, mà là tại hải dương. Bởi vì hải dương yêu thú thật sự là rất nhiều, quả thực là nhiều vô số kể. Đồng thời lại không có nhân loại cản trở, cái này cũng dẫn đến đại lượng yêu thú bắt đầu điên cuồng tiến hóa. Trong thời gian ngắn, ra đời đại lượng tam giai, tứ giai, chính là về phần ngũ giai yêu thú. Thậm chí những này yêu thú lẫn nhau ở giữa cũng tại lẫn nhau chém giết, thôn phệ cùng tiến hóa. Đoán chừng đi qua không được bao lâu, lục giai yêu thú liền sẽ đại lượng xuất hiện. Nhưng là ngay cả như vậy, ngũ giai yêu thú đại lượng xuất hiện, cũng cho Hắc Long Hải vực rất nhiều hòn đảo tạo thành to lớn phiền phức. Sinh hoạt tại hòn đảo bên trong nhân loại thỉnh thoảng liền sẽ tao ngộ đến từ biển lớn chỗ sâu thú triều. Qua nhiều năm như thế, đã có không ít hòn đảo bị thú triều triệt để hủy diệt. Cũng chính là bởi vì dạng này, trải qua lần lượt thú triều tẩy lễ, những cái kia phổ thông hòn đảo trên cơ bản không có nhân loại sinh tồn, hết thảy đều tập trung ở những cái kia cỡ lớn hòn đảo phía trên. Chỉ có tập trung lực lượng, tập hợp tất cả nhân thủ, mới có thể từ đếm mãi không hết hải thú tập kích phía dưới may mắn còn sống sót. Cái này rất giống là từng khối to lớn đá ngầm. Mặc kệ cuồng phong sóng lớn như thế nào đập, đá ngầm đều sẽ lù lù bất động. Dù cho Hắc Long Hải vực thú triều rất nghiêm trọng, yêu thú số lượng đếm mãi không hết, nhưng là đối với Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ tới nói, cái này địa phương không hề nghi ngờ chính là tu luyện thiên đường. Bởi vì cái này địa phương ẩn chứa quá nhiều tài nguyên tu luyện. Chỉ cần tại vùng biển này săn giết được đủ nhiều hải thú, như vậy thì có thể có được liên tục không ngừng đan dược. Mà chân truyền đệ tử La Vũ chính là một thành viên trong đó. Giờ này khắc này, tòa nào đó hoang đảo ở trong, quanh từng đạo kinh khủng kiếm khí oanh sát ra ngoài, hàng ngàn hàng vạn đạo, tạo thành dày đặc kiếm võng. Chỗ đến, từng đầu yêu thú trong nháy mắt mất mạng. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, hàng trăm hàng ngàn đầu yêu thú trong nháy mắt tử vong, biến thành từng cỗ thi hải. Trên mặt đất chảy xuôi đại lượng tiên huyết, không khí tràn ngập mùi máu tanh. Trên bầu trời thì là đồng bể hơn 10 thanh phi kiếm. Mỗi một chuôi phi kiếm đều ẩn chứa đáng sợ phong mang, phản phất là thân kinh bách chiến tuyệt thế kiếm tu. Mà thao túng bọn chúng chính là chân truyền đệ tử La Vũ. Chậc chậc, ngươi tu luyện Thái Hư kiếm kinh thật là càng ngày càng đáng sợ. Cho dù là tam giai yêu thú cũng không phải ngươi địch. Ngươi kiếm đạo tiên phú quả nhiên là vượt mức bình thường. Nói chuyện chính là Thiên Long Phục Ma kiếm khí linh, nó đến từ thượng cổ thời đại, đồng thời cũng là La Vũ trên thân lớn nhất cơ duyên một trong, có thể nói là La Vũ tu đạo người khai sáng. Ngày xưa nó liếc thấy chúng La Vũ kiếm đạo thiên phú, cho nên mới nhận La Vũ làm chủ. Đến hôm nay, La Vũ cũng thuận lợi tấn thăng kim đan, cự ly Nguyên Anh cũng không phải quá xa. Có thể nói đây là tuyệt thế thiên tài tu đạo thiên phú. Còn kém xa lắm đây, chẳng qua là kim đan cấp độ kiếm đạo mà thôi. La Vũ khiêm tốn nói. Hắn tự chính mình sư phụ trên thân liền biết rồi chính mình có được thiên phú, chính mình có được tiên phẩm mệnh cách, vạn kiếm cộng minh. Đây là thế giới đứng đầu nhất kiếm đạo thiên phú. Có được cái này thiên phú, hắn có thể cùng khác biệt bảo kiếm sinh ra cộng minh, có thể dễ như trở bàn tay khống chế những này bảo kiếm. Càng trọng yếu hơn chính là, một khi nắm giữ những này bảo kiếm, hắn liền có thể hấp thu đã từng sử dụng qua những này bảo kiếm kiếm tu kinh nghiệm tu luyện, cùng kiếm đạo kinh nghiệm. Cũng chính là bởi vì dạng này, những năm qua này, hắn không ngừng sưu tập khác biệt phi kiếm, đặc biệt là những cái kia chứ danh kiếm tu đã từng sử dụng phi kiếm, hết thảy đều rơi vào hắn trong tay. Cái này cũng khiến cho hắn kiếm đạo tu vi tiến bộ thần tốc, giống như là đắm chìm trong kiếm đạo khổ tu mấy ngàn năm kiếm tu. Bàn về sức chiến đấu, hắn tại rất nhiều chân truyền đệ tử bên trong, cũng có thể đứng vào đi trước ba. Thậm chí nói là thứ nhất, cũng không có mấy người có dám nhận. Dù sao kiếm tu chính là như vậy tồn tại. Bất quá lần này ngược lại là phát tài, xử lý nhiều như vậy tam giai yêu thú, đến cùng có thể đổi lấy bao nhiêu tam giai thuần dương đan a? La Vũ hài lòng nói. Hắn cũng không có mục nguyên sư đệ loại này bồi dưỡng linh dược thiên phú, cũng không có thẩm nghiễn từ loại này luyện đan thiên phú. Nếu như là làm tương bước, hắn căn bản là không có biện pháp kiếm lấy bao nhiêu tiền tài. May mắn bởi vì linh khí khôi phục, thiên địa lại biến, dẫn đến đại lượng yêu thú cấp tốc sinh sôi. Cái này cũng khiến cho yêu thú bắt đầu ở Thái Hư giới triệt để tràn lan, nhiều vô số kể. Giống như vậy tình huống, vừa vẫn thích hợp hắn loại này am hiểu chiến đấu tu sĩ. Thường thường chém giết một đầu tam giai yêu thú, liền có thể thu hoạch đại lượng tam giai thuần dương đan. So với bồi dưỡng linh dược, luyện chế đan dược các loại công tác hiệu suất còn cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên như loại này săn giết yêu thú hành động vẫn là 10 phần nguy hiểm. Nếu là một cái không xem chừng, gặp được cao giai yêu thú, rất dễ dàng liền sẽ chết tại trên tay địch nhân. Có thể hắn căn bản là không lo lắng gì nguy hiểm, mà là tại hưởng thụ chiến đấu. Cho nên cái này đối với hắn mà nói, một chút nguy hiểm căn bản không quan trọng. Ngược lại còn có thể tại chiến đấu trong quá trình ma luyện chính mình kiếm quyết, tăng lên chính mình tu vi. Hắn sở dĩ tu hành tốc độ nhanh như vậy, cũng là nhờ vào cùng rất nhiều yêu thú sinh tử chém giết. Nếu như đối trong tông môn an an ổn ổn tu luyện, chỉ sợ tốc độ tu luyện cũng sẽ không có nhanh như vậy. Giết nhiều như vậy tam giai yêu thú, mà lại bọn chúng trong cơ thể huyết nhục còn thừa lại rất nhiều. Tối thiểu đều có thể hối đoái 1000 mai tam giai thuần dương đan đi, đây chính là một bút kết sủ thiên tài. Bất quá đây cũng là nhờ vào tông môn chí bảo luyện yêu hồ. Món bảo vật này có thể dễ như trở bàn tay luyện hóa các loại yêu thú thi hải, có thể biến phế thành bảo, hóa thành thuần dương đan. Bằng không mà nói, phần lớn yêu thú thịt đều sẽ bị triệt để lãng phí, không có đất dụng võ chút nào. Thiên Long Phục Ma kiếm cảm khái nói, nó cũng coi là sống thời gian rất lâu, tự nhiên nghĩ hoàn mỹ lợi dụng yêu thú thịt đến cùng là khó khăn dường nào sự tình. Trên thực tế cũng không phải là mỗi một loại yêu thú huyết nhục đều có thể ăn. Có yêu thú huyết nhục 10 phần đắng chát khó nhai, có yêu thú huyết nhục gần chứa kịch độc, có huyết nhục không có dinh dưỡng giá trị các loại, tóm lại có thể bị nhân loại tu sĩ ăn huyết nhục kỳ thật ít càng thêm ít. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nhờ vào trí bảo luyện yêu hồ, món bảo vật này có thể luyện hóa mỗi một bộ yêu thú thi hài huyết nhục. Mặc kệ những này yêu thú huyết nhục là cái dạng gì, đều có thể sách luyện huyết nhục chỗ sâu tinh hoa, từ đó luyện chế ra thuần dương đan. Cái này thật sự là giảm mạnh lãng phí trình độ. Rất nhiều thời điểm chỉ có thể bị ném vứt bỏ yêu thú thi hài, hiện tại cũng có thể lấy về tông môn, hối đoái thuần dương đan. Nói thật, cái này cũng khiến cho Hỗn Nguyên phủ tông rất nhiều tu sĩ đều có mưu sinh thủ đoạn. Bọn hắn thường xuyên xâm nhập trong vùng biển, điên cuồng săn giết yêu thú. Dạng này hành động, kỳ thật cũng cực lớn giảm bớt Hắc Long Hải vực các đảo lớn áp lực. Nếu không tập kích nhân loại hòn đảo yêu thú số lượng sẽ còn càng nhiều. Luyện yêu hồ đích thật là chí bảo, có thể luyện hóa bạn yêu. Nghe nói thượng cổ thời đại thời điểm món chí bảo này cũng từng xuất hiện qua, nhưng lại chọc giận yêu tộc, rước lấy rất nhiều yêu tộc đại năng vây công. Cái này cũng đưa đến luyện yêu hồ từ đó về sau liền hoàn toàn biến mất. Thế nhân coi là món chí bảo này hẳn là sớm đã bị yêu tộc hủy diệt. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, món bảo vật này lại là rơi vào chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông trên tay. Mà lại hiện tại thời đại này, yêu tộc cũng không có bao nhiêu đại năng, cho nên cũng không cần lo lắng lọt vào yêu tộc vây công. La Vũ mỉm cười. Hắn tự nhiên ý thức được luyện yêu hồ chỗ lợi hại, có thể nói là một kiện bảo vật chân phái. Nếu như muốn luyện chế ra một viên đan dược, đều không biết rõ cần bao nhiêu linh dược phụ trợ mới có thể thành công. Nhưng là hiện đây này, luyện yêu hồ lại là lấy yêu thú thi hài làm tài liệu, căn bản không cần cái khác phụ trợ vật liệu. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay luyện chế ra thuần dương đan. Đây quả thực là lấy yêu là đan. Đối với yêu tộc tu sĩ tới nói, đây tuyệt đối là chính cống tà đạo bảo vật, hẳn là bị trước tiên tiêu hủy. Thật giống như trên thế giới nếu có một kiện bảo vật, lấy người vì đan, như vậy tất nhiên sẽ để rất nhiều nhân tộc đại năng tức giận. Cũng mặc kệ nói thế nào, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Đây là hai đại chủng tộc cạnh tranh. Chương 562, 5 năm sau Hỗn Nguyên phủ tông, tiên phẩm mệnh cách vạn kiếm cộng minh 2 chương 562, 5 năm sau Hỗn Nguyên phủ tông, tiên phẩm mệnh cách vạn kiếm cộng minh đã có thể có được lớn như thế chỗ tốt, Hỗn Nguyên phủ tông cũng không có khả năng từ bỏ loại bảo vật này. Huống chi, trước mắt Thái Hư giới đản sinh yêu thú thật sự là rất rất nhiều. Đơn giản giống như là châu chấu, tầng tầng lớp lớp, giết chi không hết. Nếu như không nhanh chóng xử lý những này yêu thú, như vậy Thái Hư giới sớm muộn cũng sẽ bị đếm mãi không hết yêu thú chiếm cứ. Cho nên chí bảo luyện yêu hồ tại trước mắt thời đại này rực rỡ hào quang. Bất quá món bảo vật này tồn tại cũng không phải là người người đều biết đến, chỉ có Hỗn Nguyên phủ tông cao tầng mới có thể biết được. Về phần phổ thông tu sĩ, bọn hắn cũng chỉ là biết rõ nộp lên yêu thú thi hải, liền có thể đạt được đem đối ứng thuần dương đan. Nhưng là thuần dương đan đến cùng là thế nào luyện chế ra tới, bọn hắn chính là nhất khiếu bất thông. Có thể cái này đối với phổ thông tu sĩ tới nói đó cũng là chuyện tốt. Có thời điểm cũng không phải gì đó sự tình đều biết rõ mới xem như tốt, vô chi cũng là một loại may mắn khí. Chỉ có thể nói Hỗn Nguyên Phủ Tông đích thật là khí vận sở trung. Không chỉ là kế thừa thượng cổ thời đại rất nhiều đạo thống, liền rất nhiều bảo vật chấn phái đều chiếm được. Cho nên cái này tông môn phát triển tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Dựa theo dạng này phát triển tốc độ, đoán chừng rất nhanh liền có thể tấn thăng hợp thể tông môn đi. Thiên Long Phục Ma Kiếm chật chật tán thường nói. Nó biết rõ trước mắt Thái Hư giới đích thật là tồn tại rất nhiều cơ duyên. Những này cơ duyên tản mát các nơi, đến từ thượng cổ thời đại chờ đợi lấy người hữu duyên. Bất quá trong đó chủ yếu nhất cơ duyên vẫn là bị Hỗn Nguyên Phủ Tông đạt được. Cái khác tu sĩ cùng tông môn có lẽ cũng nhận được một chút cơ duyên, nhưng này cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Căn bản là không cách nào dao động được trước mắt Hỗn Nguyên Phủ Tông địa vị. Có thể nói từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Hỗn Nguyên Phủ Tông liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái khác tông môn nếu là muốn đuổi theo gặp phải Hỗn Nguyên Phủ Tông, tuyệt đối là chuyện muôn vàn khó khăn. Hoàn toàn chính xác cũng thế, bất quá cái này cũng cùng chúng ta không có gì quan hệ đi, vẫn là tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Nhiều như vậy yêu huyết chảy ra ngoài, đều không biết rõ lãng phí bao nhiêu linh thạch. Những này yêu huyết đều là tiền a. La Vũ không thèm để ý cái gì chuyện tương lai, hắn chỉ quan tâm hiện tại, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hắn lập tức từ trên người chính mình lấy ra một viên phù lục, Thu Thiên Hồ Phù. Không hề nghi ngờ, đây là Khương Phàm luyện chế ra tới tiên giới linh phù một trong. Nó tương đương với một kiện không gian linh phù, tựa như không gian hồ lô, nội bộ ẩn chứa to lớn thể tích. Một khi thôi động cái này mai phù lục, liền có thể đem đại lượng bảo vật tu nhận đi vào. Trong đó nội bộ dung lượng so với đồng dạng túi chứa vật, đều không biết rõ lớn gấp bao nhiêu lần. Cũng chính là bởi vì dạng này, La Vũ biết rõ Thu Thiên Hồ Phù về sau, lập tức hao phí đại lượng độ cống hiến, đổi cái này mai Thu Thiên Hồ Phù, xem như là chính mình túi chứa vật. Quanh trong nháy mắt, trên mặt đất từng cô yêu thú thi hài trong nháy mắt bị cái hồ lô này thu vào, tiến vào nội bộ không gian bên trong, trên mặt đất cũng chỉ là chảy xuôi đại lượng tiên huyết. Chỉ có trên mặt đất rất nhiều vết tích, mới chứng minh cái này địa phương phát sinh chiến đấu kịch liệt. Đối với La Vũ tới nói, những này yêu thú thi hài đều là từng mai thuần dương đan. Nhiều như thế tam giai thuần dương đan, đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nếu là tổn thất một chút, hắn đều sẽ đau lòng không thôi. Dù sao làm kiếm tu, chém chém giết giết kỳ thật chính là hắn duy nhất kiếm tiền năng lực. Hắn không cách nào làm cấp tu, an cấp cái khác tu sĩ, giết người đoạt bảo. Như vậy cũng chỉ có thể giết giết yêu thú, mới có thể duy trì được thông thường tu luyện nhu cầu. Nếu như ngay cả yêu thú đều giết không được, hắn liền triệt để phế đi. May mắn thời đại này cũng không có vứt bỏ kiếm tu. Thu Thiên Hồ Phù, trong truyền thuyết tiên giới linh phù một trong. Lúc đầu coi là đây là truyền thuyết, thế gian căn bản không tồn tại. Không nghĩ tới sư phụ của ngươi thế mà thật sự có thể đưa nó luyện chế ra đến, thật sự là quá khoa trương. Cái này mai tiên giới linh phù không chỉ có riêng có thể dùng tới làm túi chứa vật đơn giản như vậy, còn có thể trấn áp rất nhiều sinh linh, có thể nói là ảo diệu vô tận. Thiên Long Phục Ma Kiếm cảm khái nói, nó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tiên giới linh phù, đơn giản giống như là một kiện pháp bảo đồng dạng. Nói như vậy, bình thường phù lục đều là duy nhất một lần, chỉ có thể sử dụng một lần. Lợi hại điểm phù lục, cũng nhiều lắm thì có thể sử dụng 7-8 lần. Nhưng là bị Hỗn Nguyên Phủ Tông tông chủ luyện chế ra phù lục đây, đã thuế biến trở thành phù bảo. Tựa như một kiện pháp bảo, có thể vô hạn sử dụng. Cái này đối với Hỗn Nguyên Phủ Tông rất nhiều tu sĩ tới nói, quả thực là phúc phận lớn lao, tương đương với nhân thủ một kiện pháp bảo. Mặc dù những này tiên giới linh phù hối đoái giá cả đích thật là đắt đỏ, nhưng là vẫn đáng giá. Nếu như là tại ngoại giới lời nói, liền xem như có tiền, cũng không có khả năng mua được. Sư phụ phù đạo thủ đoạn, đích thật là có 102 toàn bộ thái hư giới. Đáng tiếc ta thiên phú không tại phù đạo, mà là tại kiếm đạo, cũng không cách nào kế thừa sư phụ đạo thống. La Vũ rất là bất đắc dĩ nói, từ khi kiến thức đến phù đạo đủ loại chỗ huyền diệu, hắn cũng từng cố gắng học tập các loại phù đạo tri thức. Đáng tiếc là, hắn trời sinh liền đối với phù đạo cũng không phải là hiểu rất rõ, chỉ là tinh thông kiếm đạo mà thôi. Tiếp tục như vậy tu luyện, đoán chừng cũng không cách nào tại phù đạo phía trên tiến thêm một bước. Cho nên hắn quả quyết từ bỏ tu hành phù đạo, mà là tu hành kiếm đạo. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mỗi người đều có thuộc về mình đặc biệt thiên phú, đây cũng là không cách nào miễn cưỡng. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, cũng không định xâm nhập nghiên cứu. Có thể luyện chế ra tiên giới linh phù phù đạo thiên phú, cũng không phải ai cũng có thể. Cho dù là tại thượng cổ thời đại thời điểm, ta cũng chưa từng nghe nói qua có ai có thể giống như vậy luyện chế ra tiên giới linh phù. Càng thêm đừng nói là đại lượng luyện chế ra, loại bản lĩnh này thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Nói thật, ta đều kém chút coi là sư phụ ngươi có phải hay không tiên nhân chuyển thế. Thiên Long Phục Ma Kiếm sợ hãi thán nói, kiến thức đồ vật càng nhiều, liền ý thức được đây rốt cuộc là cỡ nào không thích hợp. Phải biết thượng cổ thời đại tu luyện văn minh huy hoàng bực nào a, các loại đại thừa cấp thế lực tầng tầng lớp lớp, rất nhiều thiên tài xuất hiện lớp lớp. Có thể ngay cả như vậy, cũng không có phù đạo tiên phú cao minh đến loại trình độ này tu sĩ xuất hiện. Nếu quả như thật xuất hiện, tất nhiên sẽ danh chấn thái hư giới. Không hề nghi ngờ, vị kia Hỗn Nguyên Phủ Tông tông chủ nếu là xuất hiện tại thượng cổ thời đại, nhất định là một tôn nhân tộc đại năng. Đương nhiên đối phương xuất hiện ở thời đại này, cũng đồng dạng là đại năng. Làm tuyệt thế yêu nghiệt, thời đại lực lượng là khó mà trói buộc đối phương phong mang. Chương 563, 1000 tôn hóa thần, 10 vạn nguyên anh, tông môn thực lực chương 563, 1000 tôn hóa thần, 10 vạn nguyên anh, tông môn thực lực ha ha, sư phụ tự nhiên là rất lợi hại. Mà lại sư phụ càng lợi hại, tông môn chẳng phải là liền càng ổn thỏa sao? Chơi sập xuống, từ sư phụ đỉnh lấy, cái này thật sự là quá an toàn. La Vũ cười cười, hắn đối với mình sư phụ tự nhiên là kính như thần linh. Dù sao giữa song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, chính mình chẳng qua là kim đan mà thôi. Nhưng là sư phụ đã sớm là luyện hư, mà lại tu vi còn tại không ngừng tiến bộ, có thể nói là thần tốc. Nói không chừng tương lai rất nhanh liền có thể trở thành đại thừa tu sĩ, từ đó đắc đạo phi thăng. Chính mình ôm dạng này đuổi, tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Nói cũng phải, hiện tại thời đại này vẫn là quá nguy hiểm. Thiên Long Phục Ma Kiếm cũng là nhịn không được gật gật đầu. Nó có thể cảm nhận được toàn bộ thái hư giới đều là nguy cơ từ phía. Vũ trộm đều không biết do ẩn nặc bao nhiêu đáng sợ tồn tại. Có lẽ sớm đã có một chút yêu ma khôi phục. Nếu như không có Hôn Nguyên Phủ Tông che chở lời nói, dù là lại cao hơn thiên phú, cũng không cách nào cấp tốc trưởng thành. Bất quá tiền bối, không biết rõ ngươi có hay không phát giác được gần nhất trong khoảng thời gian này Hắc Long Hải vực yêu thú số lượng vượt qua càng nhiều, đơn giản thật giống như giết thế nào đều giết không hết đồng dạng. Rõ ràng vùng biển này sớm đã bị chúng ta Hôn Nguyên Phủ Tông thống trị, ngay cả cuộc sống ở chỗ này yêu thú đều bị thuần phục, trở thành tông môn linh thú, nhiều như vậy yêu thú đến cùng là từ cái gì địa phương tới? La Vũ nhíu nhíu mày, hắn loáng thoáng cảm thấy một tia bất an, cảm thấy Hắc Long Hải vực trong khoảng thời gian này xuất hiện yêu thú thật sự là nhiều lắm, đơn giản chính là nhiều vô số kể cái chủng loại kia. Loại này tình huống rất không bình thường. Tiếp tục như vậy đi xuống, Hắc Long Hải vực các đảo lớn khả năng liền sẽ trêu chọc đến phiền toái cực lớn. Cái này cũng không có gì thật là kỳ quái. Nếu là ta không có đoán sai, những này yêu thú hẳn là từ cái khác hải vực tới. Ngươi sẽ không phải coi là Thái Hư giới Hải Dương diện tích như thế lớn, cũng chỉ có Hắc Long Hải vực à? Cái gọi là Hắc Long Hải vực cũng chỉ bất quá là Thái Hư giới Vô Tận Hải vực một phần nhỏ mà thôi. Trên thực tế phần lớn hải vực, Hôn Nguyên Phủ Tông thế lực còn không có chạm đến. Thiên Long Phục Ma Kiếm giải thích nói, hiển nhiên, Thái Hư giới hải vực là vô cùng bát ngát, so với bốn khối siêu cấp đại lục cũng còn bao la hơn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Cũng chính là bởi vì dạng này, thượng cổ thời đại thời điểm hải vực thế lực là mười phần to lớn. Không ít cổ lão chân linh đều chiếm lĩnh từng mảnh hải vực. Hải Dương đã từng là chân linh nhóm địa bàn, nhân loại các loại chủng tộc căn bản là không có cách nhúng chạm. Điều này cũng làm cho Thái Hư giới vô cùng hải vực gần chứa đếm mãi không hết bảo vật. Đồng thời cái này cũng hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến nơi này. Bởi vì đi vào Vô Tận Hải vực, nếu là vận khí tốt, liền có thể đạt được to lớn cơ duyên. Từ khi linh khí khôi phục đến nay, liền có không ít tu sĩ tại vùng biển này thu hoạch được đủ loại bảo vật, từ đó cấp tốc vượt khởi. La Vũ cũng là tại cái này địa phương, đạt được không ít đến từ thượng cổ thời đại bảo kiếm. Ý của tiền bối là, cái khác hải vực yêu thú chạy tới Hắc Long Hải vực. Có thể hải dương to lớn như thế, vì sao bọn chúng muốn chạy tới đây đâu? Sẽ không phải là coi là nơi này thích hợp sinh tồn a? La Vũ lâm vào suy tư. Bởi vì lúc trước Hắc Long Hải vực vẫn là mười phần an toàn, cũng không có phát sinh những chuyện tương tự. Yêu thú số lượng tăng vọt, nhưng thật ra là gần nhất mới phát sinh sự tình. Lúc đầu hắn còn tại nghi hoặc vì sao yêu thú tăng lên nhiều như vậy. Xem ra những này yêu thú cũng không phải là vùng biển này đản sinh, mà là đến từ cái khác hải vực. Chẳng qua trước mắt Hôn Nguyên Phủ Tông nhân thủ vẫn là cực kỳ có hạn, có thể chiếm cứ Hắc Long Hải vực cũng đã là tương đương không tệ. Nếu là còn muốn chiếm cứ càng thêm bắt ngát hải vực, cơ hội cũng là chuyện không thể nào. Nhưng là phái người đi thăm dò cái khác lạ lẫm hải vực, hiểu rõ càng nhiều tình báo, kỳ thật cũng là có thể. Trước đó hắn cảm thấy cái khác hải vực quá xa xôi, hẳn là không cách nào ảnh hưởng đến Hắc Long Hải vực. Nhưng bây giờ xem ra, thế giới này nhìn rất lớn, nhưng là kỳ thật cũng rất nhỏ, mà lại cùng một nhịp thở, rút dây động rừng, cũng không phải là không có khả năng. Kỳ thật có rất nhiều khả năng, cái thứ nhất khả năng chính là cái khác hải vực yêu thú số lượng thật sự là nhiều lắm, đã không cách nào nuôi sống được nhiều như vậy hải thú, cho nên bọn chúng cũng chỉ có thể di chuyển đi tới Hắc Long Hải vực. Cái thứ hai khả năng chính là cái khác hải vực ra đời một chút kinh khủng tồn tại, bách xứ một chút nhỏ yếu yêu thú đào vong, chỉ có thể từ khác hải vực chạy đến nơi đây đến, bọn chúng tới đây là vì tị nạn. Cái khả năng thứ ba chính là những này yêu thú sớm đã bị người nô dịch, bọn chúng bị điều động đến nơi đây, chính là vì chinh phục Hắc Long Hải vực, hiện tại chẳng qua là cái món ăn khai vị mà thôi. Thiên Long Phục Ma Kiếm trầm giọng nói ra chính mình nội tâm chỗ sâu suy đoán. Bất quá cái này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao trước mắt chứng cứ vẫn là rất ít. Tạm thời còn không cách nào biết được càng nhiều chân tướng. Cái khả năng thứ ba cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Nếu như là thật, chẳng phải là sẽ buộc phát chiến tranh. La Vũ rất là giật mình. Nếu như những này yêu thú vụn trộm thật sự có cường đại tồn tại chỗ dựa, như vậy toàn bộ Hắc Long Hải vực đều sẽ bị chiến tranh quét sạch, đến thời điểm sẽ chết bao nhiêu sinh linh, vậy liền không biết được. Bất quá dựa theo hiện tại Hôn Nguyên Phủ Tông thực lực, hắn không cảm thấy chính mình tông môn thất bại. Có thể ngay cả như vậy, xuất hiện to lớn kiếp nạn, đó cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Cái này đối với tầng dưới chót tu sĩ tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu như có thể sớm biết được kiếp nạn tiền đến, có lẽ có thể phòng ngừa đại lượng nhân viên thương vong. Cái này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, trước mắt manh mối vẫn là quá ít. Nhưng là dù là buộc phát chiến tranh cũng không quan hệ. Hiện tại Hôn Nguyên Phủ Tông thật sự là quá mạnh, ta không cảm thấy trước mắt có thế lực nào có thể dung chuyển sự thống trị của nó. Thiên Long Phục Ma Kiếm nói, nó cũng không phải là an ủi La Vũ, đó là cái sự thật. Càng là xâm nhập hiểu rõ Hôn Nguyên Phủ Tông, mới có thể biết được cái này tông môn nội tình đến cùng là cỡ nào thâm bất khả chắc. Dù sao trước đó Nam Châu Đại Lục liền bạo phát một trận luyện hư cấp chiến tranh. Nghe nói là thượng cổ thế lực Vạn Yêu Điện luyện hư tu sĩ dự định tại Nam Châu Đại Lục phát động thú triều. Kết quả bị kia vị thần bí tông chủ biết rõ. Quá trình chiến đấu đến cùng là thế nào không ai biết được. Bọn hắn chỉ là biết rõ ngày thứ hai, Vạn Yêu Điện 28 tôn luyện hư yêu tu đều đã chết. Liền những này luyện hư yêu thú thi hài đều bị vận chuyển trở về tông môn bên trong triển lãm. Từ đó về sau, Nam Châu đại lục vụ trộm thế lực liền không có tái xuất đương nhiệm có gì khác động. Nó cảm thấy trừ phi là hợp thể tu sĩ xuất thủ, nếu không đều khó mà dùng chuyển hôn nguyên phụ tông. Vấn đề là bởi vì thái hư giới pháp tắc hạn chế, hợp thể tu sĩ không có khả năng tiến vào thái hư giới bên trong. Cho nên hiện tại thái hư giới vẫn là 10 phần an toàn. Đương nhiên, nếu như ngày sau thái hư giới pháp tắc bung ra hạn chế, để ngoại giới hợp thể đại năng tiến đến, tình huống liền không đồng dạng. Nhưng là trong thời gian ngắn hẳn là không có khả năng bung ra hạn chế. Dù sao thái hư giới tạm thời còn không cách nào dung nạp hợp thể đại năng. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tông môn đản sinh thật sự là quá nhiều cao dài tu sĩ. Chương 563, 1000 tôn hóa thần, 10 vạn nguyên anh, tông môn thực lực 2 chương 563, 1000 tôn hóa thần, 10 vạn nguyên anh, tông môn thực lực nghe nói hóa thần tu sĩ liền đã ra đời 1000 tôn, mà nguyên anh tu sĩ đây cũng đã đạt đến 10 vạn tôn. Về phần giống chúng ta dạng này kim đan tu sĩ, đều vượt qua mấy trăm vạn tôn. Nhớ kỹ trước đây không lâu, kim đan tu sĩ đều có thể trở thành một phương khu vực bá chủ, có thể xưng bá 500 năm. Nhưng là hiện đây này, kim đan tu sĩ cũng đã không coi vào đâu. La Vũ rất là cảm khái nói, hắn là bồi tiếp Hỗn Nguyên phủ tông cùng một chỗ trưởng thành. Tự nhiên là biết được tông môn nguyên bản là cái nguyên anh tông môn, kim đan tu sĩ liền có thể trở thành trưởng lão. Nhưng là hiện đây này, tối thiểu đều phải tấn thăng hóa thần mới có tư cách trở thành trưởng lão. Nếu như vẹn vẹn kim đan cấp độ, như vậy vẫn là thuộc về đệ tử phạm chủ. Xa xa không có đạt tới xuất sư giai đoạn, mà lại trong đó biến hóa cũng chỉ bất quá là ngắn ngủi trăm năm thời gian mà thôi. Cái này thật sự là thương hải tăng điển. Sở dĩ đản sinh nhiều như vậy hóa thần, kỳ thật cũng là bởi vì Hỗn Nguyên phủ tông thống trị phạm vi làm lớn ra. Bao gồm Nam Châu đại lục, Hắc Long hải vực, Tây Châu đại lục, cùng Đông Châu đại lục các loại. Trong đó Hỗn Nguyên phủ tông cũng chinh phục không ít thế lực. Bất quá những thế lực này tu sĩ cũng không có bị giết chết, mà là trở thành Hỗn Nguyên phủ tông một viên. Sau đó lại tăng thêm Hỗn Nguyên phủ tông đan dược, mới đản sinh nhiều như vậy hóa thần. Dù sao nguyên bản bọn hắn cũng chỉ là nguyên anh viên mãn tu sĩ. Thiên Long phục ma kiếm nói, hiển nhiên, nếu như là Hỗn Nguyên phủ tông từng bước một bồi dưỡng lên đệ tử, là không thể nào trưởng thành như thế nhanh chóng. Như là La Vũ dạng này chân truyền đệ tử, cũng coi là tiến bộ thần tốc, hiện tại cũng chỉ là kim đan. Sở dĩ đản sinh nhiều như vậy hóa thần, cũng là bởi vì thu nạp thế lực khác nguyên anh tu sĩ. Những này nguyên anh tu sĩ đạt được Hỗn Nguyên phủ tông bồi dưỡng về sau, mới rốt cục tấn thăng hóa thần. Vẫn là nhờ vào đan dược. Sư phụ phục hồi như cũ rất nhiều thượng cổ đan phương. Từ đó đại lượng tứ giai đan dược, ngũ giai đan dược được luyện chế ra. Chính là bởi vì những này thượng cổ đan dược, mới giúp trợ bọn hắn tấn thăng nguyên anh, chính là về phần hóa thần. Không thể không nói, thượng cổ thời đại tu luyện văn minh đích thật là vô cùng cường thịnh. Thế mà nghiên cứu ra nhiều như vậy đan dược, nếu là không có đan dược phụ trợ, chỗ nào khả năng đản sinh nhiều như vậy cao giai tu sĩ? La Vũ cảm khái nói, liền xem như thiên phú kinh người tu sĩ, cũng vẫn là cần đan dược đến phụ trợ tu luyện. Dù sao đan dược có thể giúp bọn hắn tiết kiệm đại lượng khổ tu thời gian. Nếu là tiết kiệm thời gian tu luyện, như vậy cùng kéo dài thọ nguyên không nhiều khác biệt lớn. Hắn đối với phục dụng đan dược không có bất kỳ mâu thuẫn tâm lý. Đối với nhân loại tới nói, am hiểu sử dụng công cụ, mượn nhờ ngoại lực, vốn chính là một cái ưu điểm. Bất quá những này ngoại lai tu sĩ gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông, thật sẽ trung thành tông môn sao? Hiện tại bọn hắn chẳng qua là ham Hỗn Nguyên phủ tông chỗ tốt mà thôi. Nếu quả như thật xuất hiện cái đại sự gì, chỉ sợ những này tu sĩ đã sớm chạy hết. Thiên Long phục ma kiếm từ đầu đến cuối đối với những này bị chinh phục tu sĩ không tín nhiệm. Bởi vì thượng cổ thời đại thời điểm nó trải qua những chuyện tương tự. Bình thường thời điểm, có lẽ phát giác không ra cái gì, nhưng là một khi đến sống chết trước mắt, những này gia hỏa có bao nhanh liền sẽ chạy bao nhanh. Không có ai sẽ lưu lại đồng sinh cộng tử. Thậm chí địch nhân hơi dụ hoặc một cái, liền sẽ bán tông môn lợi ích, hoàn toàn chính là một đám không ổn định nhân tố. Đây cũng là thế lực quyết trương quá nhanh, từ đó mai phục xuống tới tệ nạn. Những này ngoại lai tu sĩ độ trung thành hoàn toàn chính xác 10 phần khả nghi. Thời khắc mấu chốt, có lẽ cũng không đáng tin cậy. Nhưng là bọn hắn thủy chung là nhân loại tu sĩ, có thể trấn thủ các nơi thành trì, là tông môn xuất lực. Chỉ cần sư phụ không có xảy ra vấn đề, những người này cũng sẽ không có vấn đề gì. Tiếp xuống chỉ cần chúng ta những này đại tân sinh triệt để trưởng thành, tông môn liền có thể vững như Thái Sơn. La Vũ nói, hắn tự nhiên cũng biết do những này ngoại lai tu sĩ độ trung thành là cần đánh cái dấu chấm hỏi. Nhưng là tại chính mình sư phụ trấn áp phía dưới, những này ngoại lai tu sĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại trước mắt Hỗn Nguyên phủ tông chiếm cứ cương vực thật sự là quá lớn, cần đại lượng cao giai tu sĩ tới quản lý. Chờ bọn hắn những đệ tử này trưởng thành, chỉ sợ đều cần mấy trăm năm. Hỗn Nguyên phủ tông chỗ nào có thể các loại thời gian dài như vậy? Cho nên còn không bằng khiến cái này cao giai tu sĩ trở thành tông môn một viên, sau đó bọn hắn những đệ tử này chậm rãi trưởng thành, đến thời điểm liền có thể đổi mới. Bất quá La Vũ cùng Tiên Long phục ma kiếm không biết đến là, trên thực tế những này ngoại lai tu sĩ sớm đã bị Khương Phàm hóa thiên trượng phụ triệt để độ hóa, trở thành thành kính tín đồ, cho nên bọn hắn độ trung thành là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không Khương Phàm cũng sẽ không cho những này tu sĩ như thế lớn chỗ tốt, trợ giúp bọn hắn tấn thăng hóa thần. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Hỗn Nguyên phủ tông đều là bền chắc như thép. Ngoại trừ nhân loại tu sĩ bên ngoài, những cái kia yêu tu kỳ thật cũng là như thế, trên cơ bản đều bị độ hóa. Đây cũng là hóa thiên trượng phù lợi hại địa phương. Đương nhiên bình thường hóa thiên trượng phù vẫn là có bị phá giải khả năng, nhưng là Khương Phàm còn dung nhập một chút xíu vận mệnh lực lượng, từ đó khiến cho quá trình này không cách nào bị phá giải. Ừm, Hỗn Nguyên phủ tông phát triển thật là quá nhanh. Bình thường tới nói, tối thiểu đều cần phát triển mấy trăm năm, chính là về phần ngàn năm, mới có thể có bây giờ quy mô. Giống như vậy đại quy mô thu nạp thế lực khác tu sĩ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thiên Long Phục Ma Kiếm cũng là thừa nhận điểm này. Đây chính là thời kỳ phi thường đi phi thường chuyện. Nhưng là trên tổng thể tới nói, Hỗn Nguyên Phủ Tông nội bộ sát thực không có phát sinh vấn đề gì, ngược lại trước nay chưa từng có đoàn kết. Những cái kia gia nhập tông môn ngoại lai tu sĩ thế mà không có bất luận kẻ nào phản bội, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá có lẽ đây cũng là kia vị thần bí tông chủ nhân cách bị lực, mới khiến cho nhiều như vậy tu sĩ cam tâm tình nguyện thần phục. Đừng nói nhiều như vậy, có sư phụ ở đây, hết thảy vấn đề đều không có. Cùng hắn lo lắng những này, còn không bằng mau chóng tăng lên tu vi đi. Ly khai thời gian dài như vậy, chúng ta vẫn là về trước đi một chuyến đi. La Vũ mỉm cười, thân hình hắn lóe lên, ngự kiếm phi hành, hướng phía phụ cận hòn đảo bay đi. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, hắn rốt cục về tới Xích Nguyệt đảo. Đây là một tòa cỡ lớn hòn đảo, như là cỡ nhỏ đại lục, bên trong có thể dung nạp chục tỷ nhân khẩu. Có thể nói tòa hòn đảo này vô cùng náo nhiệt, có đại lượng nhân loại tu sĩ ở chỗ này sinh hoạt, tu hành. Bất quá La Vũ rất nhanh liền phát hiện có điểm gì là lạ, bởi vì hắn phát giác được đại lượng Hỗn Nguyên Phủ Tông trận pháp sư, khí sư xuất hiện tại cái này địa phương, bắt đầu đối hòn đảo xây dựng các loại mấu chốt công trình, thậm chí là đang bố trí trận pháp, một bộ xây dựng rầm rộ dáng vẻ. Có thể bình thường tới nói, Xích Nguyệt đảo hẳn là đã sớm cải tạo xong xuôi mới đúng, vì sao lại tới cải tạo đâu? Nghĩ tới đây, La Vũ lập tức tìm được một vị quản sự, bắt đầu hỏi thăm đến cùng là xảy ra chuyện gì. La sư minh, đây là tông chủ đại nhân mệnh lệnh, toàn bộ Hắc Long Hải vực hòn đảo đều sẽ tiến hành cải tạo. Vị này áo đen quản sự hồi đáp. Chương 564, Vạn Tinh Tụ Nguyên Trận, Hắc Long Hải vực siêu cấp công trình. Chương 564, Vạn Tinh Tụ Nguyên Trận, Hắc Long Hải vực siêu cấp công trình. Mệnh lệnh của sư phụ. Đây rốt cuộc là cái gì đây? La Vũ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì tông chủ đại nhân cảm thấy Hắc Long Hải vực càng ngày càng nguy hiểm, đàn sinh yêu thú số lượng thật sự là quá nhiều, đã vượt ra khỏi khống chế. Tiếp tục như vậy đi xuống, trong biển rộng yêu thú đủ để bao phủ mỗi một hòn đảo. Thế nhưng là Hắc Long Hải vực diện tích thật sự là quá bao la, không thua gì một tòa đại lục. Rất nhiều hòn đảo phân tán các nơi, đem tông môn lực lượng triệt để phân tán. Nếu như thú triều đột kích, nói không chừng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, hủy diệt từng tòa hòn đảo. Cũng chính là bởi vì dạng này, tông chủ đại nhân quyết định bố trí một tòa bao trùm Hắc Long Hải vực đại trận, tên là Vạn Tinh Tụ Nguyên Trận. Vị này áo đen quản sự giải thích nói, Vạn Tinh Tụ Nguyên Trận, cái này ra hỏa thế mà dự định bố trí tòa trận pháp này, thật sự là lớn thủ ta. Lời này vừa nói ra, Thiên Long Phục Ma Kiếm nhịn không được kinh hô một tiếng, cảm thấy khó có thể tin. Hiển nhiên nó đối với Vạn Tinh Tụ Nguyên Trận rất là quen thuộc. Tiền bối, tòa trận pháp này rất lợi hại phải không? La Vũ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên lợi hại, bởi vì đây là một tòa có thể trưởng thành trận pháp. Một khi bố trí thành công, trận pháp liền có thể vô hạn quyết trường. Đến thời điểm mỗi một tòa thành trì đều tương đương với một viên tinh thần. Hội tụ tinh thần càng nhiều, như vậy tòa trận pháp này uy năng thì càng kinh khủng. Thượng cổ thời đại thời điểm Thái Hư Tông liền đã từng bố trí tòa trận pháp này, bao phủ toàn bộ Đông Châu đại lục. Trận pháp đẳng cấp đạt đến bát giai cấp độ. Bằng vào tòa trận pháp này, đều không biết rõ ngăn cản bao nhiêu lần yêu ma tập kích. Xem ra Hỗn Nguyên Phủ Tông là dự định phục khắc tòa này thượng cổ trận pháp. Thiên Long Phục Ma Kiếm cảm khái nói, nó ngược lại là không nghĩ tới Hỗn Nguyên Phủ Tông giá tâm thế mà như thế lớn, dự định phục khắc Vạn Tinh Tụ Nguyên Trận. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Nếu là muốn thành công, liền cần tiêu hao đại lượng vật liệu, đại lượng linh thạch, thời gian dài. Nếu như không phải hao phí một tòa siêu cấp tông môn tài lực, đều không thể đem tòa trận pháp này bố trí ra. Đương nhiên nếu như thành công, lấy được chỗ tốt đó cũng là không cách nào tưởng tượng. Vì sao tòa trận pháp này sẽ lợi hại đến loại trình độ này? La Vũ tiếp tục hỏi. Tòa trận pháp này có thể hội tụ hư không chỗ sâu tinh thần chi lực. Một khi trận pháp thành hình, liền có thể thao túng ngàn vạn tinh quang, mà những này tinh quang có thể ngưng tụ thành tinh quang hàng rào, cũng có thể dùng để công kích địch nhân, không gì không phá. Càng trọng yếu hơn chính là trận pháp phạm vi bao phủ vô cùng bao la, có thể vô hạn quyết trường. Nó có thể dễ như trở bàn tay bao trùm Hắc Long Hải vực mỗi một hòn đảo. Nếu như địch nhân ý đồ công kích trong đó một hòn đảo, như vậy thì tương đương với công kích toàn bộ hòn đảo. Bởi vì công kích lực lượng sẽ bị phân tán đến mỗi một hòn đảo. Trừ khi lực lượng của địch nhân có thể trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ tinh thần, nếu không đều khó mà công phá tòa trận pháp này. Thiên Long Phục Ma Kiếm giải thích nói. Thượng cổ thời đại thời điểm, chính là bởi vì tòa trận pháp này tồn tại, mới khiến cho Đông Châu đại lục sừng sững không ngã. Mặc cho bao nhiêu yêu ma vây công, đều khó mà dung chuyển Đông Châu đại lục. Kia thời điểm vô tận tinh quang rủ xuống, bao phủ toàn bộ Đông Châu đại lục, tạo thành đồng tiền tương sát. Đến mai không hết yêu ma ý đồ công phá tinh quang hàng rào, nhưng là đều vô công mà trở lại. Thậm chí còn lưu lại đại lượng yêu ma thi hải. Nếu là như vậy Đông Châu đại lục tại sao lại luôn hám đâu? Bình thường tới nói, không phải là không cách nào bị phá hủy sao? La Vũ cảm thấy rất là nghi hoặc. Hắn cảm thấy như thế trận pháp cường đại che chở Đông Châu đại lục, sẽ không có diệt vong nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác Đông Châu đại lục rất nhiều tông môn hủy diệt, hoàn toàn biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong. Cái này cũng chứng minh tòa trận pháp này tựa hồ cũng không có như thế cường đại, vẫn là có thiếu hụt. Lại trận pháp cường đại cũng không phải là vô địch, vẫn là có nhược điểm. Tòa trận pháp này nhược điểm lớn nhất chính là đến từ nội bộ. Thượng cổ thời đại thời điểm, không biết do yêu ma sứ xảy ra điều gì thủ đoạn, thế mà để một chút đại năng lựa chọn phản bội, từ nội bộ phá hủy trận pháp tiết điểm.Ẻ quả cả tòa trận pháp tầm vang sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Từ đó về sau, tòa trận pháp này liền không còn cách nào kiến tạo đi lên. Thiên Long Phục Ma Kiếm thở dài một tiếng. Nó cũng không nghĩ tới như thế trận pháp cường đại thế mà hủy diệt ở nội loạn. nói thật, nó cũng không biết rõ đối mới vừa tới ngọn nguồn là thế nào làm được. Thế mà xúi dục nhiều như vậy đại năng. Chẳng lẽ những cái kia đại năng không biết rõ yêu ma là toàn bộ sinh linh cùng chung địch nhân sao? Dù cho đầu hàng đối phương, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Hết lần này tới lần khác vẫn là xuất hiện nội ứng, đơn giản chính là khó lòng phòng bị. Dù là cho tới bây giờ nó cũng không biết rõ cái kia thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao xuất hiện nhiều như vậy phản đồ. Hủy diệt ở nội loạn. Là Vũ Trầm Mặc. Hắn không biết rõ thượng cổ thời đại xảy ra chuyện gì, nhưng là hủy diệt ở nội loạn vẫn là quá trầm trọng. Cũng khó trách Thiên Long Phục Ma Kiếm cảm thấy tông môn bên trong có không ổn định nhân tố rất nguy hiểm. Chỉ sợ đây chính là kinh nghiệm, đây chính là vết xe đổ. Nhưng là bất kể nói thế nào, nếu là không có phản đồ, tòa này vạn tinh tụ nguyên trận vẫn là rất trận pháp cường đại. Càng trọng yếu hơn chính là nó còn có thể không ngừng quyết trương. Xem ra sư phụ ngươi dã tâm rất lớn, muốn đem tòa trận pháp này bao trùm thái hư giới toàn bộ hải vực. Đây chính là thượng cổ thời đại chưa hề có người làm được qua sự tình. Thiên Long Phục Ma Kiếm nhìn ra Khương Phàm dã tâm. Bất quá bây giờ thời đại này thái hư giới hoàn toàn chính xác có thực hiện kế hoạch này khả năng. Thượng cổ thời đại thái hư tông thế nhưng là bá chủ, chẳng lẽ bọn hắn cũng không cách nào làm được điểm này sao? La Vũ rất là nghi hoặc. Hắn cũng hiểu biết không ít thượng cổ thời đại tình báo. Trong đó thái hư tông chính là ngày xưa thái hư giới mạnh nhất tông môn, thế lực vô cùng cường hành, cơ hồ không người có thể địch. Nhưng là chính là như vậy tông môn, thế mà còn không cách nào đem trận pháp quyết trương đến toàn bộ thái hư giới. Nếu là như vậy, thái hư tông còn tính là vô địch thế lực sao? Thái hư tông hoàn toàn chính xác 10 phần cường đại, bàn về thực lực, đúng là thái hư giới thứ nhất. Nhưng là bọn hắn cũng không cách nào tại thái hư giới một tay che trời. Tỷ như những cái kia cổ lão chân linh, bọn chúng đều không biết rõ sống bao nhiêu tuế nguyệt, át chủ bài vô số. Nếu như bọn chúng liên hiệp lại, thái hư tông cũng là không làm gì được. Thậm chí thượng cổ thời đại thời điểm, những này chân linh cùng tiên giới cổ lão tồn tại cũng có quan hệ lớn lao. Cho nên Thái Hư Tông cũng chỉ có thể chiếm cứ bộ phận khu vực mà thôi, không cách nào muốn làm gì thì làm. Thiên Long Phục Ma Kiếm giải thích nói. Chương 564, Vạn Tinh Tụ Nguyên Trận, Hắc Long Hải Vực siêu cấp công trình. 2 chương 564, Vạn Tinh Tụ Nguyên Trận, Hắc Long Hải Vực siêu cấp công trình. Không hề nghi ngờ, thượng cổ thời đại Thái Hư giới nước thật sự là quá sâu. Không chỉ là tồn tại rất nhiều cổ lão tiên giới đạo thống, ẩn nặc đại lượng lao quái vật, còn có đại lượng chân linh chiếm cứ khắp nơi địa vực. Ngẫu nhiên còn sẽ có tiên nhân hạ phàm. Cái này cũng đưa đến dù là như là Thái Hư Tông dạng này tông môn, cũng không cách nào muốn làm gì thì làm. Dù cho Thái Hư Tông ý đồ khuyết trương trận pháp, thế lực khác cũng là không có khả năng đồng ý về sau Thái Hư giới đứng trước diệt thế kiếp nạn, rất nhiều thế lực bất đắc dĩ bắt đầu liên thủ. Bọn chúng cũng đồng ý khuyết trương trận pháp. Đáng tiếc là cái kia thời điểm đã sớm chậm, dù cho muốn tiếp tục khuyết trương, cũng không cách nào làm được. Dù là đến cuối cùng trước mắt, kỳ thật vẫn là có một ít thượng cổ thế lực lục đục với nhau. Ừm. La Vũ gật gật đầu, hắn cũng không rõ ràng thượng cổ thời đại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn chỉ phải biết tòa trận pháp này rất cường đại, đối tông môn có lợi ích to lớn, như vậy là đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn đối áo đen quản sự tiếp tục hỏi, cái khác hòn đảo cũng bắt đầu kiến tạo trận pháp sao? Không sai, trước mắt mà nói Hắc Long Hải vượt một vạn tòa cỡ lớn hòn đảo đồng thời kiến tạo trận pháp. Đây là trước nay chưa từng có siêu cấp công trình. Tối thiểu điều động 100 triệu tu sĩ đến tham dự. Thậm chí liền rất nhiều nguyên anh, hóa thần đều tự mình đến động thủ. Một khi thành công, tất nhiên sẽ để Hắc Long Hải vượt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Áo đen quản sự rất là hưng phấn nói, trước đây hắn biết rõ trận pháp này công trình thời điểm, hưng phấn đến tột đỉnh. Chính mình chẳng qua là trúc cơ tu sĩ mà thôi, lại có tư cách tham dự công trình lớn như vậy. Hắn không chỉ có thể thừa cơ thu hoạch được đại lượng độ công hiến, đồng thời cũng có thể thông qua tham dự tòa trận pháp này công trình, từ đó có thu hoạch khổng lồ. Dù sao đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, đây chính là khó được tiếp xúc cao giai trận pháp cơ hội. Chỉ cần có một chút cảm ngộ, đối với bọn hắn tu sĩ đều có lợi ích to lớn. Cho nên Hỗn Nguyên Phủ Tông rất nhiều tu sĩ đều là tích cực tham dự trong đó. Vạn Tinh Tụ Nguyên Trận, lấy một vạn tòa cỡ lớn hòn đảo là trận pháp tiết điểm sao? Một hòn đảo chính là một viên tinh thần. Cái này đích xác là xưa nay chưa từng có siêu cấp công trình a. Bất quá chúng ta tông môn trận pháp vật liệu đầy đủ sao? Là Vũ do hỏi. Dù sao đây chính là bố trí một vạn tòa đảo trận pháp, trong đó cần vật liệu có thể nghĩ. Thậm chí một chút vật liệu khẳng định là 10 phần chân quý. Bình thường tông môn căn bản không có khả năng cầm ra được. Nếu như là trước đó thời đại, một cái trúc cơ gia tộc muốn kiến tạo nhị giai đại trận, đều cần dốc hết tất cả. Đương nhiên nếu như thành công, tòa đại trận này chỉ cần giữ gìn tốt, dù là trăm ngàn năm cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên những tài liệu này kỳ thật cũng không có biến mất, chẳng qua là đổi qua một cái khác phương thức hầu ở bên cạnh ngươi mà thôi. Hoàn toàn không có vấn đề. La sư huynh có lẽ còn không biết rõ chúng ta tông môn hiện tại vô liếng. Chiếm cứ toàn bộ Hắc Long Hải vực về sau, chúng ta liền rốt cuộc không thiếu khuyết bất luận cái gì vật liệu. Bởi vì đáy biển thế giới ẩn chứa quá nhiều chưa khai thác khoáng mạch. Đây quả thực là một tòa không có bị khai thác bảo tàng chi địa, nhưng là bây giờ bị chúng ta tông môn khai phát. Trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng tài liệu chân quý tại đáy biển khai quật ra. Hiện tại chúng ta nhà kho đã sớm chất đầy những tài liệu chân quý này, căn bản xài không hết. Nếu như những tài liệu này tông môn lấy ra, chỉ sợ đều có thể khiến cái này vật liệu trở thành hàng tiện nghi rẻ tiền. Áo đen quản sự rất là cảm khái nói. Hiện tại tông môn nhà kho sớm đã bị những tài liệu này chất đầy, thả đều không có địa phương thả. Vì tồn trữ tốt những tài liệu này, tông môn đều không biết rõ tu trúc bao nhiêu cái nhà kho. Chỉ có thể nói đáy biển thế giới tài nguyên so với đại lục phong phú nhiều lắm. Kỳ thật cũng không thể nói phong phú quá nhiều. Bởi vì đại lục tài nguyên kỳ thật rất nhiều, sở dĩ lộ ra đáy biển thế giới khoáng mạch nhiều, đó là bởi vì đáy biển thế giới không có trải qua nhân loại tu sĩ hủy diệt tính khai thác, mà sinh hoạt tại đáy biển thế giới hải thú nhóm cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Bọn chúng càng thêm am hiểu giết chóc, bắt được đồ ăn. Đối với đáy biển những này khoáng mạch không có bất cứ hứng thú gì. Cũng chính là bởi vì dạng này, vô số năm trôi qua đáy biển thế giới vẫn là ở vào nguyên thủy hình dạng. Nhưng là Hỗn Nguyên Phủ Tông lại tới đây về sau, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại lượng yêu thú bị thuần phục, thay thế nhân loại tu sĩ, tiến vào đáy biển thế giới đào móc khoáng mạch. Trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có vô số tài nguyên đưa vào đi tông môn trong kho hàng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hiện tại cái này siêu cấp đại trận kiến tạo kế hoạch, nhưng thật ra là tông môn đi tồn kho. Bằng không mà nói, đại lượng tài liệu chân quý chồng chất tại trong kho hàng, sẽ đè thấp các loại tài liệu giá cả, tạo thành giá cả sụp đổ, cho nên Hỗn Nguyên Phủ Tông cần đem những tài liệu này dùng ra đi, dạng này mới có thể hóa thành một cỗ lực lượng cường đại. Nếu không cái này cũng chẳng qua là một đống tử vật mà thôi. Đáy biển thế giới tài nguyên đích thật là mười phần phong phú. Tại thượng cổ thời đại thời điểm, liền để vô số tông môn thế lực trông mà thèm, hẳn không thể phái người đi mà mang. Đáng tiếc bên trên, Hải Dương khu vực sớm đã bị chân linh nhóm chiếm cứ, rất nhiều thế lực căn bản là không có cách đúng chạm. Đối với chân linh tới nói, bọn chúng căn bản không cần kiếm nhiều tiền như vậy, cũng không muốn khai phát những tư nguyên này. Cho nên trải qua thời gian dài, đáy biển thế giới đều không biết rõ lưu lại bao nhiêu chân quý tài nguyên. Hỗn Nguyên Phủ Tông chiếm cứ hải vực, đích thật là chiếm cứ một chỗ màu mỡ chi địa. So với chiếm cứ đại lục đều không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Thiên Long Phục Ma Kiếm cũng là mười phần đồng ý, nó cũng rất rõ ràng Thái Hư giới Hải Dương ẩn chứa tài nguyên đến cùng là cỡ nào phong phú. Đầy đủ để mỗi cái thế lực đều đỏ mắt. Thế nhưng cũng không phải là mỗi cái thế lực đều có thể khai thác. Bởi vì ở giữa Hải Dương ẩn chứa quá nhiều yêu thú, đơn giản chính là đếm mãi không hết. Muốn an tâm khai thác tài nguyên, liền cần đối phó những này tầng tầng lớp lớp cường đại hải thú. Cũng không đủ thực lực, mở ra lại nhiều con mỏ, cũng sẽ bị những này hải thú phá hủy. Đáy biển tài nguyên đích thật là vô cùng phong phú. La Vũ cũng là nhịn không được gật gật đầu. Hắn cũng từng tiến vào đáy biển thế giới tham quan qua. Nhân loại muốn tại đáy biển sinh tồn, liền cần sử dụng tị thủy phù. Có thể nghĩ muốn lâu dài sinh tồn, chi phí thật sự là quá cao. Cho nên Hỗn Nguyên Phủ Tông vẫn là vận dụng đáy biển yêu thú đến giúp đỡ khai thác. Cái này cũng khiến cho công việc hiệu suất tăng lên rất nhiều. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới tông môn thế mà thu được như thế lớn lợi ích, quả thực là vượt qua tưởng tượng. Mấy tháng sau, La Vũ cũng phát hiện tông môn tại Hắc Long Hải vực kiến tạo trận pháp hiệu suất cực cao. Có lẽ là tông môn đã sớm đối cái này chuẩn bị thời gian rất lâu. Từng tòa trận pháp bao phủ Hắc Long Hải vực hơn vạn tòa đảo. Quanh trong khoảnh khắc, toàn bộ Hắc Long Hải vực chấn động, mỗi một hòn đảo tựa hồ biến thành một viên to lớn tinh thần. Bọn chúng cùng hư không chỗ sâu tinh thần sinh ra cộng hưởng. Từng đạo tinh quang từ trên bầu trời rủ xuống đến, bao phủ toàn bộ hải vực. Cái này rất giống Hắc Long Hải vực biến thành tinh hà, vô số tinh thần ngao du trong đó. Ngàn trăm vạn nói rực rỡ ánh sao bao trùm những hòn đảo này, tạo thành cường đại tinh thần bích lũy. Mặc cho những cái tia yêu thú như thế nào xung kích, đều không thể dung chuyển mảy may. Càng trọng yếu hơn chính là, bởi vì tiếp dẫn to lớn tinh thần chi lực, từ đó khiến cho mỗi tòa đảo nồng độ linh khí kịch liệt lên cao, để mỗi tòa đảo đều biến thành tu luyện thánh địa. Hắn cảm thấy hiện tại chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Hắc Long Hải vực tất nhiên sẽ danh chấn thái hư giới. Chương 565, Vong Thiên Cung Phủ, bán giết luyện hư yêu thú. Chương 565, Vong Thiên Cung Phủ, bán giết luyện hư yêu thú. Cùng lúc đó, thái hư giới, Hỗn Nguyên bí cảnh, trung tâm chi địa, nơi nào đó tinh thất. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hỗn Nguyên phủ kinh. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương biên vạn dặm khu vực linh khí lan tràn mà đến, thân thể của hắn như là côn bằng, từng bước xâm chiếm từng sợi thiên địa linh khí, cùng hư không năng lượng. Tựa hồ giờ khắc này, linh hồn của hắn cùng pháp lực đều cùng hư không hòa làm một thể, sinh ra cộng minh. Đây cũng là thân dung hư không cảnh giới. Hao phí thời gian 5 năm, hắn tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, đã tăng lên tới luyện hư 7 tầng viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng luyện hư 8 tầng. Không hề nghi ngờ, cho dù là tấn thăng đến luyện hư hậu kỳ, hắn tu hành hiệu suất không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại càng thêm tấn mãnh. Dù sao đồng dạng luyện hư tu sĩ nếu là nghĩ đột phá, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu năm. Là thời điểm. Khương Phàm hít sâu một hơi, hắn phát giác được mình đã chờ đến thời cơ đột phá. Trong cơ thể Hỗn Nguyên pháp lực vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, chọn vẹn vận chuyển 360 chu thiên, trên người pháp lực đã tăng lên tới viên mãn cấp độ. Hỗn Nguyên pháp lực như là mênh mông dòng sông đồng dạng tại trong cơ thể không ngừng chảy, rung động âm ầm. Đồng thời nguyên thần chỗ sâu từng mai bản mệnh phù lục cũng phát sáng lên. Như là vòng xoáy, thôn vệ chu vi to lớn linh khí cùng hư không năng lượng. Một giây sau, cỗ này to lớn năng lượng tại Khương Phàm thôi động phía dưới, hướng phía luyện hư 8 tầng bình cảnh xung kích đi qua. Vẹn vẹn một lần va chạm mà thôi, bình cảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Luyện hư 8 tầng. Ngay một khắc này, Khương Phàm cảm giác được chính mình tu vi đã được đến tiến một bước đột phá, dễ như trở bàn tay tấn thăng đến luyện hư 8 tầng cảnh giới. Hắn thần thức cùng pháp lực cũng đã nhận được tăng gọn. Đặc biệt là đến từ thần thức thủy biến, nguyên bản hắn vẹn vẹn có thể ngưng tụ ra 7 vạn đạo linh hồn xúc tu mà thôi, nhưng là bây giờ lại là có thể ngưng tụ ra 8 vạn đạo linh hồn xúc tu. Những linh hồn này xúc tu như là một chương to lớn linh hồn chi võng, dung nhập hư không chỗ sâu, cái này cũng khiến cho hắn đối với hư không chi lực thao túng nâng cao một bước. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn hư không năng lượng trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, hình thành hư không áo giáp. Mà cứ như vậy, nhục thân thuấn di thời điểm, liền có thể chống lại càng lớn hư không áp lực. Không về phần để thể phách bị hư không áp lực phá hủy, tiến độ tu luyện còn tính là không tệ. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chỗ sâu tuôn ra liên tục không ngừng lực lượng. cùng trước đó so sánh với, cường đại thật sự là nhiều lắm. Trong cơ thể chỗ sâu mỗi một sợi hồn nguyên pháp lực đều ẩn chứa cường đại lực phá hoại. Một cái ý niệm trong đầu xuống tới, liền có thể vỡ nát một tòa núi cao. Cự ly hợp thể kỳ cũng không phải rất xa. Khương Phàm mỉm cười. Dựa theo hắn hiện tại tu hành tiến độ đến xem, tấn thăng đến hợp thể kỳ cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới chính mình trở lại Thái hư giới về sau, tốc độ tu luyện thế mà như thế tấn mãnh. Chỉ có thể nói Thái hư giới nội tình thật sự là quá thâm hậu. Dù là tại thượng cổ thời đại thời điểm tao ngộ to lớn kiếp nạn, y nguyên lưu lại đến mãi không hết cơ duyên và bảo vật. Chỉ cần tùy tiện đạt được một chút, đều có thể để tu vi đạt được tiến bộ cực lớn, tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Không hề nghi ngờ, cho dù hắn thân ở linh khư giới bên trong, cũng không có khả năng có được hôm nay tốc độ tu luyện. Tiếp xuống chính là cần tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Khương Phàm rất là chờ mong. Hắn cũng muốn tốt mới bản mệnh phù lục, đó chính là Tam thập Tam thiên linh phù một trong Vong Thiên cung phù. Cái này mai phù lục đến từ tiên khí Vong Thiên cung. Mà cái này tiên khí tại tiên giới ở trong có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là chí cường tiên khí một trong. Nó có được hủy diệt hết thể lực phá hoại. Có thể nói thuần túy lấy hủy diệt, phá hư mà sống kinh khủng tiên khí, liền mặt trời cũng có thể đánh rơi. Chết trên tay nó tiên nhân quả thực là nhiều vô số kể. Trên thực tế nó còn có một cái nguyên bộ tiên khí, cũng là Tam thập Tam thiên tiên khí một trong. Kỳ danh là Phá Thiên Tiễn. Cái này tiên khí ẩn chứa xuyên thấu hết thể lực lượng, bỏ qua tất cả phòng ngự. Cả hai kết hợp với nhau, đó chính là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Cho nên Khương Phàm dự định tấn thăng luyện hư 9 tầng về sau, lại đem Phá Thiên Tiễn phủ tuyên khắc thành công. Cứ như vậy, hai cái tiên giới linh phủ hợp nhất, uy năng vô tận. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tiêu hao đại lượng khí vận điểm. Một cỗ thần bí năng lượng trong nháy mắt không có vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Lập tức, liên quan tới Vong Thiên cung phủ đại lượng huyền bí cấp tốc bị hắn lộ ra. Hắn cũng đắm chìm trong cảm ngộ cái này mai tiên giới linh phủ trong quá trình. Sau 3 tháng, hiển nhiên, hao phí thời gian dài như vậy, Khương Phàm rốt cục đem Vong Thiên cung phủ triệt để lộ ra. Đồng thời đem cái này mai tiên giới linh phủ dung nhập hắn nguyên thần chỗ sâu. Nếu có người có thể nhìn thấy hắn nguyên thần chỗ sâu phù lục, lập tức liền sẽ nhìn thấy một thanh màu đen cự cung điêu khắc ở nguyên thần bên trong, chu vi tràn ngập hủy diệt tính khí tức, làm cho người không rét mà run. Xong rồi, Khương Phàm cảm giác được chính mình linh hồn chỗ sâu Vong Thiên cung phủ, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hiển nhiên cái này mai tiên giới linh phủ tu luyện độ khó vẫn còn rất cao, nếu không cũng sẽ không hao phí thời gian lâu như vậy. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, hắn phát giác được cái này mai tiên giới linh phủ ẩn chứa cường đại uy năng. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm mở ra Thái Hư Chi Môn, thân hình hắn lóe lên, đi tới Hắc Long Hải vực trên không. Hắn nghĩ đến vùng biển này, thử một lần Vong Thiên cung phủ lực lượng. Nếu như đối tại Hôn Nguyên bí cảnh, vẫn là không cách nào buông tay buông chân. Thí nghiệm tiên giới linh phủ tốt nhất địa phương kỳ thật vẫn là Thái Hư giới Vô Tận Hải vực. Ừm. Giờ khắc này, Khương Phàm trong lòng hơi động, cảm giác được cách đó không xa hải vực xuất hiện mênh mông đung đưa đại quân yêu thú. Cầm đầu yêu thú thình lình đã đạt đến lục giai cấp độ, tương đương với luyện hư tu sĩ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Hắc Long Hải vực yêu thú tốc độ phát triển nhanh như vậy. Mới trôi qua bao lâu thời gian à, thế mà liền ra đời lục giai yêu thú, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vì tại Vô Tận Hải vực ở trong yêu thú số lượng thật sự là rất rất nhiều, có thể nói là vô cùng vô tận. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa chém giết, có thể thông qua thôn vệ địch nhân thi hải, từ đó cấp tốc trưởng thành. Tại Vô Tận chém giết phía dưới, những này yêu thú trưởng thành tốc độ cũng là cực nhanh, hoàn toàn không phải nhân loại tu sĩ có thể so sánh. Cho nên nhanh như vậy liền đản sinh lục giai yêu thú, cũng không phải là không thể nào sự tình. Vừa vặn có thể tới thử một chút Vong Thiên cung phù uy lực. Khương Phàm nhíu mày, bởi vì Hắc Long Hải vực đã sớm bố trí vạn tinh tụ nguyên trận, bao phủ các đảo lớn. Dù là xuất hiện lục giai yêu thú, còn có thể đem đối phương ngăn cản xuống tới. Nhưng là nếu như bỏ mặc đối phương tại Hắc Long Hải vực tứ ngược, như vậy Hỗn Nguyên phủ tồn tại Hắc Long Hải vực kinh tế hoạt động liền sẽ triệt để ngừng, tổn thất cũng là 10 phần thảm trọng. Chương 565, Vong Thiên cung phủ, bắn giết luyện hư yêu thú 2 chương 565, Vong Thiên cung phủ, bắn giết luyện hư yêu thú nguy hiểm như thế lục giai yêu thú, vẫn là nhanh chóng diệt trừ tương đối tốt. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm không chút do dự, lập tức thúc dục trên người mình bản mệnh linh phủ, Vong Thiên cung phủ. Một giây sau, một thanh tiên cung trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung ở trong. Nó toàn thân đen như mực nhiễm bầu trời đêm, thâm thúy như vũ trụ lô đen, tản ra tử vong cùng hủy diệt khí tức. Thân cung đường cong trôi chảy, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc đường vân, hình như có tinh thần ở trong đó lưu chuyển. Dây cung áp dụng không biết thần vật chế thành, cứng gọi vô cùng, dương cung lúc phát ra long ngâm hổ khiếu anh minh. Chỉnh thể tạo hình ngắn gọn mà không mất đi bá khí, lộ ra một tiễn định sinh tử, hơi cong diệt thương khủng vô thượng uy năng. Ngay giờ khắc này, Khương Phàm trên thân to lớn hỗn nguyên pháp lực quán thâu tại phía trên, khiến cho chuôi này tiền cung tách ra hắc sắc quang mang, vô cùng sáng chói, bóp méo chu vi hư không. Vô tận tiên địa linh khí bị Vong Thiên cung thôn vệ, biến thành trong cơ thể nó một bộ phận. Một đạo màu đen mũi tên bị ngưng tụ ra, phía trên bao trùm lít nha lít nhít hủy diệt phù văn. Phản phất chính là vì hủy diệt mà thành. Hắn thần thức cũng trong nháy mắt này khóa chặt đầu kia lục gia yêu thú. Trên thực tế đây cũng là Vong Thiên cung phủ chỗ lợi hại. Một khi thôi động cái này mai phù lục, cũng không cần ngươi tinh thông bất kỳ tiên thuật, chỉ cần dương cung cài tên, như vậy mũi tên liền sẽ khóa chặt địch nhân khí cơ, đây là tất chúng một tiễn. Cho dù là tiểu hài sử dụng, cũng có thể nhẹ nhõm đánh trúng địch nhân. Hưu. Trong nháy mắt, Vong Thiên cung lực lượng lập tức bạo phát đi ra, kinh khủng màu đen mũi tên bắn rết ra ngoài. Tốc độ của nó nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, tựa như thuần di, dung nhập giữa hư không. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại cái này thời điểm, xa xa một đầu lục gia yêu thú, Phong Bạo Ngư yêu, nó chính dẫn đầu mênh mông đung đưa hải thú từ cái khác hải vực xâm nhập Hắc Long hải vực ở trong. Hiện tại nó đầy ngập lửa giận, bởi vì nó cũng không phải là cố ý đi vào Hắc Long hải vực, mà là bị cái khác lục gia yêu thú chạy tới nơi này. Trước đó cùng cái khác lục gia yêu thú chiến đấu, kết quả thảm bại. Vì mạng sống, nó cũng chỉ đành dẫn đầu số lớn thủ hạ thoát đi nguyên bản hải vực, xâm nhập Lạ Lẫm hải vực. Sở dĩ đi vào Hắc Long hải vực là bởi vì nó không có tại vùng biển này cảm nhận được bất luận cái gì lục gia yêu thú khí tức. Cũng chính là bởi vì dạng này, chỉ cần nó lại tới đây, tất nhiên sẽ trở thành vùng biển này tuyệt đối bá chủ. Chờ nó tích lũy đến đủ nhiều lực lượng về sau, lại giết trở về nguyên bản hải vực, báo thù rửa hận. Chờ đó cho ta đi, thù này ta nhớ kỹ. Chờ ta tu vi tiến thêm một bước, khẳng định sẽ lần nữa giết trở lại tới. Bất quá vùng biển này yêu thú 10 phần nhỏ yếu, hẳn không có ai là đối thủ của ta. Liên từ xưng bá vùng biển này bắt đầu đi. Lục giai Phong Bạo Ngư yêu đằng đằng sát khí, nó cảm thấy dựa theo chính mình lục giai cấp độ thực lực, cái khác yêu thú quả quyết không thể nào là đối thủ của mình, tuyệt đối có thể xưng bá mảnh này nhỏ yếu hải vực. Nhưng là ngay một khắc này, nó cảm nhận được thân thể bắt đầu run rẩy bắt đầu, phản phất nguy cơ chí mạng tập kích tới. Cái này so với trước đó lạc bại tại cái khác lục giai yêu thú cũng còn đáng sợ hơn. Dù sao trước đó chỉ là lạc bại mà thôi, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như nó muốn chạy trốn, cái khác lục giai yêu thú cũng là không có khả năng chính giết chết. Thế nhưng là hiện đây này, nó thế mà cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Hẳn là vùng biển này ẩn nặc không muốn người biết đáng sợ nguy hiểm sao? Một giây sau, nó ngẩng đầu nhìn lên, thình lình thấy được một đạo kinh khủng màu đen mũi tên phá không mà tới. Tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, liền thần thức cũng không cách nào bắt được. Chờ nó cảm giác được đạo này màu đen mũi tên thời điểm, lại là phát hiện đã quá muộn. Bởi vì đạo này mũi tên cứ như vậy dễ như trở bàn tay quán xuyên nó thân thể cao lớn. Càng thêm để nó cảm thấy sợ hãi chính là, đạo này mũi tên ẩn chứa đáng sợ hủy diệt khí tức cùng tử vong ba động. Đáng sợ lực lượng hủy diệt ở trong cơ thể nó trong nháy mắt bộc phát ra, đưa nó linh hồn từng tấc băng diệt. Không thể nào, thật hay là giả, ta đã chết rồi. Vẹn vẹn một tiễn, liền giết chết ta. Nói đùa cái gì a? Đến cùng là ai đối ta động thủ? Đến cùng là ai? Lục giai Phong Bạo Ngư yêu trừng to mắt, nó ý đồ tìm tới chính giết chết hung thủ, nhưng là Khương Phàm cự ly thật sự là quá xa, đây là cách không một tiễn, đã vượt ra nó thần thức có thể cảm giác phạm vi. Cho nên mặc cho nó như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới đạo này mũi tên đến cùng là đến từ cái gì địa phương, cái này càng thêm không cần phải nói có thể tìm tới chính giết chết địch nhân. Chính rõ ràng từ cái khác hải vực mà đến, là vì tìm kiếm được một chỗ an toàn hải vực, từ đó nhanh chóng phát triển. Ai có thể muốn lấy được, đi tới chỗ này xa xôi hải vực. Còn không có chính các loại đại triển hành đồ đây, địch nhân một tiễn liền giết chết chính mình. Nguyên rất nhanh, ý thức của nó liền rơi vào vô tận trong hắc ám, thân thể cao lớn cứ như vậy từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng nện ở trên biển lớn, tóe lên đại lượng bọt nước. Nguy rồi, đại vương chết rồi, đại vương chết rồi. Không thể nào, đại vương làm sao lại đống nhiên ở giữa chết rồi? Đến cùng là ai giết chết nó? Khẳng định là chiếm cứ vùng biển này bá chủ, cái này vị thần bí bá chủ đối đại vương độc thủ. Đáng chết, mau trốn đi, vùng biển này quá kinh khủng, không phải chúng ta có thể tới địa phương. Đông đảo tứ giai, ngũ giai yêu thú nhìn thấy Phong Bạo Ngư yêu tử vong một màn này, từng cái đều là do sợ. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới làm lục giai yêu thú đại vương một nháy mắt liền bị địch nhân giết chết. Thật giống như giết chết một con gà đơn giản như vậy. Một cỗ kinh khủng hàn ý trong nháy mắt lan tràn toàn thân, để bọn chúng run lẩy bẩy. Bởi vì liền đại vương đều bị dạng này dễ như trở bàn tay giết chết, cái khác yêu thú chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Siêu siêu siêu. Tương đầu yêu thú không nói hai lời, bọn chúng quả thực là hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, điên cuồng hướng phía Hắc Long hải vực trước đó bơi đi, tóm lại tới thời điểm có bao nhanh, chạy thời điểm liền có bao nhanh. Đáng tiếc là, bọn chúng hiện tại muốn trốn chạy đã là quá muộn. Một giây sau, Khương Phàm liền đi tới bọn này yêu thú trước mặt. Kinh khủng hôn nguyên lĩnh vực nghiền ép xuống tới, bao phủ phương viên trăm vạn km. Tại mảnh này khu vực sinh linh, lập tức tiếp nhận không cách nào tưởng tượng trọng lực, như là từng tòa to lớn núi cao nghiền ép xuống tới, quả thực là không chỗ có thể trốn. Vẹn vẹn một sát na công phu, rất nhiều tứ giai cùng ngũ giai yêu thú trong nháy mắt mất mạng, biến thành từng cỗ thi hải. Chỉ có tam giai phía dưới yêu thú mới có thể sống sót. Dù sao đối với Khương Phàm tới nói, những này đê giai yêu thú đối với hải dương sinh thái hệ thống vẫn rất tốt. Giết sạch, đối Hắc Long hải vực cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Chỉ cần chu diệt những này tứ giai, ngũ giai yêu thú như vậy đủ rồi. Bởi vì những này cao giai yêu thú đối với Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử tới nói, uy hiếp vẫn là rất lớn. Không hổ là Vong Thiên cung phủ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Một tiếng mà thôi, liền bắn giết một đầu lục giai yêu thú. Nếu như lại phối hợp phá thiên tiễn, chỉ sợ lực phá hoại sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn đối với Vong Thiên cung phủ uy lực cảm thấy rất là hài lòng. Một khi thi triển cái này tấm linh phủ, cùng giai tu sĩ trên cơ bản không có mấy cái có thể ngăn cản. Siêu. Hắn vung tay lên, lập tức đem những này yêu thú thi hải thu vào, bỏ vào linh lung tháp nội bộ thế giới ở trong. Dù sao những này cao giai yêu thú thi hải vẫn rất có giá trị. Chương 566, côn bằng số 9 xảo huyệt, tiểu côn bằng gặp nạn. Chương 566, côn bằng số 9 xảo huyệt, tiểu côn bằng gặp nạn. Không bao dài thời gian, Khương Phàm lại lần nữa về tới Hôn Nguyên bí cảnh. Dù sao hắn cũng chỉ là tiến về Hắc Long hải vực, thuận tiện thí nghiệm một cái Vong Thiên cung phủ uy lực mà thôi. Ngược lại là không nghĩ tới vừa lúc đụng phải một đầu lục giai yêu thú, liền đem nó giải quyết. Đây cũng là giải quyết một lần không lớn không nhỏ tai nạn. Bất quá trải qua lần chiến đấu này, hắn cũng coi là triệt để quen thuộc cái này mai bản mệnh phù lục uy năng. Chỉ có thể nói không hổ là tiên giới phù lục, trong đó uy lực đích thật là rất khủng bố. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 200 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 5 ức tài phú, 13 vạn tiên thạch công pháp, Đằng Xa Công, Luyện Hư Thiên, lục giai hậu kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 6 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Bảo Khí, xúc địa thành thốn, trưởng phòng, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời, di diệt cửu tộc bản mệnh phụ lục, chấn thiên, hoàn phù, thuần thục, cái thiên luân phù, thuần thục, diệt thiên kiếm phù, thuần thục, bá thiên đao phù, thuần thục, hóa thiên trượng phù, thuần thục, ỷ thiên mâu phù, thuần thục, thông thiên kiểu phù, thuần thục, vinh thiên trạch phù, thuần thục, tôn thiên quan phù, thuần thục, chiến thiên phù phù, thuần thục, bổ thiên lô phù, thuần thục, thâu thiên trảo phù, thuần thục, phong thiên tỏa phù, thuần thục, đạo thiên thê phù, thuần thục, băng thiên nhật phù, thuần thục, thời thiên đồ phù, thuần thục, hóa thiên giáp phù, thuần thục, hám thiên trung phù, thuần thục, kình thiên trụ phù, thuần thục, thu thiên hồ phù, thuần thục, vô thiên tán phù, thuần thục, thôn thiên đỉnh phù, thuần thục, ẩn thiên y địa phù, thuần thục, tàng thiên nô phù, thuần thục, hư thiên câu phù, thuần thục, vong thiên cung phù, nhập môn, cảnh giới, luyện hư 8 tầng, 22, chức nghiệp, lục giai thượng phẩm phụ sư, 97, không hề nghi ngờ, trên người hắn các hạng số liệu cùng trước đó so sánh, cường đại thật sự là nhiều lắm, mà lại tu vi tiến độ cũng tiến triển rất nhanh, đạt tới 22 tiến độ. Hiển nhiên dù là tấn thăng đến luyện hư 8 tầng, tu hành hiệu suất cũng không có giảm xuống, ngược lại càng lúc càng nhanh. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình huyền hoàng quả năng lượng cũng không có hao hết, vẹn vẹn tiêu hao một phần nhỏ mà thôi. Nếu là toàn bộ thôn vệ tiêu hóa, đoán chừng chính mình tu vi liền có thể tấn thăng đến luyện hư 9 tầng biên mãn. Cái này huyền hoàng quả đích thật là chính mình trở lại thái hư giới lớn nhất cơ duyên một trong. Nếu là không có những này bát giai linh quả, hắn tu hành tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh. Tối thiểu mệnh ngoài tại luyện hư cảnh hàng trăm hàng ngàn năm, đó cũng là chuyện rất bình thường. Chỗ nào như là như bây giờ, nhanh như vậy liền tấn thăng đến luyện hư 8 tầng. Cái này so với trước đây Nguyên Anh, hóa thần tu hành tốc độ cũng còn phải nhanh. Nếu như bị những cái kia luyện hư tu sĩ biết được, đều không biết rõ sẽ ghen ghét tới trình độ nào. Quả nhiên theo tông môn không ngừng phát triển, tông môn khí vận càng ngày càng kinh khủng. Cái này thời điểm, Khương Phàm ngẩng đầu nhìn lên. Hắn lập tức thấy được một đầu to lớn khí vận kim long, chiều dài đã khuyết trương đến 10 km. Trên thân hiện lên lít nha lít nhít màu vàng kim khí vận lân phiến, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí. Đầu này khí vận kim long hội tụ toàn bộ tông môn tất cả tu sĩ khí vận, có thể nói là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Mà đến từ tông môn khí vận cũng dung nhập hắn trong thân thể, khiến cho trên người hắn khí vận tăng vọt. Có thể nói, hiện tại Hỗn Nguyên Phủ Tông chính là rất nhiều khí vận chi tử tập hợp thể, mà lại những này khí vận chi tử còn không có triệt để trưởng thành. Nếu là triệt để trưởng thành, như vậy khí vận liền sẽ đạt được tiến một bước tăng vọt. Cái này đối với tông môn tất cả tu sĩ tới nói đều có lợi ích to lớn. Cũng phải nhờ vào như thế to lớn khí vận, từ đó khiến cho Khương Phàm chân không bước ra khỏi nhà, cũng thu hoạch được rất nhiều cơ duyên. Nếu là có thể thống nhất toàn bộ Thái Hư giới, như vậy thì có thể thu hoạch được toàn bộ Thái Hư giới khí vận. Đến thời điểm chính là chúa tể một giới. Khương Phàm rất là chờ mong. Sâu xa thăm thẳm ở trong hắn phát giác được một khi thành công, đối với hắn tương lai tu hành, nhất định có lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá nghĩ thống nhất Thái Hư giới, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dù sao Thái Hư giới địch nhân thật sự là quá nhiều, quá mức cường đại. Chỉ có thận trọng từng bước, mới có thành công cơ hội. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo thanh âm lo lắng đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn ở trong, nhân loại, mau tới mau cứu ta. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nghe được đạo thanh âm này, Khương Phàm nhíu mày. Hắn cảm giác được đạo thanh âm này là tới từ Tiểu Côn Bằng Minh. Mà Tiểu Côn Bằng Minh mặc dù thực lực còn không có triệt để trưởng thành, nhưng là tại Thái Hư giới ở trong hẳn là không bao nhiêu sinh linh có thể uy hiếp được tính mạng của nó. Hiện tại thế mà thông qua đạo khế lực lượng cùng mình liên hệ, đây là bình sinh lần thứ nhất. Có thể nghĩ, đối phương đích thật là đến sinh tử tồn vong thời khắc. Nếu không dựa theo Tiểu Côn Bằng cao ngạo, làm sao lại cúi đầu xuống hướng mình cầu cứu đâu? Trước đó ta tiến về Bắc Châu Đại Lục, bởi vì Bắc Châu Đại Lục gần nặng một tòa Côn Bằng xào huyệt. Đây là ta phụ thân để lại, bên trong khẳng định lưu lại không ít bảo vật. Cho nên ta liền đi đến cái kia địa phương. Ai có thể muốn lấy được, tòa kia Côn Bằng xào huyệt sớm đã bị địch nhân xâm lấn. Mà lại địch nhân ở bên trong bố trí cả bẫy, đã đem ta nhốt ở bên trong. Tiếp tục như vậy đi xuống, ta tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Tiểu Côn Bằng Minh lập tức đem chính mình chân tướng nói ra. Bởi vì vẹn vẹn là cầu cứu tin tức, liền sẽ hao hết tinh thần của nó, cơ hội cũng chỉ có như thế một lần. Nó bị vây ở cạm bẫy ở trong. Càng nghĩ, chỉ có cái này nhân loại tu sĩ có năng lực cứu mình. Cho nên nó cũng lập tức đối Khương Phàm phát ra cầu cứu tín hiệu. Nguy rồi. Trong nháy mắt, Tiểu Côn Bằng Minh hét thảm một tiếng, tựa hồ bị không hiểu công kích. Khương Phàm cùng Tiểu Côn Bằng liên hệ trong nháy mắt đoạn mất. Muốn lần nữa liên hệ, cũng là bị hư không một loại nào đó lực lượng thần bí ngăn cách. Không hề nghi ngờ, Tiểu Côn Bằng Minh đích thật là trêu chọc phiền phải lớn. Thế mà tại Bắc Châu Đại Lục tao ngộ phiền phức. Khương Phàm híp mắt. Trước đó hắn đã sớm biết rõ Tiểu Côn Bằng đi Bắc Châu Đại Lục. Dù sao dựa theo Tiểu Côn Bằng bản sự, Thái Hư giới chỗ nào không thể đi, mà lại đối phương đối với hư không chi lực rất tin tưởng, có thể tùy ý xuyên toa hư không. Cho dù là gặp được đánh không lại địch nhân, cũng có thể cấp tốc chạy trốn. Mà lại mỗi ra ngoài một lần, Tiểu Côn Bằng liền có thể thu hoạch được đại lượng bảo vật, thân gia không ít. Bất quá bây giờ xem ra Tiểu Côn Bằng đích thật là đá vào tấm sắt lên. Bởi vì Thái Hư giới nhìn rất an toàn, nhưng là vụ trộm lại là ẩn nấp lấy đáng sợ uy hiếp. đặc biệt là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó quỷ dị. Thôi không xem chừng tiếp xúc đến bọn chúng, liền sẽ có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Hiển nhiên, tiểu côn bằng minh lần này chọc tới phiền phải lớn. Nếu như mình không đi cứu đối phương, đại khái suất liền sẽ chết rồi. Ngay một giây sau, lại một đạo tin tức không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Chương 566, côn bằng số 9 xảo huyệt, tiểu côn bằng gặp nạn. 2 chương 566, côn bằng số 9 xảo huyệt, tiểu côn bằng gặp nạn. Côn bằng minh lâm vào côn bằng số 9 xảo huyệt, bị đổi hồn quỷ vây khốn, hữu tử nhất sinh, nhưng là ngươi không biết đến là, cùng ngươi đối thoại cũng không phải là mình, mà là đổi hồn quỷ, nó muốn dụ ngươi tiến về côn bằng số 9 xảo huyệt, một mẹ hốt gọn. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở 1, đổi hồn quỷ là một loại cực kỳ đáng sợ quỷ dị, nó có thể vô thanh vô tức thay thế sinh linh linh hồn, từ đó thay thế đối phương, bất chi bất giác ở giữa một chút sinh linh liền bị đổi hồn quỷ thay thế, nhưng là bên ngoài người cơ hồ khó mà phát giác, thượng cổ thời đại thời điểm liền có không ít đại năng cùng chân linh bị đổi hồn quỷ thủ. Mà đổi hồn quỷ ẩn nấp tại côn bằng số 9 xảo huyệt bên trong, chính là muốn ám toán côn bằng, thay thế côn bằng linh hồn chờ đợi dài dằng dặc tuyết nguyệt, rốt cục bị bọn nó đến minh đến. Minh sở dĩ không có luân hãm, đó là bởi vì ngươi cùng côn bằng mình ký kết vận mệnh đạo khế, mặc dù cái này đạo khế trói buộc nó, nhưng là cũng để cho nó may mắn tại đổi hồn quỷ tập kích phía dưới giữ tính mạng, nếu không nó sẽ ở một nháy mắt vẫn lạc. Đổi hồn quỷ cũng biết rõ điểm này, nếu là muốn đổi hồn thành công, nó cần đưa ngươi cùng một chỗ giết chết, dạng này đạo khế lực lượng mới có thể biến mất, cho nên nó ngụy trang thành mình thanh âm, ý đồ lừa gạt ngươi qua đây số 9 xảo huyệt, từ đó một mẹ hốt gọn. Vận mệnh nhắc nhở 2, đã ngươi biết rõ đổi hồn quỷ âm mưu, ngươi có thể lựa chọn không tiến hướng số 9 xảo huyệt, cứ như vậy mặc dù trong lúc nhất thời mình sẽ không bị đổi hồn quỷ giết chết, nhưng là nó cũng sẽ không kiên trì thời gian quá dài, nhiều lắm thì 10 năm. Nó vẫn là sẽ bị đổi hồn quỷ triệt để thôn phệ, từ mà thành là cái xác không hồn, mà ngươi cũng sẽ mất đi một đầu cổ lao chân linh con non. Đồng thời đổi hồn quỷ lực lượng cũng sẽ tăng nhiều, tiến một bước suy yếu thái hư giới bản nguyên. Vận mệnh nhắc nhở 3, ngươi lựa chọn tiến về côn bằng số 9 xảo huyệt, nhưng là đây là một tòa không gian thật lớn mê cung, nếu như ngươi không phải côn bằng con non, rất dễ dàng liền sẽ mê thất tại mê cung bên trong, từ đó bị không gian loạn lưu rào sát, căn bản tìm không thấy côn bằng xảo huyệt chân chính chi địa, bất quá có được vận mệnh nhắc nhở ngươi, tìm kiếm được chân chính côn bằng xảo huyệt cũng không phải là vấn đề quá lớn. Có thể dù cho tìm được chân chính côn bằng xảo huyệt, tiếp xuống mặt ngươi đúng địch nhân là đổi hồn quỷ, nó đối ngươi nhìn chằm chằm, thời thời khắc khắc đều nhớ thôn phệ hồn phách của ngươi. Bất quá đổi hồn quỷ đích thật là đáng sợ, nó có thể ẩn nấp tại bất cứ sinh vật nào thể xác bên trong, vô hình vô ảnh, mà lại khó mà giết chết, cơ hội là có được bất tử chi thân. May mắn là ngươi có được thượng cổ bí bảo Linh Lung Tháp, ngươi hoàn toàn có thể đem đầu này đổi hồn quỷ giam giữ đến Linh Lung Tháp, vĩnh hằng giam cầm đầu này cường đại đáng sợ quỷ dị. Cảm giác được cỗ này tin tức, Thương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn biết rõ lần này tiểu côn bằng bị cầm tù thật không đơn giản. Có lẽ vụ trộm có âm mưu gì, nhưng là hắn ngược lại là không nghĩ tới địch nhân lại là một đầu đáng sợ quỷ dị. Không hề nghi ngờ, những này đến từ thượng cổ thời đại quỷ dị đã sớm giấu ở từng tòa cổ lão động phủ ở trong. Bọn chúng chờ đợi khôi phục thời cơ. Nếu như vận khí không đủ tu sĩ, không xem chừng xâm nhập những này trong động phủ, như vậy bọn hắn đạt được cũng không phải là cơ duyên, mà là một trận đáng sợ đại họa. Có thời điểm thượng cổ động phủ xuất thế cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt, ngược lại là kiếp nạn đến dấu hiệu. Đây là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Thương Phàm bóp bóp nắm tay. Mặc dù đầu kia đổi hồn quỷ đích thật là 10 phần đáng sợ, nhưng là dựa theo vận mệnh nhắc nhở tin tức đến xem, cũng không phải không có cách nào đối phó. Mà lại một khi giải quyết đầu kia quỷ dị, như vậy hắn không chỉ là cứu tiểu côn bằng, đồng thời còn có thể thu hoạch được côn bằng xào huyệt bên trong bảo vật, thuận tiện còn có thể suy yếu lực lượng quỷ dị. Cái này có thể nói là một công nhiều việc. Cho nên lần này Bắc Châu đại lục chi hành có thể nói là bắt buộc phải làm. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức mở ra Thái Hư chi môn, tiến về Bắc Châu đại lục. Cùng lúc đó, Bắc Châu đại lục, nơi nào đó khu vực. Nơi này chính là côn bằng số 9 xào huyệt. Mà đây cũng là tiểu côn bằng minh phụ thân ngày xưa tại thượng cổ thời đại kiến tạo xảo huyệt. Cái gọi là rào hoạt thỏ ba hang, nhưng là kỳ thật côn bằng cũng là như thế. Nó cũng ở thế giới các nơi kiến tạo khác biệt xảo huyệt, bên trong thả ở nó nhiều năm tích lũy bảo vật. Nhưng là dạng này xảo huyệt ẩn chứa vô tận sắc cơ. Liền xem như đại thừa tu sĩ xâm nhập trong đó, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Bởi vì đây chính là một tòa không gian thật lớn mê cung, như là một tòa không gian tổ ong, khảm vào hư không chỗ sâu. Bình thường tu sĩ căn bản tìm không thấy cái này xảo huyệt lối vào. Dù là vận khí không tệ, tìm được trong đó cửa vào, có thể vào trong đó lời nói, nguy hiểm mới có thể chân chính đến. Mà không gian tổ ong bên trong tồn tại lít nha lít nhít không gian độc lập. Mỗi cái không gian độc lập đều ẩn chứa đạo đạo sắc cơ, một khi bước vào, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn tìm được duy nhất chính xác con đường, từ đó đến xảo huyệt nhất chỗ sâu, cơ hội là không thể nào sự tình. Cũng chính là bởi vì dạng này, không người dám can đảm bước vào côn bằng xảo huyệt bên trong. Cho tới nay, côn bằng xảo huyệt đều là thái hư giới một cái nhất là an toàn địa phương. Bất quá giờ này khắc này, côn bằng xảo huyệt lại là gặp phải quỷ dị xâm lấn. Tại sao huyệt nhất chỗ sâu, một đầu côn bằng tại một cái to lớn huyết chỉ ở trong thành tụ. Đây là lão côn bằng lưu lại huyết chỉ, bên trong ẩn chứa cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Bởi vì đây đều là từ rất nhiều thượng cổ linh dược ngưng tụ mà thành dược dịch. Đối với côn bằng tới nói, có lợi ích to lớn. Ấu niên côn bằng có thể đi vào huyết chỉ bên trong, liền có thể gia tốc còn nhỏ côn bằng trưởng thành. Trước đó Minh đi tới côn bằng số 9 xảo huyệt về sau, lập tức liền phát hiện chính mình phụ thân lưu lại huyết chỉ. Nó lập tức mừng rỡ như điên, hoàn toàn không nghĩ tới cái này địa phương ẩn chứa lớn lao nguy hiểm. Chỗ lập tức bị đổi hồn quỷ an toán. Cái này thời điểm, trên người nó hiện lên đạo đạo màu đen khí tức, như là một trường tấm vong lớn màu đen, ý đồ đưa nó linh hồn lôi kéo ra, sau đó triệt để thôn vệ. Tiểu quỷ, tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Liền ngươi phụ thân đều bị chúng ta giết chết. Ngươi chẳng qua là con nhỏ côn bằng mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu như bây giờ đầu hàng, có lẽ còn có thể khỏi bị đau một chút khổ. Đổi hồn quỷ mở miệng nói. Ngậm miệng, phụ thân ta còn chưa có chết, cũng không có khả năng bị các ngươi giết chết. Muốn cho ta đầu hàng, ngươi quả thực là nằm mơ. Tiểu côn bằng mình vừa sợ vừa giận. Nó hiện tại hối hận tới cực điểm, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình phụ thân kiến tạo xào huyệt thế mà sớm đã bị địch nhân xâm lấn. Nếu như không phải trên người nó đạo khế, chỉ sợ linh hồn của mình sớm đã bị đối phương thôn phệ. Căn bản không có khả năng sống sót cho tới hôm nay. Ha ha, thế mà còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi cho rằng chính mình lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Trước đó ta mượn nhờ lực lượng của ngươi, đã cùng khế ước của ngươi người phát ra cầu cứu tin tức. Đoán chừng qua không được bao lâu thời gian, hắn liền sẽ tới cứu ngươi. Đến thời điểm đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Đổi hồn quỷ Dương Dương đắc ý nói, nó làm những chuyện tương tự đều không biết rõ làm bao nhiêu lần, đã sớm là xe nhẹ đường quen. Làm sao có thể? Nghe nói như thế, tiểu côn bằng mình sắc mặt đại biến, nó hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà làm cử động như vậy. Nếu như vẹn vẹn là chính mình một cái, có lẽ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Có thể cái kia nhân loại nếu là lại tới đây, liền thật là một mẹ hốt gọn. Nó cũng chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng cái kia nhân loại không muốn ngu xuẩn như vậy, bị đầu này quỷ dị lừa bịp. Chương 567, vận mệnh nhắc nhở, nô dịch quần tinh môn luyện hư chương 567, vận mệnh nhắc nhở, nô dịch quần tinh môn luyện hư mấy ngày sau. Khương Phàm đi tới Bắc Châu đại lục tây nam phương hướng một tòa giữa núi non. Dựa theo vận mệnh nhắc nhở, côn bằng số 9 xảo huyệt chính là tại tòa này sơn mạch cái nào đó địa phương. Nếu như không có loại này tin tức lời nói, trong thời gian ngắn hắn cũng là khó mà tìm tới tòa này côn bằng xảo huyệt. Dù sao nó ẩn nấp tại nơi nào đó giữa hư không, dù là đi qua nơi này, cũng là không cách nào tìm tới cửa vào. Chính là chỗ này. Khương Phàm trong lòng hơi động, cảm giác được chu vi hư không xuất hiện một cái đặc thủ tọa độ không gian. Siêu. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền tiến vào cái không gian này tiết điểm ở trong. Toàn bộ thân hình giống như bị côn bằng nuốt vào. Một giây sau, Khương Phàm thình lình phát hiện chính mình xuất hiện ở một không gian khác ở trong. Mà chỗ này không gian diện tích cũng không phải là rất lớn, đại khái là đường kính 1 vạn km, hiện ra hình vuông. Bên trong ẩn chứa một tòa đại sơn, sinh trưởng xanh um tươi tốt thực vật, cùng từng cây thương thiên đại thụ. Như là tiến vào một tòa vạn dặm giữa núi non. Bất quá chỗ này không gian thế giới lại là hết thảy tồn tại 18 cái cửa ra vào. Khác biệt cửa ra vào thì là kết nối khác biệt không gian thế giới. Không hề nghi ngờ, đây cũng là côn bằng số 9 xảo huyệt, đồng thời cũng là đại danh đỉnh đỉnh không gian mê cung. Như là từng tòa không gian thế giới chồng chất cùng một chỗ, tạo thành tổ ong đồng dạng hình dạng. Cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Vận mệnh nhắc nhở, hướng phía chính bắc phương hướng không gian cửa ra vào ly khai, ngươi có thể đến một chỗ an toàn không gian thế giới. Nếu như lựa chọn cái khác không gian cửa ra vào, ngươi thì sẽ rơi vào côn bằng xào huyệt lối vào, bị côn bằng xào huyệt cạm bẫy triệt để giết chết, dù là ngươi là hợp thể tu sĩ, cũng không có khả năng trốn ra ngoài. Sau đó ngươi cần thông qua 108 cái không gian thế giới, làm ra 108 lần lựa chọn, nếu như chọn sai một lần, liền sẽ chết trong côn bằng xào huyệt, quả quyết không có còn sống cơ hội. Cảm giác được cố này tin tức, Thương Phàm con ngươi co vào. Mặc dù hắn biết rõ côn bằng xào huyệt 10 phần nguy hiểm, tiến vào bên trong sinh linh, trên cơ bản là cựu tử nhất sinh, dù sao đây chính là côn bằng kiến tạo hang ổ. Vốn là không hy vọng ngoại lai sinh linh tiến vào bên trong, cho nên đối phương đem xảo huyệt chế tạo cực kỳ khủng bố, cực kỳ cường đại. Cho dù là đại thừa tu sĩ cũng không dám tùy tiện xâm nhập côn bằng xảo huyệt bên trong. Nhưng là trải qua mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, lại thêm thượng cổ thời đại kiếp nạn, dẫn đến côn bằng xảo huyệt xuất hiện một chút sơ hở, cho nên cái này cũng cho kẻ ngoại lai tiến vào côn bằng xảo huyệt cuối cùng chi địa cơ hội. Đương nhiên đối với phổ thông tu sĩ tới nói, tiến vào côn bằng xảo huyệt về sau, trên cơ bản không có cơ hội sống sót. Có thể đối với có được vận mệnh nhắc nhở hắn mà nói, tự nhiên có thể đối đầu mỗi một lần lựa chọn. Siêu. Khương Phàm không có bất cứ chút do dự nào, lập tức hướng phía chính bắc phương hướng không gian cửa ra vào bay đi. Rất nhanh hắn liền xuyên qua cái này cửa ra vào, đi tới một tòa mới không gian thế giới ở trong. Đây là một tòa hoang mạc thế giới, bên trong hoang vu một mảnh, cát bay đá chạy, cuồn phong gào thét. Bất quá nơi này cũng không có đủ để uy hiếp được tính mạng hắn nguy hiểm. Chờ đợi 10 phút, sau đó hướng phía đông bắc phương hướng cửa ra vào lý khai. Không cần chờ đợi, hướng phía tây nam phương hướng cửa ra vào lý khai. Từng đạo tin tức không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, hắn dễ như trở bàn tay vượt qua từng tòa không gian thế giới. Thật giống như côn bằng xào huyệt là nơi ở của mình, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Biến cố như vậy tự nhiên đưa tới đổi hồn quỷ chú ý, làm sao có thể nhanh như vậy đã tìm được côn bằng xào huyệt, đến cùng là thế nào làm được? Đổi hồn quỷ cảm giác được Khương Phàm đến, nó lập tức ăn nhiều giật mình, cảm thấy cái này nhân loại tu sĩ đến tốc độ thật sự là quá nhanh. Rõ ràng trước đó nó cũng không có nói cho cái này nhân loại tu sĩ côn bằng xào huyệt đến cùng ẩn nấp tại cái gì địa phương, có thể cái này tiểu tử đây tựa hồ đã sớm biết rõ côn bằng xào huyệt cụ thể vị trí, trực tiếp đánh tới nơi này. Càng thêm đang sợ là tiến vào côn bằng xào huyệt về sau, cái này nhân loại tu sĩ dễ như trở bàn tay tránh khỏi từng cái cạm bẫy, tìm được duy nhất một con đường sống. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, liền có thể đến côn bằng xào huyệt nhất chỗ sâu, cứ như vậy đi vào trước mặt mình. Không thích hợp, cái này nhân loại có điểm gì là lạ. Tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy để cái này ra hỏa đi vào côn bằng xào huyệt nhất chỗ sâu. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp ngăn cản hắn. đổi hồn quỷ sắc mặt rất là ngưng trọng. Nó bản năng phát giác được cái này nhân loại tu sĩ rất là thần bí, trên thân ẩn chứa to lớn uy hiếp. Dù là nó cho rằng cái này nhân loại tu sĩ không tổn thương được chính mình, nhưng là không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Ai biết rõ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đây? Tốt nhất chính là đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Dù sao cũng phải cần giết chết cái này ra hỏa, vậy cũng không cần thiết chết trên tay chính mình. Nếu là chết tại côn bằng xào huyệt cạm bẫy bên trong, không cần chính mình động thủ, kỳ thật cũng là lựa chọn tốt. Một khi cái này nhân loại chết mất, như vậy đầu này tiểu côn bằng liền không thể ngăn cản được chính mình. Đúng rồi, trước đó vừa vặn cũng có một nhóm nhân loại luyện hư bị ta khốn trong côn bằng xào huyệt. Vừa vặn có thể mượn đao giết người, xử lý cái này ra hỏa. Dù là không cách nào xử lý, cũng có thể thăm dò ra cái này nhân loại át chủ bài. Đổi hồn quỷ lập tức nhớ tới trước đây không lâu phát sinh sự tình. Nó cố ý dẫn động cả tòa côn bằng xào huyệt, bộc phát ra kinh người thiên địa dị tượng, hấp dẫn Bắc Châu đại lục rất nhiều tu sĩ tới. Trong đó có một nhóm luyện hư tu sĩ, tựa hồ là đến từ cái gì quần tinh môn. Lúc đầu những này tiểu nhân loại tu sĩ nó vây tay một cái liền có thể chém giết. Ai có thể muốn lấy được một đầu tiểu côn bằng vừa lúc tại cái này thời điểm xâm nhập côn bằng xào huyệt. Vì đối phó đầu này tiểu côn bằng, nó liền tạm thời từ bỏ chém giết bọn này quần tinh môn tu sĩ. Bất quá bọn này tu sĩ muốn từ côn bằng xào huyệt chạy đi, trên cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Chờ nó giải quyết đầu này tiểu côn bằng về sau, sẽ chậm chậm thôn phệ bọn này nhân loại tu sĩ linh hồn cũng không mượn. Nhưng là hiện tại nó cảm thấy có lẽ có thể mượn nhờ bọn này quần tinh môn tu sĩ lực lượng tới đối phó cái này nhân loại tu sĩ. Nó cũng không lo lắng bọn này nhân loại tu sĩ không bằng chính mình nguyện, bởi vì nó đã sớm tại những này quần tinh môn luyện hư tu sĩ trên thân lưu lại khôi lỗi chi trùng. Chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể dễ như trở bàn tay dẫn động trong bọn họ tâm chỗ sâu tham nghiệm cùng sát nghiệm. Dù sao nó thế nhưng là cực kỳ am hiểu đùa bỡn linh hồn tồn tại. Ngay nghĩ tới đây, đổi hồn quỷ không có bất cứ chút do dự nào, lập tức thúc giục côn bằng xào huyệt một trận đại trận. Một khi thôi động vào đại trận này, liền có thể tùy ý na di khác biệt không gian thế giới. Có thể nói chỉ cần côn bằng thân ở trong xào huyệt, địch nhân mặc kệ như thế nào đều là tìm không thấy nó, sẽ bị vĩnh viễn vây ở mê cung ở trong. Chương 567, vận mệnh nhắc nhở, nô dịch quần tinh môn luyện hư 2. Chương 567, vận mệnh nhắc nhở, nô dịch quần tinh môn luyện hư. Bất quá nó cũng không có triệt để trưởng khống côn bằng xào huyệt, cho nên cũng chỉ có thể là đơn giản di động một chút không gian thế giới mà nói. Có thể cho dù là như thế, hơi đem cái này nhân loại tu sĩ na di ly khai, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối trong côn bằng xào huyệt, nó chính là chính công chỗ tể. Đông. Ngay tại Khương Phạm liên tục xuyên qua 36 tòa không gian thế giới thời điểm, một cỗ cường đại hư không năng lượng trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn, một giây sau hắn liền bị cưỡng ép na di đến mặt khác một tòa không gian thế giới ở trong. Không đợi hắn kịp phản ứng, vận mệnh tin tức lần nữa không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Vận mệnh vốn là như vậy lặp đi lặp lại vô thường, thân ở côn bằng xào huyệt đổi hồn quỷ đã chú ý tới ngươi đến, nhưng là nó tựa hồ ngửi được trên người ngươi một tia nguy hiểm khí tức. Cho nên nó thúc giục côn bằng xào huyệt đại trận, đưa ngươi cưỡng ép na di đến một tòa lồng giam thế giới bên trong. Đây là côn bằng vì cầm tù phạm nhân mà chuyên môn chế tạo ngục giam, phạm nhân cơ hồ không cách nào ly khai tòa này lồng giam thế giới. Nhưng là phúc hệ họa này chỗ theo, đúng là trong họa có phúc, đổi hồn quỷ không biết đến là, tòa này lồng giam thế giới kỳ thật còn có một chỗ ẩn nấp không gian cửa ra vào. Thông qua cái này cửa ra vào, cụ thể vị trí điểm kích xem xét, ngươi có thể trực tiếp đến côn bằng chân chính xào huyệt. Nó coi là có thể đem ngươi cầm tù ở chỗ này, thật tình không biết nó ngược lại để ngươi càng thêm tới gần côn bằng chân chính xào huyệt. Cảm giác được cỗ này tin tức, Thương Phàm híp mắt. Hiển nhiên, chính mình tiến vào côn bằng xào huyệt trong nháy mắt, liền đã bị đổi hồn quỷ phát hiện. Mình bị na di đến tòa này không gian thế giới, chính là tay của đối phương bút. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh đổi hồn quỷ cũng không phải là rất cường đại. Có lẽ là bởi vì thượng cổ thời đại một trận chiến, tổn thương dễ của nó bản, dẫn đến đối phương thời gian rất lâu đều không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đây cũng là đổi hồn quỷ nhược điểm, cũng là mình có thể giải quyết đầu này quỷ dị cơ hội. Nếu là bỏ qua cái này cơ hội, cho đổi hồn quỷ khôi phục thương thế cơ hội, đến thời điểm nghĩ diệt đối phương, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Ngay tại cái này thời điểm, lần lượt từng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Phạm chu vi. Bọn hắn từng cái trên thân tràn ngập cường đại khí tức, thình lình đạt đến luyện hư hậu kỳ cảnh giới. Phản phất trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa từng khỏa tinh thần. Trên thân quấn quanh lấy to lớn tinh thần chi lực, tách ra nhàn nhạt màu xanh thẳm quang mang. Nam tôn luyện hư tu sĩ. Khương Phạm nhíu mày. Hắn tự nhiên cảm giác được cái này nằm tôn luyện hư tu sĩ, nói thật hắn cũng không nghĩ tới côn bằng xào huyệt bên trong trừ hắn ra, còn có cái khác nhân loại tu sĩ ở chỗ này. Từ những này tu sĩ trên người khí tức đến xem, đối phương hẳn không phải là thái hư giới tu sĩ, mà là đến từ thượng cổ tông môn tu sĩ, dù sao cho đến trước mắt, bản thổ tu sĩ nghĩ tấn thăng luyện hư vẫn tương đối khó khăn. Càng thêm đừng bảo là tấn thăng đến luyện hư hậu kỳ, mà lại trên người đối phương tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực, rất có thể là tới từ thượng cổ tông môn quần tinh môn. Đây cũng là một tòa không đơn giản thượng cổ tông môn thế lực. Nghe nói quần tinh môn nắm trong tay 72 tòa đại tiên thế giới, thống trị sinh linh quả thực là đếm mãi không hết. Bọn hắn nam hiểu quan tinh bói toán cùng điều khiển tinh lực. Đoán chừng những này quần tinh môn tu sĩ thông qua xem bói, từ đó tìm được côn bằng xào huyệt. Bất quá bọn hắn vẫn là quá xem thường côn bằng xào huyệt nguy hiểm, mới có thể bị cầm tù tại cái này địa phương ở trong. Các loại, những này ra hỏa trên thân tựa hồ ẩn chứa quỷ dị khí tức. Khương Phàm híp mắt. Hắn thông qua thời tiết vọng khí thần thông, thấy được cái này năm tôn quần tinh môn luyện hư tu sĩ trên thân quanh quần từng tia từng sợi màu đen khí tức, phản phất đã dung nhập linh hồn ở trong. Con ngươi chỗ sâu lóe ra quỷ dị hắc quang. nhưng là bọn này luyện hư tu sĩ lại là không có bất luận cái gì phát giác, hoặc là nói bọn hắn cũng không cách nào phát giác. Dù sao loại lực lượng này cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể cảm giác được, thuộc về cao hơn chiều không gian lực lượng. Sư Minh, ta cảm giác được cái này ra hỏa trên thân tựa hồ có bảo vật khí tức, tuyệt đối là một đầu dê béo. Ha ha, xem ra vận khí của chúng ta đích thật là không tệ, thế mà gặp được một tôn lạc đàn luyện hư tu sĩ, cũng không biết rõ cái này tiểu tử đến cùng là tới từ cái nào tông môn. Có thể là Quy Nguyên Tông, hoặc là Thần Binh môn a, nhưng là cái này cũng không quan hệ, nơi này chính là Thái Hư giới, cái khác tông môn thế lực đều không thể nhúng chàm địa phương, chết ở chỗ này, cũng không ai có thể báo thù cho hắn. Tính cái này tiểu tử xui xẻo, thế mà gặp được chúng ta năm người. Bọn này quần tinh môn luyện hư tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn con mắt chỗ sâu lộ ra vô cùng thần sắc tham lam, nhìn xem Khương Phàm ánh mắt, giống như là nhìn xem một cái mặc người chém giết dê béo, hận không thể lập tức đem Khương Phàm ăn sống nuốt tươi. Hiện tại bọn hắn sớm đã bị linh hồn chỗ sâu tham lam che đậy lý trí. Ngay một giây sau, năm tôn luyện hư tu sĩ trong nháy mắt xuất thủ. Trên người bọn họ lập tức bộc phát ra tinh thần lĩnh vực, đây là quần tinh môn tu sĩ đặc hữu lĩnh vực. Phương viên vạn dặm khu vực biến thành một mảnh to lớn tinh hà, vô số tinh thần tại tinh hà ở trong xoay tròn. Tản mát ra để thiên địa cũng vì đó run rẩy bị áp. Đại địa đều đang run rẩy, xuất hiện đạo đạo giạn nước, kéo dài số vạn km. Chỉ gặp bọn họ thúc dục trên tay phi kiếm, một kiếm từ đằng xa quanh sát mà đến, vô tận tinh quang lan tràn, ẩn chứa đáng sợ sát lục chi lực, xé rách mảnh này hư không. Giống như là từng khỏa tinh thần rơi xuống, chu diệt một tòa thế giới, ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng. Giết những này luyện hư tu sĩ vẫn là thật là đáng tiếc. Nếu là có thể nô dịch bắt đầu, trở thành Hôn Nguyên phủ tông trưởng lão, như vậy nhất định có thể cực lớn tăng cường tông môn lực lượng. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn lúc đầu muốn giết chết bọn này quần tinh môn luyện hư tu sĩ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhân loại muốn tu luyện tới luyện hư cấp độ, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian. Nếu như cứ như vậy giết, đối với nhân tộc tới nói, thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Mà lại cái này cũng chẳng qua là tiện nghi yêu ma mà thôi. Cùng hắn xử lý đối phương, còn không bằng đem đối phương triệt để độ hóa, hóa thành Hôn Nguyên phủ tông trưởng lão. Dạng này có thể nói là một công nhiều việc. Nghĩ tới đây, hắn lập tức từ trên người chính mình lấy ra một kiện thứ tiên khí, Càn Thiên Băng Phách Châu. Món pháp bảo này có thể phóng xuất ra cựu thiên hàn băng khí, đông kết và bật, liền yêu ma cũng có thể bị đóng băng bắt đầu. Cho nên liền yêu ma đều ngăn cản không nổi, càng thêm đừng nói là nhân loại tu sĩ. Âm ầm trong nháy mắt, Khương Phàm thúc giục món pháp bảo này. Càn Thiên Băng Phách Châu bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng u lam hàn băng, bảo châu mặt ngoài thần bí đường vân sống lại, hóa thành vô số đạo băng văn lan tràn hư không. Sau một khắc, một cỗ viễn siêu bình thường hàn băng cực hạn hàn khí từ bảo châu bên trong phun ra ngoài, kia là cựu thiên hàn băng khí không phải nhân gian phẩm lạnh, mà là lấy từ cựu thiên chi thượng cực hàn bản nguyên, lôi cuốn lấy đông kết pháp tắc kinh khủng uy năng, những nơi đi qua, hư không đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh. Cựu thiên hàn băng khí vừa xuất hiện, trung quanh gió trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh, đầy trời tinh lực bị đông cứng đến đỉnh trệ lưu chuyển. Phản phất thiên địa đều tại thời khắc này đỉnh trệ xuống tới. Đến từ quần tinh môn năm tôn luyện hư tu sĩ sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý xuyên thấu pháp bảo phòng ngự, thẳng vào cốt thủy. Trên tay bọn họ bảo kiếm trong nháy mắt kết đầy dày băng, tinh lực vận chuyển bị ngăn trở, chém ra ngân mang nửa đường đông kết thành nước đá, ầm vang vỡ vụn. Chương 568, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên. Chương 568, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên nguy rồi. Cái này năm tôn quần tinh môn luyện hư tu sĩ sắc mặt đại biến, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Bọn hắn ý đồ thôi động tinh thần pháp lực tránh thoát, lại phát hiện trong cơ thể nguyên thần bị hàn khí xâm nhập, vận chuyển tốc độ sụt giảm chín thành, trong kinh mạch thậm chí ngưng kết ra nhỏ bé nước đá. Bọn này luyện hư tu sĩ lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn muốn xé rách hư không độ trốn, lại phát hiện chúng quanh hư không đã sớm bị cựu thiên hàn băng khí đông kết, vết nước không gian đều bị băng phòng, căn bản là không có cách xuyên toa. Cựu thiên hàn băng khí giống như thủy triều lan tràn, năm tôn luyện hư tu sĩ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, đầu tiên là sợi tóc, đuôi lông mày ngưng kết ra băng hoa, sau đó hàn khí thuận làn da rót vào trong cơ thể, quần áo, pháp bảo, nhục thân, thậm chí thần hồn đều bị đông cứng. Bọn hắn duy trì công kích hoặc chạy trốn tư thái, ánh mắt bên trong lưu lại hoảng sợ cùng không cam lòng, cũng rốt cuộc không cách nào động đậy mảy may. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hàn băng khí dần dần thu liễm, một lần nữa lùi về Càn Thiên Băng Phách Châu bên trong, bảo châu quang mang cũng ảm đạm một chút. Trên không trung, năm tôn luyện hư tu sĩ hóa thành năm tôn sinh động như thật băng điêu, lơ lửng giữa không trung, bọn hắn quần áo đường vân, pháp bảo chi tiết, thậm chí trên mặt giữ tợn biểu lộ đều bị hoàn mỹ đông kết, băng điêu mặt ngoài quanh quẩn lấy nhàn nhạt u lam hàn khí, tản ra khiến thiên địa sợ hãi cực hàn uy áp. Trung quanh hư không vẫn như cũ duy trì đông kết sau trạng thái, vô số nước đá lơ lửng, tựa như một mảnh băng phong tinh không bí cảnh. Không tệ. Thương Phàm thu hồi Càn Thiên Băng Phách Châu, đối với món pháp bảo này uy lực cảm thấy rất là hài lòng. Đặc biệt là hắn tấn thăng đến luyện hư 8 tầng về sau, có thể thôi động món pháp bảo này càng thêm cường đại uy năng. Cùng giai tu sĩ trên cơ bản không thể nào là đối thủ của hắn. Đây chính là pháp bảo lợi hại, có thể tăng lên tu sĩ mấy chục lần sức chiến đấu. Nếu như bọn này quần tinh môn luyện hư tu sĩ cũng có tương tự pháp bảo, chỉ sợ muốn đối phó bọn hắn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bất quá như loại này thứ tiên khí cấp bậc pháp bảo, cũng không phải là cái gì tu sĩ đều có thể đạt được. Ngay một giây sau, Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem cái này nằm có đủ đóng băng lên băng điều thu vào, bỏ vào linh lung tháp nội bộ trong thế giới, tạm thời an trí bắt đầu. Làm luyện hư tu sĩ, bọn hắn tự nhiên không có chết, cũng không thể dễ dàng như thế chết. Bất quá bây giờ cũng không phải là làm tan bọn hắn thời điểm. Các loại vượt qua lần này kiếp nạn, về sau lại độ hóa bọn này luyện hư tu sĩ cũng không muộn. Siêu. Khương Phàm thân hình lóe lên, hắn đã tìm được tòa này lồng giam thế giới ẩn nấp không gian cửa vào. Một khi xuyên qua cái không gian này cửa vào, liền có thể trong nháy mắt đến Côn Bằng Xào Huyệt nhất chỗ sâu. Dù sao hắn biết rõ Côn Bằng Xào Huyệt địch nhân lớn nhất vẫn là đổi một ủy. Những này quần tinh môn luyện hư tu sĩ đều tính không lên địch nhân của hắn. Thậm chí liền vận mệnh nhắc nhở đều không nhắc tới bày ra bất luận cái gì tin tức, vậy liền chứng minh bọn hắn đối với mình tới nói, cũng không phải là kiếp nạn gì. Cùng kỳ đồng lúc, Côn Bằng Xào Huyệt nhất chỗ sâu. Đổi hồn quỷ tự nhiên là cảm giác được lồng giam thế giới một màn này. Phế vật, quả thực là phế vật. Thế mà liền một hơi thời gian liền ngăn không được. Cái này nhân loại tu sĩ quả nhiên có vấn đề, khó trách có thể cùng chân linh ký kết đạo khế. Chẳng lẽ cái này ra hỏa đây là thái hư giới thiên mệnh chi tử hay sao? Đổi hồn quỷ sắc mặt rất là ngưng trọng. Nó lúc đầu coi là đám kia quần tinh môn tu sĩ liên thủ, liền xem như giết bất tử cái này nhân loại tu sĩ, tối thiểu cũng có thể tiêu hao trên người đối phương bộ phận pháp lực, thậm chí trọng thương người tiểu tử. Ai có thể muốn lấy được đây, cái này nhân loại thủ đoạn của tu sĩ thần bí khó lường. Chẳng qua là một sát na công phu mà thôi, cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết năm tôn luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, nó cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Chỉ có thể nói cái này nhân loại tu sĩ đích thật là thủ đoạn vi phạm. Khó trách để nó cảm thấy uy hiếp. May mắn sớm đem cái này ra hỏa giam giữ đến lồng giam trong thế giới sao. Dù là cái này tiểu tử xử lý bọn này luyện hư tu sĩ, cũng không có khả năng từ nơi này chạy đi. Tạm thời trước đem cái này ra hỏa vây chết ở chỗ này. Có lẽ còn có thể thừa cơ tìm cơ hội, ăn mòn linh hồn của hắn. Đổi hồn quỷ đằng đằng sát khí. Nó vốn cũng không phải là am hiểu chiến đấu quỷ dị, cùng địch nhân chính diện tác chiến ngu xuẩn nhất hành vi. Tốt nhất chính là bất chi bất giác đem địch nhân đâm chết. Thượng cổ thời đại thời điểm, đều không biết rõ bao nhiêu đại năng bị độc thủ của nó. Nó cảm thấy cái này nhân loại tu sĩ cũng sẽ không ngoại lệ. Các loại, cái này ra hỏa làm sao đống nhiên ở giữa biến mất? Chẳng lẽ tòa này Côn Bằng Xào Huyệt còn có rất nhiều địa phương ta là không biết được? Ngay một khắc này, đổi hồn quỷ lập tức liền động. Bởi vì tại cảm giác của nó phía dưới, nguyên bản thân ở lồng giam thế giới Khương Phàm, đối phương tựa hồ hướng phía một phương hướng nào đó tiến lên, đi tới một chỗ phổ thông giữa sân cốc. Nhưng là một giây sau, cái này nhân loại tu sĩ thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất, không biết rõ đi cái gì địa phương. Nó nội tâm chỗ sâu đã tuôn ra cực lớn bất an, bởi vì thế cục lập tức đã mất đi trường khống. Chuyện này đối với nó tới nói, dạng này tình huống là trước nay chưa từng có. Dù sao trước đó trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng là mỗi lần chiến đấu đều tại tầm kiểm soát của mình ở trong. Thế nhưng là hiện đây này, cái này nhân loại tu sĩ xuất hiện, lại là để nó cảm thấy hết thảy thoát ly tầm kiểm soát của mình, thật giống như một cái sâu xa thăm thẳm ở trong con mắt, từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm, biết được nhất cử nhất động của mình. Vấn đề là chính mình chưa hề cùng cái này nhân loại gặp mặt, cũng chưa từng chiến đấu. Vì sao cái này ra hỏa sẽ như thế tinh chuẩn tránh né mỗi lần sắc cơ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nguy rồi, cái này tiểu tử đã truyền tống tới nơi này. Cái này lồng giam trong thế giới ẩn giấu đi một cái không gian cửa vào, có thể thẳng tới nơi này không gian cửa vào. Bất quá cái này ra hỏa đến cùng là thế nào phát hiện? Đổi hồn quỷ cảm thấy khó có thể tin. Nó phát giác được Khương Phàm thân ảnh đã xuất hiện ở chân chính Côn Bằng Xào Huyệt ở trong. Cách mình cũng chỉ bất quá là cách xa một bước mà thôi. Nói thật, cái này thật sự là quá nhanh. Bởi vì cái này tiểu tử tiến vào Côn Bằng Xào Huyệt thời gian cũng không phải là rất dài. Nhưng là trong thời gian ngắn, lại dễ như trở bàn tay đi tới chân chính Côn Bằng Xào Huyệt chỗ sâu. Cái này thật sự là quá khoa trương, nó căn bản không biết rõ đây rốt cuộc là làm sao làm được. Đúng rồi, cái này tiểu tử cùng Côn Bằng ký kết khế ước. Quan hệ của song phương khẳng định rất thân mật, nói không chừng liên quan tới Côn Bằng Xào Huyệt bí mật sớm đã bị hắn biết được. Cho nên cái này tiểu tử mới có thể dễ như trở bàn tay đi vào Bắc Châu Đại Lục, tìm được Côn Bằng Xào Huyệt. Nếu là như vậy, dù là hắn lại tới đây cũng không quan trọng, bởi vì hắn căn bản không biết rõ ta tồn tại. Thậm chí ta còn có thể ám toán cái này tiểu tử. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, cái này tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ, vừa vặn có thể đem hai cái này ra hỏa một mẹ hốt gọn. Đổi hồn quỷ bắt đầu lưu vấn. Nó cảm thấy cái này cũng chưa chắc là chuyện gì xấu, ngược lại đối với nó có lợi ích rất lớn. Chương 568, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên. 2 chương 568, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên. Bởi vì cái này nhân loại tu sĩ lại tới đây, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Cái này cũng tiết kiệm nó rất nhiều thời gian. Các loại diệt cái này nhân loại, còn có Côn Bằng con non về sau, tòa này Côn Bằng Xào Huyệt liền sẽ triệt để thuộc về nó. Siêu. Cái này thời điểm, Khương Phàm phát hiện chính mình xuyên qua một cái không gian cửa vào, sau đó hắn lập tức liền đi tới một vùng biển thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là một tòa đại dương vô tận, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Mà trong hải dương vị trí thì là tu trúc một tòa to lớn cung điện. Không hề nghi ngờ, tòa cung điện này nhất định là thượng cổ Côn Bằng nghỉ lại địa phương. Đây là một tòa từ màu đen thần cốt cùng huyền băng cấu trúc cung điện khổng lồ, như là ngủ say thái cổ cự thú, chiếm cứ tại vĩnh dạ trong bóng tối. Cung điện hiện lên rùa hình, lưng che và dặm, phảng phất giống như trong biển đại lục. Từ bầu trời quan sát xuống tới, cả tòa sao huyệt tản ra ô kim song sắc quỷ dị bừng sáng, cùng trung quanh đu lam nước biển hình thành so sánh rõ ràng. Cuối cùng đã tới sao? Khương Phàm thân hình lóe lên, lập tức đi tới tòa này Côn Bằng cung điện trước mặt. Hắn cảm nhận được từ tòa cung điện này tràn ngập mà đến kinh khủng uy áp, phản phất là một đầu còn sống Côn Bằng. Cả tòa cung điện bao trùm lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, tựa như vô số mai tiên văn lạc ấn hư không. Một khi thúc giục lời nói, liền sẽ bộc phát ra vượt qua tưởng tượng lực phá hoại. Giờ này khắc này, cung điện cửa ra vào sớm đã bị mở ra. Có lẽ là tiểu Côn Bằng minh mở ra, cho tới bây giờ cũng không có đóng lại bắt đầu. Cái này vừa vặn cũng bất đi hắn không ít công phu. Hắn cũng không có cảm giác được quá nhiều nguy hiểm, trực tiếp tiến vào côn bằng trong cung điện. Bên trong thì là có một đầu thông đạo thật dài, kết nối không ít phân điện. Nhưng là Khương Phàm cũng không để ý tới những này phân điện, trực tiếp liền đi tới cuối lối đi. Cuối thông đạo chính là côn bằng cung điện chủ điện. Nơi này chính là chân chính côn bằng xảo huyệt sao? Tiến vào chủ điện thời điểm, Khương Phàm hiếu kỳ dò xét chu vi. Một tòa to lớn huyết trì bỗng nhiên hiện ra, tựa như một viên khiêu động trái tim, trôi nổi tại trong hư không. Huyết trì hiện lên màu vàng đỏ, như là một ông ngưng cố nham tương, lại như vô số hồng ngọc trùng chất, tại trong bóng tối tản ra màu đỏ sâm yêu dị quang mang. Xóa mặt đất ánh sáng lan tan, lại không lưu động, như là một khối to lớn kim cương máu, vô số phù văn tại mặt ngoài lưu chuyển, hình thành phức tạp trận đồ, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Trong ao bốc hơi lấy xích hạ, từng sợi sông thẳng mái vòm, trên không trung ngưng tụ thành côn bằng hư ảnh, khi thì hóa thành côn ngư vẫy đuôi, khi thì hóa thành bằng điệu vỗ cánh, mỗi một lần biến ảo đều nương theo lấy thiên địa chấn động. Huyết chỉ chỗ sâu truyền đến trận trận đạo âm, như là côn bằng gào thét, kia là côn bằng thần thông bản nguyên thanh âm, tiếng tốt người nguyên thần chấn động, tu vi tinh tiến. Nếu như là ngộ tính cực giai tu sĩ, nói không chừng sẽ trực tiếp đốn ngộ. Giờ này khắc này, ở giữa ao máu thì là nằm ngang lấy một đầu cự thú. Nó toàn thân bao trùm lấy huyền hắc lân phiến, mỗi một phiến đều như là một tòa tiểu sơn, tại huyết quang chiếu rọi hiện ra u lam kim loại sáng bóng. Thân thể khổng lồ chiếm cư trong huyết trì, hấp thu vô tận năng lượng, bao quanh lấy màu trắng đen vòng xoáy năng lượng, như là thái cực âm dương cá. Tựa hồ mỗi cái thời gian hô hấp, trên người nó khí tức đều đang mạnh lên. Phản phất tại không ngừng tăng cường trong cơ thể nó bản nguyên năng lượng. Côn Bằng Minh, không hề nghi ngờ, xuất hiện ở trước mặt hắn thần bí cự thú chính là tiểu Côn Bằng Minh. Không thể không nói về tới Côn Bằng xào huyệt về sau, tiểu Côn Bằng đích thật là thu được lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì tòa này huyết trì ẩn chứa to lớn bản nguyên năng lượng, không biết do ẩn chứa bao nhiêu vạn năm linh dược. Đây là nó phụ thân là tiểu Côn Bằng chuẩn bị huyết trì, trong đó giá trị quả thực là không thể đo lường. Bất quá cái này thời điểm, tiểu Côn Bằng Minh đã lâm vào ngủ say bên trong, chỉ là bằng vào bản năng, không ngừng thôn phệ trong ao máu năng lượng, nhưng là ngay cả như vậy, trên người nó khí tức cùng lực lượng vẫn là đang không ngừng tăng cường. Không hổ là Côn Bằng xào huyệt, quả nhiên là không tầm thường. Khương Phàm tiếp tục dò xét hoàn cảnh bốn phía. Toàn bộ chủ điện chu vi vách tường đều là từ màu đen thần cốt cùng vạn năm huyền băng giao thoa cấu trúc mà thành, mặt ngoài khắc đầy côn bằng thần thuật đồ phổ, mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi thần bí năng lượng, phản phất là hư không pháp tắc cấu tạo mà thành. Nó mái vòm khảm nạm lấy vô số tinh thần, kia là côn bằng lấy đại thần thông hái tới vực ngoại vân thạch, tản ra yếu ớt tinh quang, cùng huyết trì hòa lẫn, hình thành vị dị mà tráng lệ cảnh tượng. Huyết trì chung quanh thì là nổi lơ lửng vô số hài cốt, có long tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc các loại thượng cổ thần thú, bọn chúng đều là côn bằng ngày xưa con mồi, bây giờ trở thành xào huyệt tô điểm. Toàn bộ sao huyệt tràn ngập huyết tinh cùng lôi đỉnh sen lẫn khí tức, kia là côn bằng sát phạt chi khí cùng bản nguyên chi lực hỗn hợp, khiến kẻ yếu hồn phi phách tán, cường giả quỳ bái. Không thể không nói, tòa này côn bằng sao huyệt đích thật là rất khủng bố. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh lời nói, chính mình căn bản không có tư cách tiến vào nơi này. Nhưng là hiện tại cũng không phải là du lãm côn bằng cung điện thời điểm, hắn tới đây là vì đối phó đổi hồn quỷ. Quay một đạo tin tức không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Vận mệnh nhắc nhở, người rốt cục đi tới côn bằng cung điện, đi tới đổi hồn quỷ trước mặt. Lúc này đổi hồn quỷ đang núp ở tiểu côn bằng trong cơ thể, nó chính tùy thời mà động, dự định tập kích ngươi, thôn phệ hồn phách của ngươi. Nhưng là cái này đối ngươi tới nói cũng là tốt đẹp thời cơ, ngươi hoàn toàn có thể dẫn quân vào cuộc, để đổi hồn quỷ tiến vào linh lung tháp bên trong, dạng này liền có thể không cần tốn nhiều sức giải quyết đầu này quỷ dị. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm chấn động trong lòng, rốt cục đi tới quyết chiến thời khắc. Nhìn đối phó đầu này quỷ dị tựa hồ rất đơn giản, nhưng là nếu như không có vận mệnh tăng lên lực lượng, sớm biết được đổi hồn quỷ nhất cử nhất động, chỉ sợ muốn đối phó đầu này quỷ dị cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thôi không xem chừng, liền sẽ bị đối phương giết chết. Dù là đối phương giết chính bất tử, nhưng là mình cũng không làm gì được đối phương. Dù sao đầu này quỷ dị có được bất tử chi thân, một khi thấy tình thế không ổn, liền sẽ trong nháy mắt chạy trốn. Đến chính thời điểm muốn tìm đến đối phương, cơ hội là không thể nào chuyện. Về sau đầu này quỷ dị liền có thể ẩn nấp đi, mang đến cho hắn to lớn kiếp nạn cùng kiến thức. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm bất động thanh sắc, làm bộ cái gì cũng không biết rõ, hắn đi tới huyết chỉ bên cạnh. Đông. Một giây sau, một đạo ánh sáng màu đen trong nháy mắt liền từ trên thân tiểu côn bằng minh bay ra, vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, bình thường tu sĩ căn bản cũng không khả năng kịp phản ứng. Không hề nghi ngờ, đây là đổi hồn quỷ. Đi chết đi. Đổi hồn quỷ dương dương đắc ý, nó dự định trong nháy mắt xông đi vào cái này nhân loại tu sĩ trong cơ thể, sau đó một nháy mắt hủy diệt cái này nhân loại tu sĩ linh hồn, cái này đối với nó tới nói là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lại thế giới này cũng không có bao nhiêu lực lượng có thể ngăn trở mình công kích. Bất kể thế nào nghĩ, cái này nhân loại tu sĩ đều đã là một người chết. Các loại, đây là cái gì đồ vật? Đột nhiên ở giữa, đổi hồn quỷ lập tức liền động. Nó thình lình phát hiện cái này nhân loại tu sĩ trên thân không biết rõ khi nào xuất hiện một tòa bảy tầng bảo tháp, tách ra hào quang bảy màu, đồng thời phóng xuất ra to lớn lĩnh vực, chấn áp chu vi thời không. Không đợi nó kịp phản ứng, nó cảm thấy mình toàn bộ thân thể liền bị tòa bảo tháp này nuốt vào. Nguy rồi, bị lừa rồi. Đây là cả bẫy. Đổi hồn quỷ sắc mặt triệt để tái rồi. Quanh đem đầu này quỷ dị giam giữ đi vào linh lung tháp trong nháy mắt, Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu truyền đến một đạo tin tức, ngươi gặp phải một đầu đáng sợ quỷ dị, nhưng là trải qua liều chết chém giết, rốt cục đưa nó chấn áp tại linh lung tháp bên trong, ngươi thành công vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, ngươi thu hoạch được một đạo nhất phẩm cơ duyên, 300 triệu khí vận điểm. Chương 569, đến Thái Hư chi môn mảnh vỡ, thu hoạch khổng lồ chương 569, đến Thái Hư chi môn mảnh vỡ, thu hoạch khổng lồ đáng chết, nơi này là cái gì địa phương? Cái này thời điểm, đổi hồn quỷ phát hiện chính mình đi tới mặt khác một tòa không gian thế giới, cái này địa phương không có trên dưới trái phải, mà là vô tận hắc ám, không nhìn thấy một tia ánh nắng, tựa như thâm uyên. Thậm chí liền âm thanh đều không có, phản phất thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, liền bị tòa này không gian triệt để nuốt sống. Càng khủng bố hơn chính là, tòa này không gian thế giới căn bản không có cuối cùng, cũng không biết rõ bao lớn. Đây là một tòa vĩnh hằng, cô quạnh, hắc ám, tuyệt vọng thế giới, cái gì đồ vật đều không tồn tại. Đổi hồn quỷ thì là điên cuồng phi hành, nhưng là mặc kệ phi hành bao lâu thời gian, nó cũng không tìm tới bất luận cái gì đồ vật. Đến cuối cùng, nó thể lực hao hết, triệt để tuyệt vọng. Nó hoàn toàn không nghĩ tới địch nhân căn bản không có ý định chính giết chết, mà là dự định đem chính mình nhét vào cái này tĩnh mịch trong vực sâu. Cái này so với nó gặp vô tận tra tấn đều không biết rõ đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, trên người nó đủ loại năng lực đều không có đất dụng võ chút nào, bởi vì lực lượng của nó chủ yếu là tác dụng tại sinh linh trên thân. Có thể cái này địa phương liền một cái sinh linh đều không có, dù là có được lại đáng sợ năng lực, đó cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Càng thêm đáng sợ là, nó cũng không cách nào cảm giác được thời gian lưu động, căn bản không biết mình đợi ở chỗ này thời gian dài bao lâu. Tựa hồ đi qua 1.000 năm, 1.000 năm, 100.000 năm. Giờ khắc này, đổi hồn quỷ đình chỉ di động, nội tâm tràn ngập vô tận sợ hãi. Nó cảm thấy ý thức của mình tựa hồ dần dần bị cái này thâm viên nuốt hết. Giờ này khắc này, Thương Phàm tự nhiên cũng cảm giác được bị giam giữ tại Linh Lung Tháp tầng thế giới thứ 7, vô gian thế giới đổi hồn quỷ. Cho dù hắn biết rõ vô gian thế giới là cực kỳ đáng sợ một tòa lồng giam, nhưng là cũng không nghĩ tới, lại có thể dạng này dễ như trở bàn tay nhốt một đầu quỷ dị. Đầu này đổi hồn quỷ có được đủ loại đáng sợ năng lực, có thể thay thế những người khác linh hồn, vô thanh vô tức, khó mà phát giác. Có thể bị giam giữ tại vô gian thế giới bên ngoài, lại là yếu ớt như là hài nhi. Dù là có được vô tận thần thông, vậy cũng không có biện pháp nào. Thượng cổ thời đại, rất nhiều yêu ma tập kích Linh Lung Tháp, không chỉ là bởi vì nó có được luyện hóa yêu ma thi hài năng lực. Loại này có thể giam giữ thượng cổ yêu ma cùng vị dị năng lực, đó cũng là mười phần đáng sợ. Đơn giản giống như là một tòa tiên ngục. Thương Phàm rất là sợ hãi thán phục. Hắn cảm thấy mình có lẽ vẫn là khinh thường Linh Lung Tháp lực lượng, cái này thượng cổ bí bảo không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tiềm lực to lớn đến vượt qua tưởng tượng tình trạng. Nếu là không có Linh Lung Tháp, mình muốn giải quyết đầu này quỷ dị, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên trước đó chính mình chữa trị Linh Lung Tháp, để cho mình nội tình càng thêm thâm hậu. Mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, đều có thể thành thạo điều luyện. Ngay tại cái này thời điểm, bên cạnh huyết chỉ bỗng nhiên cuộn, tiểu côn bằng mình đã thức tỉnh. Nó lập tức liền thấy Thương Phàm, nhịn không được mở miệng hỏi, vậy cái quái vật đâu? Bởi vì vừa rồi mặc kệ như thế nào cảm giác, đều không thể cảm giác được đầu kia quái vật tồn tại. Bị ta phong ấn. Thương Phàm đơn giản giải thích vừa đưa ra long đi mạch. Đầu kia đang sợ quái vật cứ như vậy bị phong ấn. Nghe nói như thế, tiểu côn bằng mình quả thực là khó có thể tin. Nó thế nhưng là biết rõ đầu kia quái vật đến cùng là đáng sợ cỡ nào, từ tại thượng cổ thời đại gây sóng gió. Một chút cổ lão chân linh đều chết thảm tại trên tay đối phương. Liền chính liền phụ thân đều kiêng dè không thôi, liền sao huyệt đều bị đối phương dễ như trở bàn tay xâm lấn, mà chính mình cũng thiếu chút bị đối phương độc thủ. Có thể hiện đây này, thế mà bị trước mắt cái này nhân loại dễ dàng phong ấn, cái này thật sự là quá hoang đường. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Loại kia quái vật đích thật là đáng sợ, nhưng là chỉ phải biết nó năng lực, liền có thể biết được ứng đối chi pháp. Dạng này đối phó cũng rất dễ dàng. Thương Phạm giải thích nói. Tiểu Côn bằng một mặt im lặng, đối phó quỷ dị ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy? Nếu quả như thật đơn giản như vậy lời nói, thượng cổ thời đại rất nhiều đại năng sẽ không phải chết đến thê thảm như vậy. Những cái kia quỷ dị sở dĩ đáng sợ như thế, cũng là bởi vì bọn chúng có năng lực là không biết, tựa như pháp tắc năng lực giống nhau, bình thường tu sĩ khó mà chống lại. Một cái không xem chừng, liền sẽ lấy đối phương nói, từ đó chết không có chỗ chôn. Mà lại nghĩ thấy rõ đối phương năng lực, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì những này quỷ dị ẩn nấp năng lực thật sự là quá cường đại, cơ hồ không cách nào thấy rõ hành tung của bọn nó. Không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, như vậy thì là kinh thiên động địa. Thượng cổ thời đại thời điểm, rất nhiều đại năng cũng là bỏ ra rất nhiều người tính mạng mới hiểu những này quỷ dị năng lực. Bằng không mà nói bọn hắn tất nhiên sẽ bị những này quỷ dị tươi sống đùa chơi chết. Bất quá nó cũng biết rõ cái này nhất định là cái này nhân loại tu sĩ năng lực, có thể thấy rõ quỷ dị năng lực. Nhân loại, bất kể nói thế nào, ta còn là rất cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta lần này nhất định phải chết. Tiểu côn bằng mình cảm khái nói. Lúc đầu nó cảm thấy cái này nhân loại đi vào côn bằng xào huyệt, chẳng qua là bồi tiếp chính mình cũng chết mà thôi. Nhưng là ai có thể muốn lấy được cái này nhân loại năng lực quả thực là vượt qua tưởng tượng. Liên quỷ dị cũng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Cái này gia hỏa đã không phải là phổ thông nhân loại đơn giản như vậy. Đồng thời nó cũng ý thức được chính mình phụ thân địch nhân đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Cũng không phải là chính mình dạng này tiểu gia hỏa có thể đối phó. Thôi không cẩn thận lời nói, liền sẽ chết tại địch nhân cạm bẫy phía dưới. Có lẽ cùng cái này nhân loại ký kết khế ước, cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Chí ít cũng có thể tìm tới một cái cường đại giúp đỡ. Mẹn mẹn là cảm tạ còn chưa đủ nha. Nơi này hẳn là côn bằng xảo huyệt đi. Bên trong có cái gì tiên khí, tùy tiện cho ta 4-5 kiện đi. Thương Phàm cười tủm tỉm nói, nhìn xem đầu này tiểu côn bằng, hắn cảm thấy mình nhất phẩm cơ duyên khẳng định là rơi vào cái này tiểu côn bằng trên thân. Dù sao nơi này chính là côn bằng xào huyệt, nơi này bảo khố khẳng định tồn trữ đại lượng bảo vật, tùy tiện cho mấy món đều đầy đủ hắn kiếm được đầy buồn đầy bát. Ngươi cho rằng tiên khí là cái gì, còn tùy tiện cho 4-5 kiện? bình thường thế lực có thể có một kiện liền xem như không tệ, ngươi cho rằng đây là cái gì phổ thông linh dược sao? Tiểu Côn Bằng tức giận nói, cái này nhân loại quả nhiên rất tham lam. Phải biết, liền xem như tại thượng cổ thời đại, rất nhiều cường đại thế lực nội bộ có một kiện tiên khí liền rất không tệ. Một kiện tiên khí liền có thể che chở một tòa thế lực vô số năm. Dù sao đây là tới từ ở tiên giới pháp bảo, thế gian ở đâu là có thể tùy tiện đạt được. Dù là chính mình phụ thân chính là cổ lao chân linh, cũng không có cách nào đạt được quá nhiều. Mà lại những này tiên khí cũng sớm đã bị chính mình phụ thân mang đi. Trên cơ bản lưu tại trong bảo khố liền không có bao nhiêu pháp bảo. Bất quá ngay cả như vậy, trong bảo khố ý nguyên lưu lại đại lượng bảo vật. Chương 569, đến Thái Hư Chi Môn mảnh vỡ, thu hoạch khổng lồ. 2 chương 569, đến Thái Hư Chi Môn mảnh vỡ, thu hoạch khổng lồ. Chỉ là trước đó nó tiến vào huyết chỉ tu hành, còn chưa kịp điều tra trong bảo khố đến cùng lưu lại bao nhiêu bảo vật. Bất quá nơi này xác thực tồn tại một tòa bảo khố. Ngươi có thể tiến vào trong bảo khố, muốn cầm đi bao nhiêu liền lấy đi bao nhiêu đi. Tiểu Côn Bằng mình nói. A, có thể toàn bộ lấy đi sao? Nghe nói như thế, Khương Phàm lập tức cười cười, mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, nếu là ngươi cần. Tiểu Côn Bằng mình rất là nói nghiêm túc. Đối với nó tới nói, trong bảo khố bảo vật tự nhiên trọng yếu, nhưng là cũng không sánh bằng cái mạng nhỏ của mình. Mà lại cả tòa Côn Bằng cung điện trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là tòa này huyết trì. Bên trong ẩn chứa đại lượng năng lượng vật chất, có thể tăng tốc nó tốc độ phát triển. Trong bảo khố bảo vật cũng chỉ bất quá là một chút tô điểm mà thôi. Dù là toàn bộ đưa cho cái này nhân loại, nó cũng sẽ không rất đau lòng. Càng trọng yếu hơn chính là, nó phụ thân tại Thái Hư giới kiến tạo 9 tòa xảo huyệt. Khác biệt xảo huyệt giấu kín khác biệt bảo vật, đây chẳng qua là trong đó một tòa mà thôi. Nhưng là trải qua sau chuyện này, nó cũng sợ hai cái khác xảo huyệt có thể hay không xuất hiện vấn đề giống như trước. Nếu như cũng ẩn nặc quỷ dị, như vậy chính mình tiến về Côn Bằng xảo huyệt, chỉ sợ thuần túy là tự chui đầu vào lưới. Cho nên nó muốn mau sớm tăng lên chính mình tu vi, để cho mình tấn thăng đến hợp thể, chính là về phần đại thừa. Cứ như vậy, mới có thể đem phụ thân lưu cho nó bảo vật toàn bộ cầm về. Vậy liền mang ta đi xem một chút đi. Khương Phàm cũng không khách khí, lập tức nói. Được. Tiểu Côn Bằng mình gật gật đầu, nó lập tức từ huyết trì ở trong bay ra. Nguyên bản hình thể khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành phổ thông phi ưng đồng dạng thể tích. Tại nó dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền đi tới Côn Bằng cung điện cửa bảo khố trước. Cả tòa bảo khố bao trùm lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, tuyên khắc vô số thần bí phụ lục. Một khi xúc động cấm chế bên trong trận pháp, tất nhiên sẽ bộc phát ra vô tận sát cơ. Bất quá Tiểu Côn Bằng làm tòa cung điện này chủ nhân, tự nhiên cũng không có khả năng xúc động cấm chế bên trong. Nó rất nhanh liền mở ra bảo khố cửa chính. Lập tức, toàn bộ trong bảo khố bảo vật đều hiện ra tại Khương Phàm trước mặt, đây quả thực là rực rỡ muôn màu. Tiến vào bảo khố trong nháy mắt, Khương Phàm triệt để sợ ngây người. Cung điện bầu trời là thâm thúy tinh không mái vòm, vô số tinh thần quang điểm kỳ thực là Côn Bằng còn sót lại linh vận biến thành, mặt đất phủ lên từ ước vạn năm biển sâu huyền băng rèn luyện mà thành băng ngọc đất gạch, mỗi một bước đều có thể cảm nhận được bàng bạc linh khí thuận bản chân tràn vào trong cơ thể. Toàn bộ bảo khố nồng độ linh khí đủ để cho phổ thông tu sĩ đang hô hấp ở giữa đột phá cảnh giới. Lại có nhiều như vậy tài liệu chân quý. Khương Phàm nháy một cái con mắt, hắn trước tiên chú ý tới bảo khố các loại bảo vật. Cái này bảo khố bày khắp các loại hiếm thấy vật liệu, tản ra ngũ thải ban lan vầng sáng. Tỷ như Côn Bằng lân phiến, tản mát tại chu vi chính là màu vàng sẫm lân phiến, mỗi một phiến đều có phong ốc lớn nhỏ, lân phiến mặt ngoài che kín tinh thần đường vân, ẩn chứa Côn Bằng phòng ngự bản nguyên, là luyện chế đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo hạch tâm vật liệu, dù là chỉ là mảnh vỡ cũng đủ để ngăn cản cường đại tu sĩ một kích chí mạng. Còn có tinh thần sa, cái này khu vực chất đống như tuyết mịn nhạt màu lam hạt cát, mỗi một hạt đều lóe ra hơi co lại tinh thần quang mang, là Côn Bằng ngao du tinh không lúc thu thập tinh thần hạch tâm mạnh mẽ, có thể dùng tại bố trí tinh không đại trận, luyện chế phi hành pháp bảo, tốc độ kia có thể đột phá không gian mít lũy, chớp mắt bạn giảm. Còn có Long Kình xương, trong cung điện bắt ngang nước cờ cổ dài vạn trượng to lớn xương cốt, là thượng cổ Long Kình di hải, hẳn là bị thượng cổ Côn Bằng giết chết, những này xương cốt có màu vàng kim nhạt, tính chất cứng rắn như kim cương, lại ẩn chứa thủy hệ bản nguyên chi lực, là luyện chế trọng truy, trường qua các loại hạng nặng pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Đánh phía dưới có thể dẫn động nước bốn biển của mình. Còn có Cửu Thiên Huyền Thiết, bọn chúng là chôn giấu tại dưới lớp băng mực kim loại đen, mặt ngoài hiện ra lạnh lẽo hàn quang, mật độ cực lớn, một khối to bằng đầu nắm tay huyền thiết liền nặng ngàn cân, có thể ngăn cách thần hồn dò xét, là luyện chế ẩn nấp loại pháp bảo hoặc bản mệnh phi kiếm đỉnh cấp vật liệu, dung nhập sau có thể để pháp bảo cụ chuẩn bị phá giáp, xuyên thấu không gian đặc tính. Trừ cái đó ra, còn có càng nhiều tài liệu chân quý, tài liệu cao cấp. Chỉ có thượng cổ Côn Bằng mới có thể như thế tài đại khí thô. Cũng chỉ có những tài liệu này sao? Chẳng lẽ không có pháp bảo gì, không có cái gì linh dược? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Mặc dù những tài liệu này đích thật là mười phần chân quý, nhưng là hắn cũng không phải là luyện khí sư. Dù là đạt được những tài liệu này, với hắn mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn. Nếu như là cao giai linh dược lời nói, còn có thể xúc tiến hắn tu vi, trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Nơi này là Côn Bằng số 9 xào huyệt, tòa này xào huyệt liền cất chứa đại lượng phụ thân lưu lại các loại đỉnh cấp vật liệu. Nếu là muốn lấy được chân quý linh dược lời nói, chỉ sợ đến tiến về số 3 xào huyệt mới được. Tiểu Côn Bằng minh giải thích nói. Hiển nhiên nó phụ thân kiến tạo 9 tòa Côn Bằng xào huyệt, khác biệt xào huyệt cất chứa khác biệt bảo vật. Có tồn trữ đại lượng đan dược và linh dược, có tồn trữ đại lượng pháp bảo, có tồn trữ đại lượng bí bảo, tóm lại khác biệt trong xào huyệt bảo vật là không đồng dạng. Lúc đầu nó muốn mau sớm tìm tới phụ thân lưu lại 9 tòa xào huyệt, nhưng là bởi vì thời đại thay đổi, toàn bộ Thái Hư giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng cái Côn Bằng xào huyệt bị Nazi đến khác biệt thứ nguyên thời không ở trong. Cái này cũng dẫn đến nó tìm kiếm Côn Bằng xào huyệt vô cùng khó khăn. căn bản không biết rõ những này côn bằng xào huyệt đến cùng rơi xuống ở đâu cái thứ nguyên thời không ở trong. Chỉ sợ chỉ có linh khí tiến một bước khôi phục, những này côn bằng xào huyệt mới có thể từ thứ nguyên thời không chỗ sâu rơi ra ngoài. Tốt a. Khương Phàm gật gật đầu, hắn cũng không thể thế nhưng, dù sao nơi này căn bản không có gì cao giai linh dược. Bất quá tối thiểu nơi này có một đạo nhất phẩm cơ duyên. Siêu. Hắn dựa theo vận mệnh nhắc nhở tin tức, đi tới bảo khố nhất chỗ sâu. Sau đó hắn liền thấy tài liệu chất đống như núi bên trong, thình lình chôn một khối đặc thù mảnh vỡ. Khối này đặc thù mảnh vỡ cùng mình trên người trí bảo Thái Hư Chi Môn sinh ra cộng hưởng. Không thể nào, đây là Thái Hư Chi Môn mảnh vỡ. Cảm giác được cỗ này dị động, Khương Phàm lập tức mừng rỡ không thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có dạng này thu hoạch. Nói thật, Thái Hư Chi Môn với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Nếu như không có món bảo vật này, hắn hiện tại sẽ còn bị vây ở Nam Châu đại lục bên trong, căn bản là không có cách ly khai. Nếu là không cách nào ly khai Nam Châu đại lục, như vậy dựa theo Nam Châu đại lục tài nguyên, căn bản không có khả năng để hắn nhanh như vậy liền tu luyện tới luyện hư cảnh 8 tầng cảnh giới. Mà lại dù là cho tới bây giờ Thái Hư Chi Môn vẫn là ở vào không trọn vẹn trạng thái. Bởi vì thượng cổ thời đại một trận chiến, đem món chí bảo này đánh cho chia 5 x 7, không biết rõ chia ra thành bao nhiêu khối. May mắn hắn đạt được Thái Hư Chi Môn hạch tâm, cho nên có thể vận dụng nó căn bản lực lượng. Bất quá nếu là có thể đem những mảnh vỡ này thu sạch tập hợp đủ toàn, liền có thể khôi phục Thái Hư Chi Môn ngày xưa uy năng. Siêu. Một giây sau, Khương Phàm đưa tay lập tức đem khối này to lớn Thái Hư Chi Môn mảnh vỡ bắt ra. Anh cảm giác được mảnh vụn này ẩn chứa khí tức, Thái Hư Chi Môn rốt cuộc không nhẫn lại được, lập tức từ trên thân Khương Phàm bay ra, sừng sững giữa không trung ở trong. Ngay sau đó, khối này Thái Hư Chi Môn mảnh vỡ nhận lấy lực lượng thần bí dẫn dắt, trong nháy mắt liền tiến vào Thái Hư Chi Môn nội bộ chỗ sâu, biến thành cái này phiến thần bí cửa ra vào một bộ phận. Chỉ thấy nó trên thân lít nha lít nhít vết rách, trong nháy mắt biến mất một bộ phận. Cái này cũng khiến cho Thái Hư Chi Môn lực lượng tăng lên rất nhiều. Chương 570, hình chiếu vạn giới, Hủy Dị Thiên Đạo. Chương 570, hình chiếu vạn giới, Hủy Dị Thiên Đạo. Anh cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt từ trên thân Thái Hư Chi Môn quán thâu đến Khương Phàm ý thức hải ở trong. Không hề nghi ngờ, Thái Hư Chi Môn thôn vệ mảnh vụn này về sau, lại khôi phục một loại năng lực. Năng lực 3, hình chiếu vạn giới, năng lực này đến từ Thái Hư Giả, Chân Huyễn hai tướng, Đại Không Vô Tướng, chiếu rọi chư thiên vạn cũng có kính tượng bản chất đặc tính. Nó có thể ngưng tụ tốc chủ kính tượng phân thân, truyền tống đến chư thiên vạn giới bên trong, từ đó chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể du lịch vạn giới. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm con ngươi co bảo, nội tâm chỗ sâu nhất lên thao thiên cự lãng. Hiển nhiên, năng lực này thật sự là quá cường đại. Trước đó ngẫu nhiên truyền tống, mặc dù có thể để Khương Phàm đến khác biệt địa phương, nhưng là những này địa phương khả năng ẩn chứa nguy hiểm to lớn, thôi không xem chừng liền có thể chết ở nơi đó. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Thái Hư Chi Môn có thể ngưng tụ một đạo kính tượng phân thân, đạo này phân thân có Khương Phàm bộ phận năng lực, mà lại bởi vì người chỉ là một đạo hư ảo phân thân mà thôi, dù là chết tại truyền tống địa điểm bên trong, cũng sẽ không tổn thương đến bản thể mảy may, đồng thời cũng có thể mượn nhờ đạo này phân thân, tìm hiểu rất nhiều thế giới tình báo. Thậm chí còn có thể tại khác biệt thế giới lưu lại không gian tọa độ, chân thân cũng tùy thời có thể trước tiến hướng. Thế mà có năng lực như vậy. Ngày xưa Thái Hư giới khai phái tổ sư Thái Hư đạo nhân, không phải là chính là mượn nhờ lực lượng như vậy, từ đó mở từng tòa đại thiên thế giới, để Thái Hư giới lực lượng khuyết tán đến rất nhiều thế giới sao? Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn ý thức được loại năng lực này chỗ lợi hại. Trước đó hắn còn cần mượn nhờ vận mệnh nhắc nhở lực lượng, sớm thấy rõ ngẫu nhiên chuyển tống thế giới phải chăng nguy hiểm, nhưng là bây giờ căn bản không cần làm như vậy, mặc kệ cái gì địa phương, đều có thể chuyển tống đi qua. Cứ như vậy, hắn liền có thể đạt được càng nhiều không gian tọa độ, biết được càng nhiều đại thiên thế giới, mà cái này cũng sẽ cực kỳ tăng tốc hắn đạt được chư thiên vạn giới tài nguyên hiệu suất. Đối với hắn mà nói, loại năng lực này xuất hiện đơn giản chính là cập tỷ vũ. Quả nhiên vẫn là cần đem toàn bộ Thái Hư Chi Môn mảnh vỡ thu thập trở về. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Thái Hư Chi Môn, cũng không biết rõ năng lực sẽ cường đại đến trình độ gì. Khương Phàm mừng rỡ không thôi. Hắn cảm thấy Thái Hư Chi Môn thương thế trên người đã là tiến một bước khôi phục, chính mình cũng có thể động đậy dùng món pháp bảo này càng nhiều lực lượng. Cái này đối với hắn trợ giúp thật sự là quá tốt đẹp lớn, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đã như vậy, vậy trước tiên thử một chút Thái Hư Chi Môn năng lực mới đi. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức thúc giục Thái Hư Chi Môn. Ngay trong khoảnh khắc, Thái Hư Chi Môn bắt đầu chấn động, nó nội bộ chỗ sâu hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn, tách ra nhàn nhạt qua mang, cùng hư không sinh ra chấn động. Tinh thần của hắn cũng cùng Thái Hư Chi Môn hòa làm một thể. Một giây sau, trên người hắn một sợi tâm thần trong nháy mắt chia ra đi, dung nhập Thái Hư Chi Môn bên trong, biến thành một đạo phân thân. Siêu. Lúc này đạo này phân thân trong nháy mắt liền bị Thái Hư Chi Môn đưa lên ra ngoài, tại Khương Phàm cảm giác phía dưới, đạo này phân thân biến thành một đạo thần bí quang mang, ngao du tại vô tận giữa hư không. Mà vô tận hư không chỗ sâu thì là hiện lên lít nha lít nhít quang điểm. Những này quang điểm có lớn có nhỏ, phóng xuất ra khác biệt khí tức. Hắn bản năng ý thức được những này quang điểm chính là vô tận giữa hư không từng tòa thế giới. Những thế giới này giống như là khắp nơi vòng xoáy khổng lồ, sinh ra không có gì sánh kịp thôn vệ chi lực, không ngừng phun ra nuốt vào lấy hư không chỗ sâu năng lượng. Không đợi Khương Phàm kịp phản ứng, hắn tình lình phát hiện chính mình cái này đạo cảnh giống phân thân bị trong đó một tòa thế giới nuốt vào. Rất nhanh hắn liền dễ như trở bàn tay xuyên thấu thế giới hàng rào, tiến vào thế giới nội bộ chỗ sâu, rốt cục truyền tống đến thế giới khác bên trong. Khương Phàm cảm thấy rất là mừng rỡ. Dù là cách vô tận cự ly, nhưng là tại Thái Hư Chi Môn lực lượng phía dưới, hắn một sợi tâm thần y nguyên có thể dễ như trở bàn tay thao túng đạo này phân thân, thật giống như bản thể đến nơi đây. Nhưng là ngay một khắc này, hắn phân thân xuất hiện ở một tòa to lớn thành trì ở trong. Đây cũng không phải là phổ thông thành trì, mà là yêu ma thành trì. Cả tòa thành trì sinh sống đại lượng đáng sợ yêu ma, bọn chúng trên thân tràn ngập nồng đậm yêu ma khí tức. Ma khí quả thực là che khuất bầu trời, ma hóa chu vi hết thảy thực vật cùng sinh vật. Mà Khương Phàm xuất hiện tại tòa thành trì này trong nháy mắt, lập tức đưa tới vô số yêu ma chú ý, bởi vì hắn đối với những yêu ma này tới nói, thật sự là quá mức làm cho người chú mục. Nhân loại, lại có nhân loại xuất hiện ở đây, đến cùng là thế nào lại tới đây? Kỳ quái, nhân loại không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải là từ thế giới khác truyền tống tới? Bắt hắn lại, thẩm vấn lai lịch của hắn. Rất nhiều yêu ma lập tức bạo động bắt đầu, bọn chúng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm, trên thân bộc phát ra đáng sợ yêu ma lực lượng. Đông, vẹn vẹn một sát na, Khương Phàm đạo này phân thân căn bản là ngăn cản không nổi, cuối cùng bị một đầu yêu ma một bàn tay trục chết, toàn bộ thân hình chia năm xẻ bảy, một sợi tâm thần cũng trong nháy mắt quy về hư vô. Mà cái này thời điểm, hắn cũng triệt để bên trong gãy mất lần này hình chiếu. Không thể nào, kia rốt cuộc là cái gì thế giới? Thế mà đã bị yêu ma triệt để chiếm cứ. Vừa tiến vào tòa này thế giới, giống như là tự chui đầu vào lưới đồng dạng. Khương Phàm nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy mình cũng không tránh khỏi quá xui xẻo, làm sao lại chuyển tống đến một tòa thế giới yêu ma ở trong đâu? Dựa theo vận khí của mình, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy mới đúng. Thậm chí hắn liền tìm tới thế giới kia một chút tình báo cũng không có cách nào, chết được thật sự là quá nhanh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vừa rồi tòa kia thế giới yêu ma bên trong cường đại yêu ma thật sự là nhiều lắm. Còn có hợp thể kỳ yêu ma cũng xuất thủ, hắn căn bản ngăn không được. Nghĩ tới đây, Khương Phàm căn bản không tin tà, bắt đầu lần thứ hai hình chiếu. Mà lần này, hắn lại truyền tống đến một tòa thế giới yêu ma bên trong, sau đó bị một đầu hợp thể kỳ viên ma phát hiện, kết quả bị một côn đánh chết, nói đều không có cách nào nói ra. Lần thứ ba hình chiếu, còn có truyền tống đến một tòa thế giới yêu ma bên trong, lần này vận khí còn có thể. Không có truyền tống đến yêu ma thành trì, mà là truyền tống đến giã ngoại. Nhưng là sự xuất hiện của hắn, tựa hồ bị toàn bộ thế giới thiên đạo nhằm vào, hắn khí tức bị triệt để khóa chặt, tựa hồ lên tòa này thế giới số đen. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, liền có rất nhiều yêu ma cảm giác được hắn tồn tại, trong nháy mắt vây giết tới. Không bao dài thời gian, hắn cũng chết tại rất nhiều yêu ma vây công phía dưới. Sau đó, Khương Phàm cũng thử mười mấy 20 lần hình chiếu, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là rất nhanh chết thảm, mà lại đều là truyền tống đến thế giới yêu ma ở trong. Điều này cũng làm cho tinh thần của hắn nhận lấy to lớn hao tổn. Hiển nhiên cho dù là hình chiếu vạn giới năng lực, cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng. Mỗi ngày sử dụng số lần là có hạn. Một khi số lần hao hết, như vậy tâm thần cũng sẽ hao hết, chỉ có thể chờ đợi tâm thần khôi phục mới có thể đi vào đi mới hình chiếu. Không đúng, tình huống rất không đúng. Coi như vận khí lại thế nào không tốt, cũng không có khả năng nhiều lần đều hình chiếu đến thế giới yêu ma bên trong. Nói cách khác, hiện tại chỉ là còn lại một cái khả năng. Tại thế gian vô tận giữa hư không, phần lớn thế giới đã luân hãm, bị yêu ma triệt để chiếm cứ. Cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Khương Phàm sắc mặt rất là nghiêm trọng. Trên thực tế, trước đó hắn liền có chỗ hoài nghi. Vì sao ngẫu nhiên truyền tống như thế khó khăn, tựa hồ phần lớn ngẫu nhiên truyền tống đều sẽ gặp được nguy cơ chí mạng. Vận mệnh đang không ngừng cảnh báo. Thường thường thời gian rất lâu hắn mới có thể tìm tới một cái phù hợp truyền tống địa điểm. Kỳ thật đây là rất không bình thường, trước đó hắn làm sao đều nghĩ không minh bạch. Chương 570, hình chiếu vạn giới, quỷ dị thiên đạo 2 chương 570, hình chiếu vạn giới, quỷ dị thiên đạo, nhưng là trải qua lần này hình chiếu về sau, hắn mới biết rõ nguyên lai toàn bộ thế gian đã sớm xuất hiện to lớn vấn đề. Hiện tại cũng không tiếp tục là thượng cổ thời đại thế gian. Có lẽ cùng tượng cổ thời đại một trận chiến có quan hệ lớn lao. Bởi vì thái hư giới chiến bại, dẫn đến thế gian rất nhiều thế giới đều luân hãm, bị yêu ma chiếm cứ. Những thế giới kia không chỉ bị yêu ma chiếm cứ đơn giản như vậy, liền thế giới thiên đạo đều bị ăn mòn. Cho nên kẻ ngoại lai một khi tiến vào bên trong, lập tức liền sẽ bị yêu ma thiên nói phát giác. Không, đối với những thế giới kia yêu ma tới nói, ta mới là vực ngoại thiên ma a. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn cũng coi là biết rõ vì sao truyền tống đến thế giới khác nguy hiểm như thế. Đoán chừng những thế giới này đã sớm biến thành yêu ma địa bàn. Dù là hắn tấn thăng đến luyện hư, tiến vào những thế giới này, đại khái suất cũng là đường chết một đầu. Dù sao tiến vào những thế giới này sát na, hắn liền bị những thế giới này thiên đạo tiêu ký. Cứ như vậy, mặc kệ hắn trốn đến cái gì địa phương, đều là một con đường chết. Hình chiếu vạn giới sao? Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền chữa trị thái hư chi môn bộ phận năng lực. Xem ra ngươi cũng bắt đầu phát giác được thế giới khác tình huống đi. Cái này thời điểm, nhân hoàng kiếm thanh âm bỗng nhiên tại Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu vang lên. Thắng, ngươi đã sớm biết rõ thế gian tình huống. Khương Phàm dò hỏi. Cụ thể tình huống không phải rất rõ ràng. Dù sao ta một mực đối tại thái hư giới, nhưng là cũng loáng thoáng đã nhận ra rất nhiều đồ vật. Bởi vì thượng cổ thời đại một trận chiến, không chỉ có riêng là cực hạn tại thái hư giới mà thôi. Trên thực tế chiến trường đã sớm bao phủ thế gian đại bộ phận khu vực. Liên thái hư giới đều thất bại, thế giới khác tự nhiên không cần phải nói, khẳng định đại bộ phận đều luân hãm. Có thể có số ít thế giới may mắn còn sống sót, kia đã là thiên đại may mắn. Nhân hoàng kiếm yếu đất nói, tựa hồ giờ khắc này nó nhớ tới thượng cổ thời đại phát sinh một ít chuyện. Địch nhân thật sự là quá mức cường đại, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Thậm chí liền cùng địch nhân đồng quy vu tận đều là hy vọng xa vời. Có thể lưỡng bại câu thương kỳ thật đã là kết cục tốt nhất. Nhưng là ngay cả như vậy, cái này cũng chẳng qua là kéo dài thế gian thế giới diệt vong thời gian mà thôi. Tiếp tục như vậy đi xuống, toàn bộ thế gian vô số thế giới sớm muộn đều sẽ triệt để luân hãm. Hiện tại tình huống đã vô cùng cấp bách. Như vậy, linh cư giới chẳng phải là rất hiếm thấy đại thiên thế giới? Khương Phàm nhíu mày, đích thật là rất hiếm thấy đại thiên thế giới. Thế mà đến bây giờ đều không có triệt để luân hãm, cũng coi là hiếm thấy. Nhân Hoàng Kiếm cũng thừa nhận điểm này. Dù sao linh cư giới lọt vào yêu ma xâm lấn mấy trăm triệu năm, thế mà còn không có triệt để luân hãm, đích thật là hiếm thấy thế giới. Cái này cũng đủ để chứng minh linh cư giới nội tình đích thật là thâm bất khả trắc, bên trong ẩn chứa đại lượng cơ duyên. Những thế giới kia thiên đạo đến cùng là thế nào một chuyện? Tựa hồ đã bị yêu ma lực lượng ăn mòn. Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Yêu ma lực lượng nhưng không cách nào làm được điểm này, đây là quỷ dị làm. Lực lượng quỷ dị ăn mòn những thế giới kia thiên đạo, biến thành quỷ dị thiên đạo. Cho nên những thế giới kia đã biến thành yêu ma địa bàn. Chư thiên vạn giới sinh linh một khi bước vào những thế giới này, liền sẽ bị quỷ dị thiên đạo phát giác. Nếu như đợi thời gian dài một chút, liền sẽ bị lực lượng quỷ dị ký sinh, từ đó bị triệt để ăn mòn. Thượng cổ thời đại, rất nhiều quỷ dị cũng muốn thôn phệ thái hư giới thiên đạo. May mắn bọn chúng không thành công, nếu không thái hư giới cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Nhân Hoàng Kiếm cảm khái nói. Nó đối với những cái kia quỷ dị vô cùng kiên kỵ, đơn giản chính là quái vật ở trong quái vật. Thậm chí đã là tương đương với pháp tắc tạo vật. Mà lại bọn chúng xác thực cũng không phải thế gian sinh vật, mà là từ tiên giới xuống tới cường đại tồn tại. Bởi vì những này quỷ dị tính đặc thù, khiến cho uy hiếp của bọn nó so với hạ phàm tiên nhân đều còn muốn đáng sợ. Bởi vì tiên nhân hạ phàm sẽ còn nhận thế gian pháp tắc áp chế, không cách nào phát huy ra lại nhiều lực lượng. Nhưng là những cái kia quỷ dị không đồng dạng, bọn chúng có thể ăn mòn thiên đạo, dị hóa thiên đạo. Một khi bị bọn chúng thành công, toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không tiếp tục thích hợp các sinh linh sinh tồn. Đây quả thực là bị rút đuổi dưới đáy nổi. Cho nên chúng sinh cùng quỷ dị chính là tử địch, trên cơ bản không có khả năng cùng tồn tại. Nếu là như vậy, những thế giới kia thiên đạo còn có thể khôi phục sao? Khương Phàm nhíu nhíu mày. Không rõ ràng, trước mắt mà nói không ai có thể làm được. Một khi thiên đạo quỷ dị hóa, trên cơ bản liền không khả năng phục hồi như cũ, thế giới này cũng liền triệt để luân hãm. Nhưng là thế giới này cũng không có 100% sự tình. Hoặc hứa tiên giới ở trong tồn tại nghịch chuyển quỷ dị thiên đạo phương pháp, có thể đây cũng không phải là chúng ta thế gian có thể biết được kiến thức. Nhân Hoàng Kiếm trầm giọng nói. Địch nhân là đến từ tiên giới quái vật, đối phó bọn hắn thế gian tu sĩ, đơn giản chính là hàng duy đả kích. Cho nên mới sẽ bị đánh đến liên tục bại lui. Mà lại tiên giới cũng xuất hiện vấn đề lớn, dẫn đến bọn hắn không cách nào đạt được đến từ tiên giới trợ giúp. Tiếp tục như vậy đi xuống, toàn bộ thế gian đều sẽ trở thành yêu ma cùng quỷ dị địa bàn. Chúng sinh cũng sẽ không có bất kỳ đất cắm rủi. Thì ra là thế. Khương Phàm sắc mặt nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, những này quỷ dị so trong tưởng tượng không biết do đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Mặc dù trước đó mình đích thật là tiêu diệt một chút quỷ dị, nhưng là bọn chúng chỉ là ở vào trạng thái hư nhược, cho nên mới sẽ bị chính mình bắt được sơ hở, dễ như trở bàn tay thu thập. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh lời nói, đoán chừng chính mình cũng chỉ có thể là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Căn bản không thể nào là những này quỷ dị đối thủ. Dù sao liền thiên đạo đều sẽ bị ăn mòn, căn bản không biết rõ bọn chúng đến cùng có gì loại trình độ lực lượng. Bất quá cái này đối ngươi tới nói, vẫn là quá xa. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi, mau chóng tăng lên tới hợp thể kỳ đi. Mẹn mẹn luyện hư cấp độ, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ta cảm giác được những cái kia quỷ dị cự ly khôi phục càng ngày càng tiếp cận. Một khi khôi phục, toàn bộ thái hư giới cũng sẽ ở trong khoảnh khắc luân hãm. Nhân Hoàng Kiếm ngữ khí rất là nghiêm túc nhắc nhở. Mặc dù nó biết rõ Khương Phàm tu hành tốc độ đã là rất nhanh, nhưng là nó hay là hy vọng càng nhanh một chút. Bởi vì địch nhân chưa chắc sẽ cho nhiều như vậy thời gian tu hành. Những cái kia quỷ dị cũng sẽ không để Khương Phàm dạng này an an ổn ổn, khẳng định đang nổi lên rất nhiều kế. Minh bạch. Khương Phàm gật gật đầu. Nội tâm của hắn chỗ sâu cũng đã tuôn ra một tia cảm giác cấp bách. Bất quá hắn cũng không phải lo lắng quá mức, bởi vì hiện tại hắn đã là luyện hư 8 tầng tu sĩ, cự ly luyện hư 9 tầng cũng không phải rất xa. Đoán chừng lại khổ tu một đoạn thời gian, liền có thể thu hoạch được đột phá. Mà lại tòa này Côn Bằng Xào Huyệt cũng coi là không tệ tu luyện thánh địa. Nếu như đợi ở chỗ này tu hành lời nói, hắn tu hành hiệu suất khẳng định sẽ tăng thêm một bước. Chương 571, 5 năm sau Hỗn Nguyên Phủ Tông, Hỗn Nguyên Thương Hội phát triển. Chương 571, 5 năm sau Hỗn Nguyên Phủ Tông, Hỗn Nguyên Thương Hội phát triển 5 năm sau. Thời gian cực nhanh, chớp mắt liền đi qua thời gian 5 năm. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Khương Phàm đều đang bế quan tu hành, nhưng là Hỗn Nguyên Phủ Tông phát triển cũng không có đình chỉ xuống tới, ngược lại càng phát ra tốc, thế lực bắt đầu trải rộng thái hư giới từng cái địa phương. Đương nhiên, cũng không phải là lấy tông môn hình thức, mà là thương hội hình thức. Hỗn Nguyên Phủ Tông gây dựng một cái to lớn thương hội, Hỗn Nguyên Thương Hội, cái này thương hội cửa hàng trải rộng Đông Châu đại lục cùng Bắc Châu đại lục, về phần Tây Châu đại lục cũng không có. Dù sao Tây Châu đại lục là yêu tộc địa bàn, Hỗn Nguyên Phủ Tông tạm thời không có ý định tại Tây Châu đại lục không ngừng phát triển. Thành lập cái này thương hội về sau, liền có thể đem Hỗn Nguyên Phủ Tông luyện chế đan dược, pháp bảo, phù lục các loại bảo vật buôn bán đến từng cái địa phương, từ đó đổi lấy đại lượng linh thạch cùng rất nhiều linh dược. Đến một lần vừa đi, Hỗn Nguyên Phủ Tông liền có thể kiếm lấy vô số lợi nhuận. Cái này rất giống là một cái thôn kim thú, thôn vệ thái hư giới vô số tài nguyên tu luyện. Giờ này khắc này, Đông Châu đại lục tòa nào đó thành trì, Hỗn Nguyên Thương Hội. Cửa hàng này trải qua mấy năm phát triển, đã là tòa thành trì này lớn nhất cửa hàng, hấp dẫn đến mãi không hết tu sĩ tới mua sắm, có thể nói là ngày kiếm đấu kim. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Hỗn Nguyên Thương Hội sao? Quả nhiên là danh xưng bao quát vạn vật cửa hàng, từ nhất giai đến lục giai đan dược đều là cái gì cần có đều có, liền trúc cơ đan, kim dịch ngọc hoàn đan các loại đặc thù đan dược đều có thể mua sắm. Không ít tu sĩ đi tới Hôn Nguyên Thương Hội trước mặt, lập tức bị cửa hàng này rực rỡ muôn màu bảo vật sợ ngây người. Bởi vì cửa hàng này đơn giản chính là một chỗ không chỗ nào mà không bao lấy cửa hàng. Bình thường tới nói, tu tiên giới cửa hàng đều là có thuộc loại. Tỷ như phù lục cửa hàng liền chuyên môn buôn bán phù lục, đan dược cửa hàng liền bán đan dược, pháp bảo cửa hàng liền bán pháp bảo các loại. Nhưng là Hôn Nguyên Thương Hội đây, lại là mặc kệ cái gì đồ vật đều có thể bán. Những này tu sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cửa hàng, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Đích thật là rất khoa trương, nghe nói Hôn Nguyên Thương Hội có thể nói là thần thông rộng rãi, chỉ cần thế giới này tồn tại bảo vật đều có thể tìm được, đương nhiên ngươi cũng cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Cũng không phải sao, liên liên một chút nguyên anh tu sĩ, chính là về phần hóa thần tu sĩ đều tiến vào Hôn Nguyên Thương Hội mua sắm bảo vật, cái này thương hội nội tình thật sự là thâm bất khả chắc. Càng trọng yếu hơn chính là Hôn Nguyên Thương Hội bên trong thương phẩm đích thật là hàng đẹp giá rẻ, cùng cái khác cửa hàng so sánh với, không chỉ là giá cả tiện nghi, mà lại phẩm chất cũng rất cao. Gần nhất trong khoảng thời gian này ta đều không đi cái khác cửa hàng, mà là đến Hôn Nguyên Thương Hội. Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, lúc đầu mười mấy năm trước Hôn Nguyên Thương Hội còn không phải rất nổi danh, nhưng là cái này thương hội vừa xuất hiện, liền triệt để chấn động cả tòa thành trì, bị vô số tu sĩ biết được. Bên trong Hôn Nguyên Thương Hội mua bán bảo vật thật sự là rất rất nhiều, mà lại giá cả tiện nghi. Chỉ cần không phải ngu xuẩn, đều sẽ biết rõ hẳn là lựa chọn như thế nào. Có thể nói Hôn Nguyên Thương Hội vừa xuất hiện, liền đè ép cái khác cửa hàng không gian sinh tồn, đem toàn bộ thành trì tu sĩ đều hấp dẫn tới, đơn giản biến thành thôn kim thú, đem vô số tu sĩ tiền tài nghiền ép không còn một mảnh. Bất quá Hôn Nguyên Thương Hội sinh ý tốt như vậy, có thể nói là một ngày thu đấu vàng, bọn hắn chẳng phải là cướp đi cái khác cửa hàng sinh ý. Thế lực khác nguyện ý nhìn xem Hôn Nguyên Thương Hội dạng này phát triển lớn mạnh sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Hắn cảm thấy Hôn Nguyên Thương Hội mỗi ngày có thể kiếm lấy linh thạch đơn giản chính là thiên văn số tự, đủ để cho bất kỳ một thế lực nào cũng vì đó đỏ mắt trình độ. Như thế to lớn tài phú, đoán chừng rất nhiều thế lực đều sẽ phát lên lòng tham lam. Dù sao tại tu tiên thế giới bên trong, kinh thương mới có thể không đáng kể chút nào. Nếu là đem lối buôn bán doanh quá tốt, ngược lại sẽ trêu chọc đến tai họa. Một cái không xem chừng liền sẽ trêu chọc đến tai họa ngập đầu. Thế lực khác đương nhiên không nguyện ý nhìn xem Hôn Nguyên Thương Hội dạng này phát triển lớn mạnh. Nghe nói một vài gia tộc cùng tông môn đã từng liên thủ, ý đồ tập kích Hôn Nguyên Thương Hội, nhưng đều bị Hôn Nguyên Thương Hội nhẹ nhõm giải quyết. Thậm chí thế lực này đều bị dễ như trở bàn tay xóa đi, một tên cũng không để lại. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa hóa thần cấp thế lực, mà lại thương hội trải rộng Đông Châu đại lục rất nhiều thành trì. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đối với Hôn Nguyên Thương Hội rất là kiêng kỵ. Bởi vì cho dù là hiện tại Đông Châu đại lục, hóa thần cấp thế lực vẫn là mười phần kinh khủng, đủ để cùng cái khác hóa thần cấp tông môn đánh đồng. Căn bản cũng không phải là bình thường thế lực có thể trêu chọc. Lại một tòa hóa thần cấp thế lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đúng à, ta nhớ được trước đó Đông Châu đại lục cũng chỉ là tồn tại 4 tòa hóa thần tông môn mà thôi, hiện tại Đông Châu đại lục hóa thần thế lực nhiều nhiều như vậy sao? Ha ha, thời đại đã sớm thay đổi, bởi vì Thái hư giới linh khí khôi phục, một chút thượng cổ động phủ xuất hiện, không ít nguyên anh tu sĩ thu được cơ duyên, từ đó tấn thăng hóa thần. Cứ như vậy, Đông Châu đại lục từng cái địa phương liền ra đời không ít hóa thần gia tộc, cùng hóa thần tông môn, hiện tại đã bất tử tứ đại tông môn một nhà độc đại thời điểm. Khó trách trong khoảng thời gian này Thái Nhất môn, Đan Đỉnh phái, Bạch Hoa cốc, còn có Thiên Cơ phủ các loại hóa thần tông môn điệu thấp nhiều như vậy, mà lại cũng không có tiếp tục khuyết trương trường tông cánh cửa thế lực, chỉ sợ bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp đi. Hiện tại thế nhưng là trăm hoa đua nở thời đại, hóa thần tu sĩ đã không coi vào đâu, trước mắt thế lực nào đản sinh luyện hư, như vậy ai liền có thể thống nhất Đông Châu đại lục, trở thành tòa thứ nhất luyện hư thế lực. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nếu như vẹn vẹn hóa thần tu sĩ, là không có cách nào nghiền ép bốn phương, tối thiểu đều phải tấn thăng đến luyện hư cấp độ, mới có thể trở thành chân chính bá chủ. Nói không sai, hiện tại Hôn Nguyên Thương Hội chính là dạng này nhân tài mới nổi, nghe nói cái này thương hội không chỉ là một tôn hóa thần mà thôi, mà là có được mấy chục vị hóa thần tu sĩ, đã trở thành Đông Châu đại lục đứng đầu nhất thế lực một trong. Đông đảo tu sĩ nhao nhao nói một chút đối với Hôn Nguyên Thương Hội tình báo. Mặc dù Hôn Nguyên Thương Hội đản sinh thời gian rất ngắn, nhưng là phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Không đợi thế lực khác kịp phản ứng, Hôn Nguyên Thương Hội cửa hàng liền trải rộng Đông Châu đại lục các thành trì lớn. Vẹn vẹn là Hôn Nguyên Thương Hội bày ra một chút lực lượng, cũng đủ để chấn nhiếp Đông Châu đại lục các đại thế lực, làm cho bọn hắn không thể không thừa nhận Hôn Nguyên Thương Hội địa vị cùng quyền lực. Đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là, một chút cao giai tu sĩ cũng hoàn toàn chính xác cần Hôn Nguyên Thương Hội buôn bán ra ngũ giai linh dược, lục giai linh dược, dù sao đối với bọn hắn tới nói, vẫn là chính mình tu hành càng trọng yếu hơn. Nếu là có thể từ Hôn Nguyên Thương Hội bên trong thu hoạch được ngũ giai đan dược, lục giai đan dược, như vậy bọn hắn nhường ra một chút lợi ích, kỳ thật cũng không phải vấn đề quá lớn. Cũng chính là bởi vì dạng này, vài chục năm xuống tới, Hôn Nguyên Thương Hội phát triển có thể nói là cực kỳ tấn mãnh. Trong thời gian ngắn đã trở thành Đông Châu đại lục thế lực lớn nhất một trong. Điều này cũng làm cho Đông Châu đại lục rất nhiều thế lực cũng vì đó chấn kinh, căn bản không biết rõ Hôn Nguyên Thương Hội đến cùng là từ đâu đến như vậy cao bao nhiêu giai tu sĩ, cái này cũng khiến cho Hôn Nguyên Thương Hội càng thêm thần bí khó lường. Đương nhiên Hôn Nguyên Thương Hội cũng không chỉ buôn bán đủ loại bảo vật, cũng tương tự sẽ thu mua các loại linh dược cùng tài liệu chân quý, mà lại giá cả cũng là tương đối thích hợp. Có người mở miệng nói ra, nếu là như vậy, đem trên người chúng ta bảo vật bán cho Hôn Nguyên Thương Hội, không biết rõ có thể bị nguy hiểm hay không a. Không ít người lập tức tâm động. Dù sao trên người bọn họ thế nhưng là có một ít chân quý bảo vật, nhưng là luôn luôn bán không ra một cái tốt giá cả, bọn hắn cũng không nguyện ý bán đồ bán tháo. Càng trọng yếu hơn chính là, một khi trên người bảo vật tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng gây nên cái khác tu sĩ tham lam. có thời điểm thậm chí có thể sẽ bị giết người đoạt bảo. Dù sao tu tiên giới vẫn là quá mức nguy hiểm, cấp tu luôn luôn tầng tầng lớp lớp. Chương 571, 5 năm sau Hỗn Nguyên phủ tông, Hỗn Nguyên thương hội phát triển 2 chương 571, 5 năm sau Hỗn Nguyên phủ tông, Hỗn Nguyên thương hội phát triển liên quan tới điểm này, kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng. Hỗn Nguyên thương hội an toàn nổi danh. Vài chục năm xuống tới, nhưng phàm là tại Hỗn Nguyên thương hội bán qua bảo vật tu sĩ, còn không có mấy người xảy ra chuyện. Dù sao đây chính là hóa thần cấp thế lực, bảo vật gì chưa từng gặp qua. Đương nhiên sẽ không coi trọng chúng ta những này phổ thông tán tu mua bán bảo vật. Bất quá Hỗn Nguyên thương hội thu mua bảo vật giá cả cũng không phải là cao nhất, mà là thuộc về trung thượng cấp độ. Nhưng là ngay cả như vậy, vẫn là đi Hỗn Nguyên thương hội buôn bán bảo vật tương đối tốt, chỉ ít an toàn. Nếu là bán cho cửa hàng nhỏ, an toàn liền không có bao lớn bảo đảm. Một cái áo trắng tu sĩ giải thích nói, hắn từng tại Hỗn Nguyên thương hội buôn bán mấy chục lần bảo vật, mỗi một lần đều vô cùng an toàn. Cho nên hắn tự nhiên là 10 phần tin tưởng Hỗn Nguyên thương hội tín dự. Nói thật tại Đông Châu đại lục bên trong, có thể có được cao như thế tín dự thương hội đã rất hiếm thấy. Đây là rất nhiều tán tu vật khí. Thật hay là giả, ngươi sẽ không phải là năm A. Nhưng là ngay cả như vậy, vẫn có một ít tu sĩ trong lòng còn có lo nghĩ, cảm thấy thế giới này nơi nào sẽ tồn tại tín dự tốt như vậy cửa hàng, khẳng định là giả. Dù sao tu tiên giới vẫn là quá nguy hiểm, trừ mình ra, trên cơ bản không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ phải biết Hỗn Nguyên thương hội tu sĩ, kỳ thật đều biết rõ cái này thương hội tín dự. Nếu là ngươi không tin tưởng, hoàn toàn có thể hỏi thăm cái khác tu sĩ. Hoặc là ngươi tại Hỗn Nguyên thương hội lẫn vào lâu một chút, liền biết rõ cái này thương hội đến cùng là cỡ nào có thể dựa vào. Đương nhiên cái này cũng không phải là 100%, nhưng là cùng cái khác cửa hàng so sánh, ta cảm thấy Hỗn Nguyên thương hội đã coi như là thật tốt. Cái này áo trắng tu sĩ thản nhiên nói, hắn cũng không phải là Hỗn Nguyên thương hội nắm, chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Bất quá hắn cũng mười phần giải tán tu nhóm cố kỵ, bởi vì tại tu tiên giới muốn tìm đến một cái đáng tin cậy cửa hàng, nhưng thật ra là chuyện vô cùng khó khăn. Hỗn Nguyên thương hội dạng này cửa hàng xuất hiện, đối với rất nhiều tán tu tới nói, đơn giản chính là một đạo hy vọng chi quang. Nghe nói như thế, không ít tán tu đều là nhịn không được gật đầu. Bọn hắn cũng mười phần tán thành đối phương, tín nhiệm loại này đồ vật cũng không phải là mấy câu liền có thể thành lập, mà là cần năm dài tháng dài tiếp xúc mới có thể thực hiện. Đạo hữu, ngươi vì sao như thế tuyên truyền Hỗn Nguyên thương hội, sẽ không phải là từ trên người bọn họ được cái gì chỗ tốt rồi đi? Có người mở miệng dò hỏi. Chỗ tốt tự nhiên là có một chút, đây cũng không phải là cái gì khó mà mở miệng sự tình. Ta nhưng thật ra là Hỗn Nguyên thương hội nhất tinh hội viên, nếu như có thể giới thiệu càng nhiều khách hàng đi Hỗn Nguyên thương hội mua đồ vật, liền sẽ thu hoạch được trình độ nhất định độ cống hiến, này lại tăng tốc ta tấn thăng nhị tinh hội viên tốc độ. Áo trắng tu sĩ cười cười, mở miệng giải thích. Hắn sở dĩ cố gắng như vậy giới thiệu Hỗn Nguyên thương hội tự nhiên không phải ăn no rồi việc đến, mà là ẩn chứa trong đó lợi ích, hắn muốn để cho mình hội viên đẳng cấp lên cao. Nhất tinh hội viên? Đây là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ có chỗ tốt gì hay sao? Không ít tu sĩ hiếu kỳ hỏi, dù sao bọn hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc Hỗn Nguyên thương hội. Tự nhiên là có rất tốt đẹp chỗ. Nếu là có thể trở thành nhị tinh hội viên, như vậy ngươi mua sắm Hỗn Nguyên thương hội thương phẩm liền có chiết khấu. Càng trọng yếu hơn chính là, ngươi có được quyền lực mua sắm Hỗn Nguyên thương hội bên trong chân quý bảo vật. Thì như trúc cơ đan, liền có thể ở trong thương hội mặt mua được, mà lại giá cả cũng không đắt đỏ. Áo trắng tu sĩ nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đông đảo tu sĩ đều là ăn nhiều giật mình, bọn hắn liếc nhìn nhau, quả thực là khó có thể tin. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trở thành nhị tinh hội viên về sau, lại có thể ở trong thương hội mặt mua trúc cơ đan. Phải biết cho dù là tại Đông Châu đại lục bên trong, trúc cơ đan vẫn là rất chân quý đan dược. Trên cơ bản đều bị tông môn cùng gia tộc thế lực nắm trong tay, tán tu muốn có được, liền cần nỗ lực giá cả to lớn. Thậm chí dù là nỗ lực giá cả to lớn, đều chưa hẳn mua được trúc cơ đan. Đây cũng là biến tướng khóa cứng đám tán tu tấn thăng hy vọng. Dù sao không cần trúc cơ đan cũng có thể trúc cơ tu sĩ thật sự là quá ít, đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ vẫn là cần đan dược phụ trợ tu hành, liền trúc cơ đan đều có thể mua được. Đây chính là hóa thần thế lực sao? Đến cùng thế nào mới có thể trở thành hội viên a? Đông đảo tán tu kinh thán không thôi. Bọn hắn cũng coi là biết rõ cái này áo trắng tu sĩ vì sao như thế cố gắng tuyên truyền Hỗn Nguyên thương hội. Nếu như có thể tăng lên hội viên đẳng cấp, mua được trúc cơ đan, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Cũng khó trách cái này thương hội đạt được nhiều như vậy tán tu tán thành. Chính là bởi vì Hỗn Nguyên thương hội xuất hiện, mới phá vỡ rất nhiều thế lực lũng đoạn. Nghĩ trở thành hội viên kỳ thật rất đơn giản, đó chính là mua sắm đủ nhiều thương phẩm, tự nhiên mà nhiên liền có thể trở thành nhất tinh hội viên. Bất quá nghĩ trở thành nhị tinh hội viên, liền không chỉ cần có mua sắm hạn mức, còn cần độ công hiến. Nghe nói nếu như có thể tiến thêm một bước, trở thành tam tinh hội viên, thậm chí có cơ hội gia nhập Hỗn Nguyên thương hội. Áo trắng tu sĩ rất là ước mơ nói, gia nhập Hỗn Nguyên thương hội. Tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì Hỗn Nguyên thương hội thế nhưng là hóa thần thế lực a, nếu là có thể gia nhập hóa thần thế lực lời nói, đối với bọn hắn những tán tu này tới nói không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Bọn hắn cũng không phải là không nguyện ý gia nhập tông môn, chỉ là người ta tông môn không muốn bọn hắn mà thôi. Có tóc người làm sao có thể nguyện ý làm đầu trong đây? Không hề nghi ngờ, Hỗn Nguyên thương hội hội viên chế độ để bọn hắn nội tâm chỗ sâu hiện lên vô tận giá vọng. Đây cũng là bọn hắn một bước lên trời cơ hội. Bọn hắn căn bản không sợ khó khăn, chỉ là sợ hãi không có bất luận cái gì hy vọng mà thôi. Hỗn Nguyên thương hội, hóa thần cấp thế lực, có lẽ gia nhập cái thế lực là này lựa chọn tốt. Cái này thời điểm, bên cạnh một cái áo đen thiếu niên cũng nghe đến những lời này, tên của hắn gọi là Cổ Thiên Ngai, một cái bình thường tán tu. hắn bởi vì vô ý ở giữa đạt được một kiện bảo vật, kết quả bị một cái tu tiên thế gia truy sát, mà lại đối phương theo đuổi không bỏ, tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình nhất định phải chết. Nếu là có thể gia nhập Hỗn Nguyên Thương hội, trở thành cái này hóa thần thế lực một viên, như vậy cái này tu tiên thế gia không coi là cái gì, hắn cũng sẽ đạt được cái thế lực này che chở. Chương 572, lại một cái tuyệt thế thiên tài, thất thải mệnh cách thôi diễn tương lai. Chương 572, lại một cái tuyệt thế thiên tài, thất thải mệnh cách thôi diễn tương lai. Đương nhiên Cổ Thiên Ngai cũng không phải là bình thường tán tu, hắn đã thức tỉnh thất thải mệnh cách thôi diễn tương lai. Đơn giản tới nói, hắn có thể thôi diễn 3 ngày sau tương lai, biết được tương lai 3 ngày sẽ phát sinh sự tình gì. Mặc dù vẹn vẹn 3 ngày thời gian, nhưng là đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Loại năng lực này thức tỉnh khiến cho hắn tu vi tiến bộ thần tốc, đã là luyện khí 9 tầng tu sĩ. Nếu như không có loại năng lực này, hắn cho đến nay cũng chỉ bất quá là cái phổ thông tán tu mà thôi. Căn bản cũng không khả năng đem tu vi tăng lên tới loại này tình trạng. Vì kiếm lấy đại lượng linh thạch, Cổ Thiên Ngai lợi dụng loại năng lực này đến đổ thạch. Cái gọi là đổ thạch cũng không phải là cực thế gian ngọc thạch, mà là đến từ thượng cổ thời đại sinh mệnh nguyên thạch. Bởi vì linh khí khôi phục, đại lượng sinh mệnh nguyên thạch từ đại địa chỗ sâu bị khai quật ra, hoặc là từ tòa nào đó thượng cổ động phủ ở trong bị khai quật ra. Vấn đề là những này sinh mệnh nguyên thạch bên trong đến cùng phong ấn bảo vật gì, là không ai có thể biết được, dù là tinh thông đồng vật, cũng không cách nào nhìn thấy bên trong đến cùng có được bảo vật gì. Những bảo vật này giá trị không đồng nhất. Có thời điểm mở ra bảo vật giá trị rất thấp, có lại là giá trị liên thành. Chính là bởi vì dạng này, một ít thương nhân liền lợi dụng loại này tình huống đến hấp dẫn đại lượng tu sĩ tới đổ thạch. Một đao phát nhanh, một đao nghèo, đây chính là đổ thạch nghề trạng thái bình thường. Điều này cũng làm cho đến mãi không hết tán tu tới đổ thạch, chính hy vọng có thể một đêm trở giàu. Bình thường tới nói Cổ Thiên Ngai là không thể nào tham dự loại này đổ thạch hoạt động, dù sao 10 lần đánh cược 9 lần thua. Bất quá có được thôi diễn tương lai năng lực này về sau, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể thôi diễn tương lai 3 ngày năng lực, thật sự là quá cường đại. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể tại thôi diễn trong quá trình, không ngừng nếm thử mở mỗi khỏa tảng đá, cứ như vậy hắn liền sẽ biết rõ cái nào khỏa tảng đá có thể làm cho chính mình một đêm trở giàu. Chính là bởi vì như thế, hắn liền thừa cơ thu hoạch đại lượng bảo vật, đại lượng tài nguyên, từ đó để hắn nhất phi trùng thiên. Nhưng là thường tại bờ sông đi đâu có không dạy. Hắn tập nập tham dự đổ thạch, thu hoạch bạo lợi, rốt cục đưa tới cái nào đó tu tiên gia tộc chú ý, bởi vì hắn chính là từ gia tộc kia đổ thạch trận bên trong mở ra đại lượng bảo vật. Cái gọi là kỳ nhân vô tội, mang ngọc có tội. Hắn Cổ Thiên Ngai chẳng qua là cái nho nhỏ tán tu mà thôi, lại là người mang chúng nhiều bảo vật, đây quả thực là đường đến chỗ chết. Điều này cũng làm cho Cổ Thiên Ngai vô cùng hối hận, hắn vẫn là quá trải qua ý vong hình. Từ khi đã thức tỉnh năng lực này về sau, hắn liền coi chính mình là thế giới này chỗ tệ, có thể muốn làm gì thì làm. Thật tình không biết thôi diễn tương lai năng lực này cũng là có cực hạn. Nó cũng chỉ bất quá là có thể thôi diễn trong vòng 3 ngày tương lai mà thôi. Nếu là đến ngày thứ 4, như vậy đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cũng hoàn toàn không biết rõ. Mà lại mỗi cái biến số đều sẽ gây nên tương lai biến hóa. Những ngày thiên hạ đến, Cổ Thiên Ngai cũng đang không ngừng thôi diễn tương lai, thình lình phát hiện chính mình mỗi lần thôi diễn cơ hồ đều là tử cục, chính mình sẽ bị gia tộc kia để mắt tới, xuất động nguyên anh tu sĩ, đem chính mình nhẹ nhõm giết chết. Mặc kệ chính mình vận dụng thủ đoạn gì, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng là trải qua không ngừng thôi diễn tương lai, Cổ Thiên Ngai rốt cuộc tìm được sinh cơ duy nhất, đó chính là gia nhập Hỗn Nguyên Thương hội. Cái này thần bí hóa thần thế lực ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khi trở thành Hỗn Nguyên Thương hội một viên, như vậy cái này tu tiên gia tộc tự nhiên là không còn dám phái người theo đuổi giết, ngược lại sẽ còn chịu nhận lỗi. Hỗn Nguyên Thương hội chính là ta lần này sinh cơ duy nhất, nhất định phải nghĩ biện pháp gia nhập trong đó, nếu không ta nhất định phải chết. Cổ Thiên Ngai hít sâu một hơi. Trên thực tế hắn cũng đã đối như thế nào gia nhập Hỗn Nguyên Thương hội thôi diễn vài chục lần. Kỳ thật trở thành Hỗn Nguyên Thương hội tam tinh hội viên rất đơn giản, đó chính là mua sắm đủ nhiều thương phẩm là được rồi. Trừ cái đó ra, cũng có thể đem một chút bảo vật chân quý đưa cho Hỗn Nguyên Thương hội, từ đó thu hoạch được tam tinh hội viên. Nhưng là cũng không phải là bảo vật gì đều có thể, mà là cực kỳ chân quý bảo vật mới được. Vấn đề là cũng không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý làm như vậy. Ai sẽ bỏ được đem chính mình nhọc nhằn khổ sở đạt được bảo vật đưa cho Hỗn Nguyên Thương hội đây? Mà lại nếu như đối phương gặp tài khởi tâm, cũng sẽ tao ngộ hỏa sát thân. Bất quá hắn thôi diễn vài chục lần tương lai, lại là thình lình phát hiện chính mình tặng cho đại lượng bảo vật cho Hỗn Nguyên Thương hội, đối phương lại là từ đầu đến cuối không có động bất luận cái gì sát tâm, thậm chí liền phái người đi theo dõi đều không có. Thậm chí mặc kệ bao nhiêu bảo vật chân quý đều là như thế. Nếu như là cái khác cửa hàng, chỉ sợ sớm đã phái người đến giết người đoạt bảo. Chỉ có thể nói Hỗn Nguyên Thương hội tín dự cũng không phải là chỉ là hư danh. Không, không thể nói chỉ là hư danh, có lẽ chỉ là bởi vì bảo vật giá trị không đủ, đối phương ánh mắt thật sự là quá cao, cho nên mới nhìn chính không lên bảo vật trong tay. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này đối với hắn mà nói đều là một lần tránh thoát hẳn phải chết sát cục cơ hội. Dù cho Hỗn Nguyên Thương hội là đầm rồng hang hổ, hắn cũng cần đi vào sông vào một lần. Dù sao không có cái này hóa thần thế lực che chở lời nói, hắn nhất định phải chết, mình đã không có lựa chọn thứ hai. Nghĩ tới đây, Cổ Thiên Ngai không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tiến vào Hỗn Nguyên Thương hội, tìm trong thương hội mặt Lưu quản sự, đây là một vị kim đan tu sĩ, phụ trách quản lý tòa này phân hội bộ phận sự vụ. Lưu quản sự, ta muốn cho Hỗn Nguyên Thương hội tiến cống một kiện bảo vật, thu hoạch được tam tinh hội viên, hơn nữa còn muốn gia nhập Hỗn Nguyên Thương hội. Cổ Thiên Ngai lập tức đối Lưu quản sự nói, trải qua trước đó tương lai thôi diễn, hắn đã biết rõ vị này Lưu quản sự là cái thẳng tới thẳng lui người, không ưa thích nói dối cùng giấu giếm, cho nên hắn nói thẳng ra nhu cầu của mình. Như vậy, ngược lại sẽ thu hoạch được đối phương hảo cảm. A, xem ra ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rõ một chút Hỗn Nguyên Thương Hội quy củ. Thế mà biết rõ làm như vậy có thể thu hoạch được Thương Hội Tam Tinh hội viên. Bất quá đây cũng không phải là phổ thông bảo vật liền có thể làm được. Lưu quản sự mỉm cười. Đối với hắn mà nói, nếu là có thể để Thương Hội thu hoạch được một kiện bảo vật chân quý, như vậy hắn công trạng cũng sẽ tăng lên rất nhiều, cũng có thể đạt được tông môn đại lượng độ cống hiến. Cho nên hắn tự nhiên là hy vọng càng nhiều tu sĩ tới tiến cống bảo vật lại càng tốt. Vấn đề là loại sự tình này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trên thế giới cũng không có nhiều như vậy tu sĩ nguyện ý làm như vậy. Trừ khi đối mới là gặp phải khó khăn, ý đồ thu hoạch được Hỗn Nguyên Thương Hội che chở. Bất quá đây cũng là Hỗn Nguyên Thương Hội thành lập cái này chế độ dự tính ban đầu. Nếu như không phải an toàn che chở lời nói, ai sẽ nguyện ý nỗ lực như thế lớn đại giới đây? Yên tâm, trên người của ta món bảo vật này cam đoan sẽ để cho Hỗn Nguyên Thương Hội hài lòng. Cổ Thiên Ngai không có bất cứ chút do dự nào, lập tức từ trên người chính mình lấy ra một kiện pháp bảo, rõ ràng là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, tách ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Đây là Thanh Long Minh Nguyệt Kiếm, một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Đây chính là liền hóa thần tu sĩ đều khát vọng đạt được pháp bảo. Ngươi thế mà bỏ được đem món bảo vật này tiến cống cho Hỗn Nguyên Thương Hội. Lưu quản sự lập tức ăn nhiều giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này luyện khí tu sĩ thế mà có được loại trình độ này bảo vật. Hắn cũng coi là kim đan tu sĩ, nhưng là cũng chưa từng có được qua hạ phẩm thông thiên linh bảo. Trước mắt người tán tu này quả thực là thâm bất khả trắc, không dối gạt Lưu quản sự, đây là ta trước đó đổ thạch cửa ra. Chương 572, lại một cái tuyệt thế thiên tài, thất thải mệnh cách thôi diễn tương lai. 2 chương 572, lại một cái tuyệt thế thiên tài, thất thải mệnh cách thôi diễn tương lai, nhưng là cũng bởi vì dạng này, bị Tiền Gia ngấp nghé. Bọn hắn đã để mắt tới ta. Tiếp tục như vậy đi xuống, ta khẳng định sẽ bị bọn hắn giết chết. Cho nên vì bảo mệnh, ta cũng chỉ có thể là tìm kiếm Hỗn Nguyên Thương Hội che chở. Cổ Thiên Ngai rất là bất đắc dĩ nói ra chính mình tìm kiếm Hỗn Nguyên Thương Hội che chở chân tướng. Hắn biết rõ Hỗn Nguyên Thương Hội kiên kỵ nhất sự tình nói đúng là lão. Nếu như mình lựa chọn nói dối, sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Dù sao nếu là quá lớn phiền phức, Hỗn Nguyên Thương Hội cũng sẽ không đần độn tiếp thu. Nhưng là nếu như vẹn vẹn che chở một cái phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ, mà lại là đối phó Tiền Gia, tự nhiên là không đáng kể. Bởi vì Tiền Gia cũng chỉ bất quá là cái Nguyên Anh gia tộc mà thôi. Bọn hắn quả quyết là không dám mạo hiểm phạm Hỗn Nguyên Thương Hội. Chính là bởi vì biết rõ điểm này, hắn mới có thể tới đây tìm kiếm Hỗn Nguyên Thương Hội hỗ trợ. Nguyên lai là đổ thạch đạt được sao? Ngươi tiểu tử vận khí thật rất không tệ. Bất quá bởi vì ngươi không có thực lực, cho nên chuyện này cũng thành tai họa. Nhưng là ngươi cũng tương đương thông minh, thế mà hiểu được tới tìm ta Hỗn Nguyên Thương Hội hỗ trợ. Nói thật cho ngươi biết, mảnh này khu vực ở trong ngoại trừ ta Hỗn Nguyên Thương Hội bên ngoài, thật đúng là không có mấy cái có thể giúp được ngươi. Ngươi có đầy đủ vật khí, mà lại cũng đầy đủ thông minh, xem ra hoàn toàn chính xác rất thích hợp trở thành ta Hỗn Nguyên Thương Hội một viên. Lưu quản sự mỉm cười, rất là yêu thích nhìn xem Cổ Thiên Ngai. Hắn lập tức liền biết rõ Cổ Thiên Ngai trên người rất nhiều phiền phức. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, đích thật là phiền phức ngập trời, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là đối với Hỗn Nguyên Thương Hội mà nói, vậy cũng chẳng qua là phiền toái nhỏ mà thôi. Một câu xuống tới, cũng đủ để cho Tiền Gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta ơn Lưu quản sự. Nghe nói như thế, Cổ Thiên Ngai lập tức mừng rỡ không thôi. Mặc dù hắn đã là đối cái này tương lai thôi diễn vài chục lần, nhưng là các loại thật sự xác định xuống tới về sau, hắn mới xem như triệt để buông lỏng, từ đó về sau mình coi như là có chỗ dựa người. Trước đó hết thảy sắp tiếp đều triệt để tan thành mây khói. Một ngày sau, Cổ Thiên Ngai liền trở thành Hỗn Nguyên Thương Hội một viên. Mà Tiền Gia cũng bị Hỗn Nguyên Thương Hội cảnh cáo một cái, sau đó liền lập tức co đầu rút cổ đi lên. Dù sao Hỗn Nguyên Thương Hội trước đó thế nhưng là diệt tuyệt không ít thế lực, dư uy vẫn còn. Hiện tại ai cũng không dám tùy tiện đắc tội Hỗn Nguyên Thương Hội, sợ lần nữa bị giết gà giật mình kỷ. Điều này cũng làm cho Cổ Thiên Ngai triệt để yên tâm lại, Hỗn Nguyên Thương Hội quả nhiên có tín dự. Đưa tiền thật đúng là làm việc, một trận sát kiếp cứ như vậy hóa thành vô hình. Mà hắn cũng đã nhận được một cái đại thế lực che chở. Mặc dù ngươi gia nhập Hỗn Nguyên Thương Hội, trong thời gian ngắn Tiền Gia cũng sẽ không đối ngươi động thủ. Nhưng là cho tới nay chỉ có ngàn ngày làm trộm, nơi nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Nếu như ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, nói không chừng nào đó một ngày liền bị Tiền Gia tu sĩ ám sát. Cho nên ta muốn đem ngươi điều đến cái khác phân hội, tạm thời tránh né Tiền Gia phong mang. Không biết do ngươi cảm thấy như thế nào? Lưu quản sự đối Cổ Thiên Ngai nói. Hắn thu cái này tiểu tử không ít chỗ tốt, cái gọi là lấy người tiền tài, làm người tiêu thay. Đã cái này tiểu tử như thế biết là người, như vậy hắn cũng không để ý cho đối vừa mới cái rộng lớn tiền đồ. Bất quá có thể hay không bắt lấy, còn phải nhìn xem tiểu tử bản sự. Lưu quản sự, ta tự nhiên là nguyện ý. Cổ Thiên Ngai lập tức nói. Trên thực tế hắn ngày này cũng thôi diễn rất nhiều lần, Tiền Gia tu sĩ mặc dù mặt ngoài đáp ứng, nhưng là vụng trộm vẫn là tà tâm bất tử, vẫn luôn trong bóng tối nhìn trộm hành tung của hắn. Nếu như là đối tại trong thành trì, đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, nhưng là một khi ly khai thành trì, đi tới ra ngoại, liền sẽ lọt vào Tiền Gia tu sĩ ám sát. Bất quá cái này tự nhiên không cần Tiền Gia xuất thủ, mà là đem trách nhiệm đẩy lên cái khác cướp tu trên thân. Dù là ngày sau Hỗn Nguyên Thương Hội vì chính mình báo thù, vậy cũng đã quá muộn. Cho nên cùng hắn lưu tại nơi này, ngày đêm lo lắng lọt vào Tiền Gia báo thù, còn không bằng trực tiếp rời đi nơi này, tạm lánh phong mang đây. Các loại ngày sau hắn triệt để trưởng thành về sau, lại hướng Tiền Gia báo thù rửa hận. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Bởi vậy nếu là đạt được Hỗn Nguyên Thương Hội trợ giúp, có thể rời đi nơi này, tự nhiên là không thể tốt hơn. Vậy là tốt rồi. Đã ngươi đã trở thành Hỗn Nguyên Thương Hội một viên, như vậy thì có thể biết được liên quan tới cái này thương hội một chút đồ vật. Chúng ta Hỗn Nguyên Thương Hội thế lực không chỉ là trải rộng Đông Châu đại lục đơn giản như vậy. Trên thực tế toàn bộ Thái hư giới, từng cái đại lục đều có chúng ta Hỗn Nguyên Thương hội phân hội. Lưu quản sự giải thích nói.
Cái gì?
Nghe nói như thế, Cổ Thiên Ngai con ngươi co bảo, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, cảm thấy rất là chấn kinh. Trước đó hắn liền biết rõ Hỗn Nguyên Thương hội làm hóa thần thế lực thật không đơn giản, thực lực thâm bất khả trắc, từng cái phân hội trải rộng Đông Châu đại lục các thành trì lớn ở trong. Nhưng là hiện tại xem xét, Hỗn Nguyên Thương hội thế lực không chỉ là cực hạn tại Đông Châu đại lục mà thôi. Thế mà cái khác địa phương cũng có Hỗn Nguyên Thương hội thế lực. Cũng khó trách cái này thương hội thành viên nhìn chính không lên trên người chư nhiều bảo vật. Đối với loại này siêu cấp thế lực tới nói, bảo vật tầm thường chỉ sợ căn bản là không có cách vào đối phương pháp nhãn. Cho dù là hạ phẩm thông thiên linh bảo cũng chỉ có thể nói là tương đối chân quý, cũng không có đến gần như không tồn tại tình trạng. Mình có thể gia nhập dạng này siêu cấp thế lực, đích thật là một lần thiên đại cơ duyên. Nếu là có thể hảo hảo nắm chắc, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, sẽ không cực hạn tại dạng này địa phương nhỏ. Lưu quản sự, không biết rõ ta có thể đi cái gì địa phương đâu? Cổ Thiên ngay hiếu kỳ dò hỏi. Trước mắt mà nói, Đông Châu đại lục từng cái phân hội kỳ thật đều không thế nào thiếu người. Hiện tại thiếu người nhất địa phương, nhưng thật ra là Vô Tận Hải vực. Ta muốn đem ngươi điều đến Vô Tận Hải vực ở trong. Lưu quản sự nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Vô Tận Hải vực? Không phải là tại trong Hải Dương sao? Thế nhưng là Vô Tận Hải vực liền ngày xưa Đông Châu đại lục tứ đại hóa thần tông môn đều không thể đặt chân. Hẳn là Hỗn Nguyên Thương hội có thể đặt chân rồi. Cổ Thiên ngay nhịn không được hỏi. Hắn cảm thấy Hỗn Nguyên Thương hội thế lực quả thực là vượt qua tưởng tượng. Hiện tại xem ra cái thế lực này căn bản không phải Đông Châu đại lục bản thổ thế lực, mà là đến từ Thái hư giới cái khác địa phương. Đây là một đầu mãnh long quá giang. Khó trách cái thế lực này có thể tại ngắn ngủi vài chục năm cấp tốc bậc khởi. Đương nhiên có thể đặt chân, ngươi cho rằng chúng ta Hỗn Nguyên Thương hội là cái gì thế lực bình thường sao? Bất quá nói là Vô Tận Hải vực, nhưng là trên thực tế vẫn là có cực hạn, chỉ là hải vực diện tích tương đối lớn, cho nên mới được thế nhân xưng là Vô Tận Hải vực mà thôi. Căn cứ chúng ta Hỗn Nguyên Thương hội phân chia, toàn bộ Vô Tận Hải vực hết thảy có thể chia làm 108 tòa hải vực khu vực. Thượng cổ thời đại thời điểm, những này hải vực kỳ thật đều là bị cổ lão chân linh chiếm cứ. Bởi vì thời đại biến thiên những cái kia cổ lão chân linh đã sớm diệt tuyệt, cho nên những này hải vực cũng bị vô số hải thú chiếm lấy. Có thể nói Vô Tận Hải vực đã trở thành hải thú nhóm nhạc viên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì linh khí khôi phục, đại lượng hải thú cấp tốc tiến hóa, biển sâu ở trong ra đời đại lượng hóa thần cấp hải thú, thậm chí là luyện hư cấp hải thú. Lưu quản sự nói. Chương 573, Vô Tận Hải vực, người người như rồng. Chương 573, Vô Tận Hải vực, người người như rồng. Luyện hư cấp hải thú. Thế giới này đã xuất hiện luyện hư tu sĩ sao? Cổ Thiên ngay rất là chấn kinh. Mặc dù hắn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng là hắn trải qua tương lai thôi diễn, đã biết được rất nhiều liên quan tới Đông Châu đại lục tin tức. Hắn biết rõ trước mắt mà nói, Đông Châu đại lục cũng chỉ là tồn tại hóa thần tu sĩ mà thôi. Về phần luyện hư tu sĩ, tạm thời vẫn là chưa từng xuất hiện. Nhưng là dựa theo Lưu quản sự nói, Vô Tận Hải vực ở trong thế mà xuất hiện luyện hư cấp hải thú, cái này mười phần kinh khủng. Cái này đại biểu Thái hư giới vô số yêu thú tốc độ tiến hóa, so với nhân loại tu sĩ nhanh nhiều lắm. Nếu là những này hải thú cùng yêu thú tập kích Đông Châu đại lục, đều không biết rõ sẽ tạo thành loại nào tai nạn. Các loại đã Hỗn Nguyên Thương hội thế lực cũng bắt đầu tiếp xúc đến Vô Tận Hải vực, thậm chí còn tại những này hải vực ở trong thành lập thế lực, chẳng phải là nói Hỗn Nguyên Thương hội không chỉ là hóa thần thế lực. Nói không chừng có khả năng căn bản là đã là luyện hư thế lực. Bằng không mà nói, một cái nho nhỏ thương hội làm sao có thể trải rộng Thái hư giới từng cái địa phương đây? Không sai, xem ra ngươi cũng tương đối thông minh, đã phát giác rất nhiều bí mật. Chúng ta Hỗn Nguyên Thương hội cũng không phải cái gì hóa thần cấp thế lực, mà là luyện hư cấp thế lực. Toàn bộ Đông Châu đại lục thế lực chói cùng một chỗ, đều không phải là chúng ta Hỗn Nguyên Thương hội đối thủ. Lưu quản sự rất là tự ngạo nói. Hắn cũng không để ý nói cho cái này tiểu tử một ít chuyện, bởi vì đối phương đã gia nhập Hỗn Nguyên Thương hội, chẳng mấy chốc sẽ từ nơi này ly khai. Dù cho nghĩ tiết lộ một chút Hỗn Nguyên Thương hội tình báo, vậy cũng không cách nào làm được. Luyện hư cấp thế lực. Cổ Thiên ngay con ngươi co vào, cho dù hắn biết rõ Hỗn Nguyên Thương hội rất lợi hại, nhưng là cũng không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này. Khó trách có thể tùy tiện xuất ra mấy chục vị hóa thần chiến lực. Nếu là có luyện hư đại năng chỗ dựa, những này hóa thần chiến lực chỉ sợ cũng không tính là gì đi. Hắn cảm thấy mình đích thật là gia nhập một cái ghê gớm thế lực, mà lại hiện tại cái này siêu cấp thế lực ngay tại hướng mình triển khai trong đó một góc của băng sơn. Chẳng qua nếu như là như vậy, vì sao Hỗn Nguyên Thương hội không có thống nhất Đông Châu đại lục đâu? Dựa theo Hỗn Nguyên Thương hội thực lực, thống nhất Đông Châu đại lục vấn đề hẳn không phải là rất lớn đi. Cổ Thiên ngay hiếu kỳ hỏi. Đạo lý rất đơn giản, Thái hư giới không chỉ có riêng là tồn tại một cái luyện hư cấp thế lực mà thôi. Lưu quản sự thản nhiên nói. Làm sao có thể? Nếu là như vậy, vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua? Cổ Thiên ngay khó có thể tin, hắn cảm thấy thế giới này nước cũng không tránh khỏi quá sâu đi, cái gì thời điểm luyện hư cấp thế lực xuất hiện một đồng lớn, thật sự là không thể tưởng tượng. Ngươi chưa nghe nói qua cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì những này luyện hư cấp thế lực cũng không phải là đến từ Thái hư giới bản thổ, mà là đến từ thế giới khác. Bởi vì Thái hư giới linh khí khôi phục quan hệ, dẫn đến thế giới khác thu được tiến vào Thái hư giới thông đạo. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, số lớn ngoại giới tu sĩ tiến vào Thái hư giới bên trong. Đừng nhìn hiện tại Thái hư giới nhìn gió êm sóng lặng bộ dáng, trên thực tế vụ trộm đã sớm không biết rõ xuất hiện bao nhiêu chiến đấu, hơn nữa còn là luyện hư cấp độ chiến đấu. Lưu quản sự yếu đất nói, hắn liền đã từng thấy qua một đầu luyện hư cấp yêu thú thi hải. Đây là tông chủ đại nhân cố ý bày ra ra, để đông đảo đệ tử tham quan, để nhóm đệ tử biết được luyện hư yêu thú đáng sợ. Đương nhiên nếu như là một chút ngộ tính không tệ đệ tử, còn có thể từ cỗ này luyện hư thi hài trên thân lĩnh ngộ được một chút đồ vật. Cho nên hắn mới hiểu tại Thái hư giới ở trong đã sớm bạo phát luyện hư cấp độ chiến đấu. Địch nhân là đến từ dị giới tu sĩ. Khó trách trong khoảng thời gian này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy xa lạ cường giả. Trong đó một chút cường giả là tới từ thế giới khác sao? Thế giới này nước thật sự là quá sâu. Cổ Thiên ngai hít vào một hơi. Hắn lúc đầu cảm thấy mình năng lực thôi diễn tương lai đã là đầy đủ cường đại. Nhưng là Thái hư giới nguy hiểm so trong tưởng tượng càng nhiều. Nếu là hơi không cẩn thận lời nói, liền có thể sẽ tao ngộ đến địch nhân cường đại, từ đó thân tử đạo tiêu. Quả nhiên muốn trong tu tiên giới hỗn, vẫn là đến có kháo sơn. Đơn đả độc đấu chết đều không biết rõ chết như thế nào. Tốt, cái này cũng cùng như ngươi loại này luyện khí kỳ tu sĩ không quan hệ nhiều lắm. Đây là cao giai tu sĩ mới có thể cân nhắc vấn đề. Ngươi bây giờ thành thành thật thật tu hành, trước tấn thăng trúc cơ rồi nói sau. Lưu quản sự khoát khoát tay. Đúng thế. Cổ Thiên ngai gật gật đầu, mặc dù hắn hết sức tò mò những bí mật này, nhưng là hắn cũng minh bạch hiểu được quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, dù sao mình chỉ là cái luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi. Bất quá hắn vẫn là quyết định thôi diễn một lần tương lai. Nếu là thật sự tiến về vô tận hải vực có cái gì nguy hiểm, hắn lập tức liền chạy trốn. Cũng không thể thật chết tại nhiệm vụ phía trên đi. Lại qua một ngày, Cổ Thiên ngai phát động chính mình thôi diễn tương lai năng lực, lập tức biết được tương lai 3 ngày phát sinh sự tình. Hiển nhiên Hỗn Nguyên Thương hội hiệu suất cực cao, ngày thứ 2 liền mang theo hắn ly khai tòa thành trì này, đi đến vô tận hải vực. Hỗn Nguyên Thương hội bên trong lại có một đầu không gian cầu nối, có thể thông hướng vô tận hải vực. Mà lại cái này chỉ là một viên phụ lục mà thôi, lại là có thể làm được thượng cổ truyền tông trận đồng dạng sự tình. Đây chính là luyện hư thế lực thủ đoạn sao? Khó trách Hỗn Nguyên Thương hội hàng hóa thông hành các nơi, chưa hề có người từng thấy Hỗn Nguyên Thương hội như thế nào vận chuyển hàng hóa. Nguyên lai là mượn nhờ loại thủ đoạn này. Cổ Thiên ngai kinh thán không thôi, hắn xem như biết được Hỗn Nguyên Thương hội nhiều bí mật hơn. Mỗi cái Hỗn Nguyên Thương hội cửa hàng đều có tương tự không gian thông đạo. Loại này không gian thông đạo kết nối khác biệt khu vực, mặc kệ là chạy trốn, vẫn là vận chuyển hàng hóa, đều có cực lớn tiện lợi, mà lại một nháy mắt liền có thể từ các nơi triệu tập hàng hóa. Loại hiệu suất này so với cái khác thương hội đều không biết rõ cao gấp bao nhiêu lần. Cũng khó trách Hỗn Nguyên Thương hội vẫn luôn không thiếu hàng, trên cơ bản khách nhân mua bao nhiêu, bọn hắn liền có thể bán bao nhiêu. Đây quả thực là vô hạn tồn kho. Đồng thời một chút cấp tu muốn đánh cấp Hỗn Nguyên Thương hội cũng là không thể nào sự tình. Bởi vì người ta trực tiếp truyền tống tới, căn bản không có khả năng tìm được Hỗn Nguyên Thương hội vận hàng lộ tuyến. Trừ ta ra, còn có rất nhiều Hỗn Nguyên Thương hội thành viên bị truyền tống đến vô tận hải vực. Cổ Thiên ngay cẩn thận suy tư lần thôi diễn này tương lai đạt được tình báo. Hắn phát hiện mình bị truyền tống đến Đông Châu Đại Lục Hỗn Nguyên Thương hội tổng bộ ở trong. Cái này địa phương đã sớm tụ tập các nơi tuổi trẻ tu sĩ, mà cái này tuổi trẻ tu sĩ cũng là gia nhập Hỗn Nguyên Thương hội không bao dài thời gian. Sau đó thông qua tổng bộ không gian cầu nối, cứ như vậy truyền tống đến vô tận hải vực trong đó một hòn đảo phía trên. Tòa hòn đảo này cũng sớm đã bị Hỗn Nguyên Thương hội triệt để khai phát, luyện chế thành một tòa to lớn thành trì. Bên trong có thể dung nạp 1 tỷ nhân khẩu, nhưng là cho đến trước mắt cũng chỉ là cư ngụ mấy trăm vạn nhân loại tu sĩ mà thôi. Nói đùa sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy nhân loại tu sĩ? Không phải nói có được linh căn mới có thể tu hành sao? Trên thế giới thật tồn tại nhiều như vậy có được linh căn tu sĩ sao? Chương 573, vô tận hải vực, người người như rồng. 2 chương 573, vô tận hải vực, người người như rồng. Cổ Thiên ngai triệt để sợ ngây người, cũng không thể trách Cổ Thiên ngai như thế chân kinh. Bởi vì liền xem như tại Đông Châu đại lục dạng này địa phương, tu sĩ số lượng vẫn là 10 phần ít. Cùng phàm nhân so sánh, có được linh căn tu sĩ, đơn giản chính là ngàn dặm mới tìm được một. Bình thường phàm nhân cả một đời đều không có cái gì tu hành cơ hội. Chớ nhìn hắn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, tại tu tiên giới hoàn toàn không tính là gì. Nhưng là nếu quả như thật trở lại phàm nhân quốc gia, hắn còn có thể làm mưa làm gió thời gian rất lâu. Bất quá nhưng phàm là đối với mình có chút lòng tin tu sĩ, liền không khả năng đi phàm nhân quốc gia ngồi ăn rồi chờ chết. Có thể hiện đây này, vẹn vẹn là một hòn đảo mà thôi, thế mà liền xuất hiện mấy trăm vạn luyện khí kỳ tu sĩ, cái này thật sự là quá khoa trương, quả thực là vượt qua hắn tưởng tượng. Các loại, những này tu sĩ vốn là không có linh căn, tuyệt đại bộ phận đều là phàm nhân. Nhưng là bọn hắn lại có thể thông qua lấy võ nhập đạo, ngưng tụ hậu thiên linh căn, từ đó đạp vào con đường tu hành. Nói đùa sao, mặc dù làm như vậy xác thực cũng được, nhưng là để nhiều như vậy phàm nhân đều nhập đạo, ngưng tụ hậu thiên linh căn, đây rốt cuộc cần hao phí bao nhiêu tài nguyên? Cổ Thiên ngay rất nhanh liền hiểu rõ những này tu sĩ chân tướng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới những này tu sĩ nguyên bản thế mà chỉ là một chút phàm nhân. Nhưng là thông qua tu luyện võ đạo, từ đó nghịch thiên cải mệnh, ngưng tụ hậu thiên linh căn, bước lên con đường tu tiên. Thậm chí một chút võ đạo tư chất yêu nghiệt tu sĩ, ngưng tụ thượng đẳng linh căn, lập tức liền trở thành tu tiên giới thiên tài, quả thực là khiến người vô cùng ghen ghét. Mà lại những phàm nhân này cũng không phải là một cái hai cái, mà là một nhóm. Thậm chí cái này cũng chẳng qua là trong đó một hòn đảo mà thôi. Tương tự hòn đảo đều không biết rõ có bao nhiêu tòa. Nói cách khác, Hỗn Nguyên Thương hội dưới cờ đều không biết rõ có được bao nhiêu luyện khí kỳ tu sĩ. Người tài giỏi như thế số lượng thật sự là quá khoa trương, quả thực là vượt qua tưởng tượng. Thì ra là thế, Hỗn Nguyên Thương hội phía sau là một tòa luyện hư tông môn, gọi là Hỗn Nguyên Phủ Tông. Cái này tông môn đã sớm xưng bá một tòa đại lục, đều không biết rõ thống trị bao nhiêu sinh linh. Nhưng phạm là thân ở Hỗn Nguyên Phủ Tông thống trị phía dưới nhân loại đều có thể đạp vào con đường tu hành. Trên cơ bản người người đều có thể tu hành, đều có thể bước vào con đường tu tiên. Thậm chí còn không thiếu phạm nhân tấn thăng kim đan tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai còn có hy vọng tấn thăng nguyên anh, chính là về phần hóa thần. Đây chính là người người như rồng sao? Cổ Thiên ngai con người co bảo, Hắn biết mình gia nhập Hỗn Nguyên Thương hội thu hoạch khẳng định rất lớn, lại là không nghĩ tới lớn đến loại trình độ này. Nếu như Đông Châu đại lục những cái kia tu sĩ biết được Hỗn Nguyên Thương hội phía sau có loại thực lực này, khẳng định sẽ dọa đến gần chết. Loại này quái vật khổng lồ một khi vận chuyển lại, tất nhiên sẽ dung chuyển toàn bộ Thái hư giới. Mà lại Hỗn Nguyên phủ tông cũng không chỉ là luyện hư tông môn đơn giản như vậy. Nghe nói cái này tông môn trưởng môn chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể đột phá luyện hư, tấn thăng hợp thể. Đến thời điểm Hỗn Nguyên phủ tông chính là hợp thể tông môn. Thật sự là quá biến thái, đây chính là trong truyền thuyết hợp thể đại năng a. Một khi tấn thăng, liền có thể có được 3 vạn năm thọ nguyên. Nói cách khác, Hỗn Nguyên phủ tông tối thiểu 3 vạn năm bên trong đều hội trưởng thịnh không suy. Cổ Thiên ngay nội tâm kinh thán không thôi. Hắn biết rõ Hỗn Nguyên phủ tông chính là vị kia truyền kỳ tông chủ một tay khởi đầu ra. Đối mới là chính cống lao tổ cấp nhân vật. Tại Thái hư giới cái khác tu sĩ đều vì như thế nào tấn thăng luyện hư mà phiền não thời điểm, Hỗn Nguyên phủ tông tông chủ thế mà sắp tấn thăng hợp thể, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Cũng khó trách Hỗn Nguyên thương hội những này tu sĩ căn bản nhìn chính không lên trên thân những bảo vật này, người ta thế nhưng là đỉnh tiêm thế lực, đương nhiên sẽ không vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, từ đó phá hư quy củ của mình cùng thanh danh. Đương nhiên cũng không phải là Hỗn Nguyên thương hội những này tu sĩ đạo đức phẩm chất cỡ nào tốt, thuần túy là bởi vì tông môn quy củ khắc nghiệt, không có người nào dám can đảm xúc phạm. Nếu không thượng tiên xuống đất, đều không có bất luận cái gì đường sống. Hắn đã từng nghe qua một chút xúc phạm tông môn quy củ phạm nhân. Đối phương cho là mình trốn ở Vô Tận Hải vực nơi nào đó địa phương, liền có thể trốn tránh Hỗn Nguyên phủ tông đuổi bắt. Ai có thể muốn lấy được đây, một cây lưỡi câu từ hư không rủ xuống, trong nháy mắt liền đem đối phương câu đi. Đây là lấy nhân quả chi tuyến tới truy tung. Chỉ cần nhân quả không có đoạn tuyệt, như vậy thì không chỗ có thể trốn. Cái này cũng triệt để trấn nhiếp Hỗn Nguyên phủ tông mỗi cái tu sĩ, để bọn hắn lâm lớp lo sợ, sợ xúc phạm môn quy. Bất quá lần này đi vào Vô Tận Hải vực, đích thật là một lần cơ duyên lớn. Thế này sao lại là làm việc, rõ ràng chính là một lần bồi dưỡng hoạt động. Nếu như không phải thiên tài, đều không có tư cách lại tới đây. Cổ Thiên ngay rất là kích động. Trên cơ bản ở tại tòa hòn đảo này tu sĩ đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Đương nhiên hòn đảo phía trên thậm chí cũng có hóa thần tu sĩ trấn áp, nhưng là trên tổng thể tới nói đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Hỗn Nguyên phủ tông sở dĩ đem những này đệ giai tu sĩ đưa lên ở chỗ này, tự nhiên là vì bồi dưỡng bọn hắn. Bởi vì tại Vô Tận Hải vực bên trong, nghỉ lại đến mãi không hết hải thú. Những này tu sĩ lại tới đây, chính là vì khai hoang, khai phát từng tòa hòn đảo. Tại những hòn đảo này phía trên kiến tạo thành trì. Các loại kiến tạo sau khi thành công, những hòn đảo này liền sẽ trở thành Hỗn Nguyên phủ tông thành lũy. Ngày sau liền có thể điều động liên tục không ngừng tu sĩ tới. Có thể nói, bọn hắn đều là đi vào Vô Tận Hải vực khai hoang tu sĩ. Đương nhiên loại này khai hoang hoạt động vẫn tương đối nguy hiểm, bởi vì sinh hoạt tại Vô Tận Hải vực hải thú quả thực là vô cùng vô tận. Ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Có thời điểm xui xẻo lời nói, liền có thể sẽ tao ngộ đến đại lượng hải thú tập kích, từ đó sinh tử đạo tiêu. Chẳng qua nếu như có đầy đủ thực lực, như vậy đây chính là to lớn cơ duyên. Bởi vì có thể tại vùng biển này ở trong tùy ý săn giết hải thú. Các tu sĩ có thể đạt được những này hải thú trên thân các loại tài liệu quý giá, từ đó kiếm lấy đại lượng tiền tài, thu hoạch được đại lượng độ cống hiến, thậm chí trúc cơ đan cũng có thể nhẹ nhõm hối đoái. Đối với cái khác tu sĩ tới nói, có lẽ 10 phần nguy hiểm, nhưng là đối với ta mà nói đây, cái này địa phương đơn giản chính là nhạc viên. Bởi vì ta có được thôi diễn tương lai năng lực, biết được trong vòng 3 ngày phát sinh sự tình. Cứ như vậy, bất kỳ nguy hiểm đều có thể thông dong lần tránh, thậm chí còn có thể mượn nhờ khai hoang hoạt động, từ đó kiếm lấy đến mãi không hết tài phú. Mà lại tại tông môn che chở phía dưới, cũng không cần lo lắng bị cái khác tu sĩ ngấp nghé. Cổ Thiên nhai bóp bóp nắm tay, cảm thấy mừng rỡ không thôi. Lúc trước hắn tu luyện sinh hoạt thật sự là quá khổ, đơn giản chính là từng bước sắc cơ. Thôi không cẩn thận lời nói, liền có thể chết tại trên tay địch nhân, từ đó bị mất con đường tu hành. Thế nhưng là gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông về sau đây, gặp được nguy hiểm liền giảm mạnh. Hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này tông môn tài nguyên, cấp tốc tu luyện tới trúc cơ, kim đan, chính là về phần nguyên anh. Xem ra vẫn là cần sớm làm tốt chuẩn bị mới được. Đem trên thân chư nhiều bảo vật đều bán đi đi, sau đó đổi lấy đại lượng phụ lục, pháp bảo cùng đan dược. Lần này ta nhất định có thể trúc cơ. Cổ Thiên ngay hưng phấn đến tột đỉnh. Mà tương tự tình huống cũng tại Hỗn Nguyên Thương hội khác biệt địa phương phát sinh. Bởi vì Hỗn Nguyên Thương hội ở thế giới các nơi xuất hiện, tự nhiên cũng chiêu thu đại lượng thiên tài, cùng khí vận chi tử. Bọn hắn nhao nhao trở thành Hỗn Nguyên phủ tông một viên, gia tăng tông môn khí vận. Chương 574, luyện hư 9 tầng, phá thiên tiễn phủ chương 574, luyện hư 9 tầng, phá thiên tiễn phủ giờ này khắc này, Bắc Châu đại lục, Côn Bằng số 9 xảo huyện, nơi nào đó tinh thất. Nơi này chính là Khương Phạm bế quan tu luyện địa phương. Bởi vì nơi này tu luyện hoàn cảnh thậm chí so Hỗn Nguyên bí cảnh còn tốt, hắn tự nhiên là lưu tại nơi này tu hành. Đối tại Côn Bằng xào huyệt bên trong, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được hư không chi lực. Tu hành hiệu suất cùng trước đó so sánh với, thật sự là nhanh nhiều lắm. Cũng chính là bởi vì dạng này, trải qua chỉ là 5 năm khổ tu, hắn tu vi đã tăng lên tới luyện hư 8 tầng viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến luyện hư 9 tầng. Ngay cái này thời điểm, Khương Phàm khoanh chân ngồi tại địa phương, vận chuyển Hỗn Nguyên phủ kinh. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chu vi to lớn thiên địa linh khí cùng hư không năng lượng như là thủy triều, nhao nhao không có vào thân thể của hắn bị thân thể của hắn thôn phệ. Trong cơ thể hắn chỗ sâu Hỗn Nguyên pháp lực cấp tốc gia tăng, như là hồng thủy chảy xuôi tại kinh mạch chỗ sâu mỗi một chỗ địa phương. Như thế to lớn Hỗn Nguyên pháp lực vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, trọn vẹn 360 chu thiên. Trong cơ thể pháp lực cơ hồ là đạt đến cực hạn. Đông, Ngay một khắc này, tại Khương Phàm toàn lực thôi động phía dưới, to lớn hỗn nguyên pháp lực hướng phía luyện hư 9 tầng bình cảnh xung kích đi qua, như là hồng thủy xung kích đập lớn. Vẹn vẹn một lần va chạm mà thôi, bình cảnh trong nháy mắt vỡ vụn, không có cách nào có bất kỳ ngăn cản. Luyện hư 9 tầng. Không hề nghi ngờ, Khương Phàm dễ như trở bàn tay tấn thăng đến luyện hư 9 tầng cảnh giới. Hắn cảm nhận được trên người mình pháp lực cùng thần thức lực lượng đạt được tiến một bước tăng vọt. Cùng trước đó so sánh với, cường đại thật sự là nhiều lắm. Đặc biệt là thần thức lực lượng, đã có thể so với hợp thể kỳ 9 tầng cảnh giới, đồng thời có thể ngưng tụ 9 vạn đạo thần thức xúc tu. Một chương to lớn thần thức chi vong bao phủ chu vi hư không, dạng này liền có thể thôi động càng nhiều hư không năng lượng. Hiển nhiên hiện tại hắn đã tấn thăng đến luyện hư cảnh cảnh giới cuối cùng. Chỉ cần đem cảnh giới này tu luyện tới viên mãn cấp độ, như vậy thì có thể bắt đầu xung kích hợp thể kỳ. Một khi tấn thăng hợp thể kỳ, liền xem như tại thượng cổ thời đại thời điểm, đều xem như cường giả đỉnh cao. Dù sao dù là dựa theo thượng cổ thời đại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại, hợp thể kỳ tu sĩ vẫn là 10 phần thưa thớt. Trên cơ bản mỗi một vị đều là tông môn trưởng lão cấp tồn tại. Về phần đại thừa kỳ, kia càng là ít đến tương cảm, mỗi cái môn phái đều không có bao nhiêu cái. Ông trời của ta, chủ nhân cứ như vậy tấn thăng luyện hư 9 tầng sao? Thật sự là quá nhanh. Vạn Hóa Tiên đỉnh thấy cảnh này, lập tức kinh thán không thôi. Nó cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tính toán thời gian tu luyện, chính mình chủ nhân tấn thăng luyện hư kỳ thật cũng không đến bao lâu. Nhưng là hiện đây này, thế mà bước vào luyện hư 9 tầng cảnh giới, cự ly hợp thể cấp độ cũng không phải rất xa. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, nó cũng sẽ không tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Dù sao mình chủ nhân luyện hư cấp độ thời gian tu hành, thế mà so hóa thần thời điểm còn ngắn ngủi. Từ khi về tới Thái hư giới về sau, chính mình chủ nhân tu hành hiệu suất còn tại không ngừng tăng lên, thật sự là quá khoa trương. Đây chính là Hôn Nguyên phủ kinh chỗ đặc thủ. Không, hẳn là Tam thập Tam thiên linh phủ chỗ đặc thủ. Một khi nắm giữ những này tiền giới linh phủ, liền có thể đúc thành vô thượng tiên cơ. Giống như là hóa thân thành tiên nhân, nội tình thâm hậu đến mức độ khó mà tin nổi. Dù là tu luyện như thế thần tốc, nhưng là hắn cũng không có chút nào căn cơ bất ổn dấu hiệu. Đáng tiếc là, lại có bao nhiêu cái có thể lĩnh ngộ Tam thập Tam thiên linh phủ đây? Cho dù là thật lĩnh ngộ, muốn thành công tuyên khắc trở thành bản mệnh linh phủ, vẫn là vô cùng khó khăn sự tình. Hôn Nguyên phủ bút rất là cảm khái nói, không hề nghi ngờ, Hôn Nguyên phủ kinh đích thật là một môn chí cao phương pháp tu luyện. Nghe đồn là tới từ tiên giới một vị nào đó tiên vương. Từ khi đạt được cái này môn công pháp về sau, Hôn Nguyên phủ tông mới bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Đáng tiếc là, tại Khương Phàm xuất hiện trước đó, còn không người có thể đem cái này môn công pháp tu luyện tới tối cao tầng thứ. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này tiểu tử chỉ sợ thật sự có thể làm được Hôn Nguyên phủ tông lịch đại tổ sư cũng không từng đạt tới thành tựu. Vẫn là không muốn phất lờ. Tấn thăng luyện hư 9 tầng cũng chỉ bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Thượng cổ thời đại thời điểm, đều không biết rõ ra đời bao nhiêu luyện hư tu sĩ. Trong đó không thiếu luyện hư 9 tầng tu sĩ, nhưng là lại có bao nhiêu cái có thể tấn thăng hợp thể đây, đây quả thực là vạn người không được một. Cho dù là dựa theo cái này tiểu tử thiên phú, chỉ sợ cũng phải bị nhốt một đoạn thời gian không cách nào đột phá. Nhân Hoàng Kiếm mở miệng nói, nó cảm thấy tu luyện khó khăn từ hiện tại mới chính thức bắt đầu. Bởi vì thượng cổ thời đại rất nhiều luyện hư tu sĩ đều vây ở cảnh giới này, trên cơ bản cả một đời đều không thể đột phá. Luyện hư cùng hợp thể ở giữa chênh lệch, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Thượng cổ thời đại thời điểm, một tôn hợp thể tu sĩ kỳ thật cũng đầy đủ che chở một cái loại cỡ nhỏ tộc vài và năm. Không biết rõ bao nhiêu tiểu chủng tộc khát vọng đản sinh một tôn hợp thể, nhưng là đều không thể làm được. Tấn thăng hợp thể thật khó khăn như vậy. Vạn Hóa Tiên đỉnh hiếu kỳ hỏi, cũng không thể trách nó là dế nhũi, dù sao linh trí của nó đản sinh tại hiện tại thời đại này. Luyện hư tu sĩ chính là nó đã từng thấy qua người mạnh nhất. Trước đó cũng từng ở linh khư giới thấy qua một chút hợp thể cảnh sinh linh, nhưng là cuối cùng không hiểu rõ cấp độ này huyền bí. Cho nên nó cũng không biết rõ luyện hư tu sĩ tấn thăng đến hợp thể đến cùng là khó khăn tại cái gì địa phương. Nhưng là đã liền những này ra hỏa đều như vậy nói, như vậy tấn thăng hợp thể chỉ sợ cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên khó khăn, cái này cửa ải đều không biết rõ chặn lại bao nhiêu thiên tiêu. Cái này tiểu tử thiên phú đích thật là kinh người, nhưng là đoán chừng cũng sẽ bị chặn đường một đoạn thời gian đi. Bất quá cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, hảo hảo lắng đọng một cái, mới có thể tốt hơn đột phá. Hôn Nguyên phủ bút cũng thừa nhận điểm này. Bất quá nó cũng không cho rằng dựa theo Khương Phàm nội tình cùng tu luyện thiên phú không cách nào đột phá hợp thể. Nhiều lắm thì chặn đường một đoạn thời gian mà thôi. Chỉ cần cho một chút thời gian, tự nhiên mà nhiên liền có thể đột phá, căn bản không cần lo lắng cái gì. Rốt cục tấn thăng luyện hư 9 tầng. Cái này thời điểm, Khương Phàm không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cũng không uổng công hắn ngày đêm vất vả tu hành, chưa từng lười biếng, đây hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì địch nhân thật sự là quá mức đáng sợ, không ngừng thúc giục hắn tiến lên. Mẹn mẹn là luyện hư cấp độ tu vi, vẫn là không cách nào ứng đối như thế địch nhân cường đại. Thậm chí dù là tấn thăng đến hợp thể cấp độ, cũng chỉ bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trừ phi là trở thành đại thừa tu sĩ, mới xem như tại thế gian có nhất định trình độ quyền nói chuyện. Hắn không thèm để ý trên người mình pháp bảo đối thoại. Hiện tại hắn chỉ là chuyên chú với tu vi đột phá cùng tu vi tăng lên. Có thể hay không đột phá hợp thể, thuận theo tự nhiên cũng được. Tiếp xuống chính là tuyên khắc mới bản mệnh phù lục.